Chương 141, nhà ai người tốt gặp mặt chính là đập người đỉnh đầu. 2, chương 141, nhà ai người tốt gặp mặt chính là đập người đỉnh đầu. 2, tay áo nhìn như chậm chạp mà nhu hòa bắn ra, năm ngón tay tùy ý mở ra, nhắm ngay đầu của hắn đè tới. Nhìn như nhẹ nhàng lấn xuống, nhưng tại giờ khắc này, lại là để nam tử có toàn thân trên dưới khí tức đều bị tỏa định cảm giác, để hắn đối mặt bên dưới không trung ấn tay đều có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Đây là, thế, làm sao lại như vậy? Võ công của hắn bây giờ lại liền đã chạm tới cái này một cái cấp độ rồi. Ý thức được Cố Thiếu An một chiêu này ẩn chứa kinh khủng, nam tử toàn thân trên dưới huyết dịch đã ở trong khoảnh khắc bị đông cứng như vậy, khí tức tử vong để nam tử cái trán trong nháy mắt liền toát ra một tầng dày đặc mồ hôi. Chỉ là, ngay tại Cố Thiếu An bàn tay khoảng cách nam tử đỉnh đầu còn có 3 tấc khoảng cách lúc, Cố Thiếu An ánh mắt cũng đột nhiên từ nam tử trên tay phải đảo qua. Chỉ thấy nam tử ngón tay cùng ngón giữa ở giữa, giờ phút này đúng là kẹp lấy một cái nhỏ bé ống trúc. Suy nghĩ lưu chuyển trong nháy mắt, Cố Thiếu An chân nguyên nhất chuyển, trong lòng bàn tay ngưng mà không phát kinh khí cùng chân nguyên trong khoảnh khắc tán đi. Ngay sau đó 3 ngón lượn, khép lại ngón giữa và ngón trỏ như điện ánh sáng giống như điểm nhanh mà ra. Phốc phốc phốc. Vài tiếng cực kỳ nhỏ, như là châm nhỏ đâm rách vải vóc thanh âm vang lên. Đoạn Thiên Ngai chỉ cảm thấy kia tỉnh, khô cao, vòng nhảy mấy chỗ đại huyệt đống nhiên tê dần một cây. Phản phất bị vô hình truy gõ. Nam tử trong thân thể vừa mới vận chuyển tới cực điểm chân khí như là bị cắt đứt đầu nguồn giang hà, trong nháy mắt vương hữu, ngưng kết. Liền ngay cả thân thể của hắn triệt để cứng ngắc như đá điêu, cũng không còn cách nào động đậy mảy may, ngay cả nắm chặt chôi đao ngón tay đều triệt để cứng ngắc. Điểm chúng nam tử huyệt đạo về sau, Cố Thiếu An năm ngón tay đi lên, đột nhiên chế trụ nam tử cái cổ. Kinh lực cùng chân nguyên tại đầu ngón tay ngưng mà không phát. Một khi nam tử có chút di động, hung hậu chỉ kình liền có thể trong nháy mắt theo Cố Thiếu An năm ngón tay hạ xuống mà xuyên qua nam tử cái cổ. Toàn bộ quá trình nhanh như kinh lôi, chạy theo thân lại đến di động đến tường viện này phía trên chế phục ở nam tử, cộng lại vẫn chưa tới 2 hơi thời gian. Thậm chí so trước đó đối mặt vi nhất tiểu lúc, ra tay còn muốn gấp, nhanh hơn. Cũng là tại Cố Thiếu An đem nam tử chế phục ở về sau, trong phòng cùng Cổng Tuyệt Trần Sư Thái cùng Dương Diễm, Chu Chỉ Nhược 3 người mới kịp phản ứng, nhao nhao xông ra phòng. Cố Thiếu An ánh mắt như hàn đàm giếng cổ, bình tĩnh xem kỹ lấy nam tử trước mặt, thanh âm cũng như thanh lãnh như trăng suối, không mang theo mảy may khói lửa. Đêm khuya ở đây âm thầm ẩn nút, các hạ không cảm thấy nên cho cái bản giao sao? Bị Cố Thiếu An chế phục, nam tử kinh hãi về sau, đáy lòng đầu tiên là dâng lên một câu nghĩ mà sợ. Nhất là đỉnh đầu vị trí, rõ ràng có tóc che đậy, nhưng nam tử từ đầu đến cuối cảm giác đỉnh đầu vị trí có từng sợi ý lạnh đang vang vọng, kích thích toàn thân nổi da gà. Thoáng hòa hoãn về sau, nam tử cưỡng ép chấn định lại ngữ như nôn châu nói, huynh đài không nên hiểu lầm, tại hạ chuyến này cũng không ác ý, chỉ là vì giúp người đưa tin mà đến. Cố Thiếu An dư quang lần nữa nhìn lướt qua trong tay nam tử ống trúc, ngữ khí không thay đổi nói, giúp ai? Thượng quan Hải Đường. Nam tử trầm giọng trả lời. Thượng quan Hải Đường. Cái này tên quen thuộc rơi vào trong tai, Cố Thiếu An trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Phía dưới ngoài phòng Tuyệt Trần Sư Thái nghĩ nhìn về phía Dương Diễm nói, cái này Thượng quan Hải Đường, có phải hay không 3 năm trước đây Lâm Hải trấn bên ngoài các ngươi đề cập đến tên kia đã giúp các ngươi nữ tử? Tựa hồ là nghĩ tới điều gì không tốt đồ vật, Dương Diễm đầu tiên là ừ một tiếng, ngay sau đó lại nết miệng âm thầm nói, hơn 3 năm, tên kia chẳng lẽ lại còn tặc tâm bất tử. Sau đó ánh mắt tại trước mặt nam tử trên thân thoáng đánh giá một phen, cuối cùng ánh mắt rơi vào nam tử tay trái trôi này kề sát tại bên eo, hình dạng và cấu tạo đặc thù trên trường đao. Thân đao hẹp dài, đơn lưới đao mang đường cong, vỏ đao sâu ngầm, ở dưới ánh sao hiện ra lạnh lẽo cong trạch. Lại là một thanh điển hình đông doanh kiếm nhật hình dạng và cấu tạo. Trong đầu suy nghĩ nhất chuyển, lại nhìn trước mặt cái này tướng mạo chu chính, mày rậm mắt to nam tử, Cố Thiếu An như thế nào đoán không ra thân phận của đối phương. Thiết Đảm Thần Hầu danh nghĩa, ngày chữ thứ nhất hảo mật thám, Đoạn Thiên Ngai. Biết được thân phận đối phương về sau, Cố Thiếu An chậm rãi buông ra chụp lấy tay của đối phương, sau đó từ Đoạn Thiên Ngai trong tay vỡ xuống thẻ tre. Đem ống trúc đem bên trong tờ giấy lấy ra mở ra, mượn ánh sao yếu ớt cùng trong sân tia sáng. Cố Thiếu An cũng thấy rõ ràng phía trên một hàng chữ. Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh phía sau có khác đợi tay, cần phải cẩn thận, có thể miễn thì miễn, Thượng quan Hải Đường lưu. Hiểu rõ thân phận đối phương cùng ý đồ đến về sau, Cố Thiếu An đưa tay lần nữa tại trước mặt Đoạn Thiên Ngai trên thân liên tiếp điểm mấy lần giải khai huyệt vị của hắn. Chợt ôm quyền nói, chuyện đột nhiên xảy ra, mong rằng huynh đài chớ trách. Đoạn Thiên Ngai lắc đầu nói, Lục đại phái cùng Minh giáo khai chiến sắp đến, các ngươi có dạng này tính cảnh giác cũng là bình thường. Chỉ nói là về nói, nghĩ đến Cố Thiếu An mới bày ra kinh khủng thân pháp cùng kia hãi nhiên một trường, Đoạn Thiên Ngai đáy lòng vẫn như cũ có mấy phần hãi nhiên cảm giác dâng lên. Thoáng hòa hoãn về sau, Đoạn Thiên Ngai mở miệng nói, tin đã đưa đến, tại hạ cáo tử. Cố Thiếu An nuốt cằm nói, tình huống đặc biệt, xin thứ cho tại hạ không cách nào chiêu đãi, như ngày khác minh đài có rảnh, nhưng đến Nga Mi một lần. Đoạn Thiên Ngai nhìn xem trước mặt thái độ ôn hòa Cố Thiếu An, trong lúc nhất thời phân rõ không ra mặt trước cái này ôn hòa tuấn mỹ khuôn mặt dưới, đến cùng là tốt là xấu. Muốn nói là người xấu, Cố Thiếu An mới vừa xuất thủ lại là cũng tình có thể hiểu. Nhưng muốn nói người tốt, Đoạn Thiên Ngai cảm giác cũng không giống. Dù sao nhà ai người tốt gặp mặt chính là đập người đỉnh đầu. Nhưng hiểu lầm giải trừ, cho dù là Đoạn Thiên Ngai lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn là lễ phép nhẹ gật đầu đáp lại, sau đó nhảy lên một cái dung nhập trong bóng đêm mịt mờ. Cố Thiếu An thì là quay người nhảy về phòng trước. Sư Minh, cái kia Thượng quan Hải Đường cho ngươi lưu cái gì tin? Cố Thiếu An cũng không giấu giếm, trực tiếp đem tờ giấy đưa tới. Đợi đến xem hết trên tờ giấy lưu lại vậy được tin tức về sau, Chu Chỉ Nhược ngoài ý muốn nói, Thượng quan cô nương sao lại biết cái tin tức này? Cố Thiếu An tùy ý nói, có lẽ là có mình đặc thù con đường đi. Cố Thiếu An biết được Hộ Long Sơn Trang siêu tập năng lực tình báo mạnh bao nhiêu. Làm Chu Vô Thị tâm phúc, lấy thượng quan hải đường thân phận muốn thu hoạch đến lục đại phái cùng Minh giáo bên này, xác thực không phải cái gì khó khăn chuyện. Chỉ bất quá để Cố Thiếu An có chút ngoài ý muốn chính là, thượng quan hải đường vậy mà lại tại biết được đầu này tin tức hậu chủ động cáo chi chính mình. Chỉ là nghĩ đến Chu Vô Thị, Cố Thiếu An lại là nhịn không được lắc đầu. Lại nhìn Dương Diễm trong tay tờ giấy, Cố Thiếu An trong lòng than nhẹ. Bất kể như thế nào, thượng quan hải đường có thể ở thời điểm này chuyên môn để Đoạn Thiên Nhai truyền đến tin tức nhắc nhở mình, cái này một phần tâm ý đều là tốt. Cho dù Cố Thiếu An không có chủ động mở miệng, nhưng ân tình vẫn là thiếu xuống tới. Về sau thượng quan hải đường có phiền phức, Cố Thiếu An không giúp một tay cũng nói không đi qua. Huống chi, người khác không rõ ràng, Cố Thiếu An thế nhưng là biết được. Lúc trước Thái Hồ bên bờ các đại phái tụ tập 108 tên cao thủ, đến cùng là bởi vì gì mà chết. Về công về tư, về sau thượng quan hải đường chuyện bên kia, Cố Thiếu An đều tránh không được muốn nhúng tay vào. Đồng nhiên, Cố Thiếu An nghĩ đến Kim Cương Bất Phôi thần công. Lúc này, trong Thiên Lao Cổ Tam Thông hẳn là còn sống. Nếu là vận hành một chút, làm giao dịch, lấy Cổ Tam Thông làm người, nói không chừng cũng có thể để cho mình nhiều một môn hộ thể thần công. Nghĩ đến mình Kim Cương Bất Hoại dòng hiệu quả, lại phối hợp cái này Kim Cương Bất Phôi thần công tăng thêm trước mắt tự thân một giáp công lực, Cố Thiếu An cũng tò mò, những cái kia ngưng nguyên thành cương võ giả, có thể hay không phá vỡ phòng ngự của mình. Một lát sau, Cố Thiếu An quay đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng. Xem ra chờ lần này quả ngờ mình đỉnh chuyện tình sau khi kết thúc, tránh không được muốn đi một chuyến kinh thành. Nghĩ đến sâu, Cố Thiếu An khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng ý cười. Đầu năm ngày, vừa tờ mở sáng, màu xám trắng tầng mây trầm thấp đặt ở trên trời cao, nặng nề đến phảng phất muốn đem cái này quần sơn bao la đều nghiền nát. Thần hy tại mây khe hở khó khăn gạt ra mấy sợi thảm đạo ánh sáng trắng, không những chưa thể xua tan hàn ý, ngược lại càng nổi bật lên bầu trời phía dưới cái kia liên miên hiểm ác quần phong hình dáng, như ẩn nút cự thú đá lởm chầm xương sống lưng, trầm mặc chỉ hướng bầu trời, lộ ra một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Quang Minh đỉnh bên ngoài hẻm núi bên ngoài, Thiếu Lâm tự, Võ Đang, Không Động, Hoa Sơn kiếm tông, Côn Luân cùng Nga Mi lục phái phân biệt đứng khác biệt vị trí khuôn mặt chỉnh tốt. Các phái trưởng lão cùng đệ tử phân biệt đứng ở vài vị trưởng môn về sau. Gần 6000 đệ tử tề tụ, ẩn có túc sát chi khí dần dần quanh quẩn ra. Có lẽ là lần đầu tham gia loại này dính đến giữa các môn phái chém giết chiến dịch, đừng nói là Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm. Cho dù là Cố Thiếu An, lúc này ngắm mắt nhìn về phía nơi xa hẻm núi thời điểm, tâm tình đúng là cũng khó có thể như ngày xưa đồng dạng bình tĩnh. Nhất là nghĩ đến Quang Minh đỉnh về sau chỗ sẽ gặp phải người lúc, Cố Thiếu An thể nội đúng là ẩn ẩn có một cỗ phấn khởi. Ít khi, theo Võ Đang Mạc Thanh Cốc, Nga Mi Tuyệt Trần Sư Thái chờ các phái trưởng lão nhao nhao từ hẻm núi trở về, Thiếu Lâm một trưởng lão mở miệng nói, đã dò xét qua, cùng chúng ta dự liệu, hẻm núi cổng vào cũng không yêu nhân tung tích, nghĩ đến là chuẩn bị mượn trên núi cơ quan cạm bẫy đối phó chúng ta. Không chí đại sư nhìn về phía một bên Tống Viết Kiều, Diệt Tuyệt Sư Thái bọn người đánh một cái phật hiệu, các vị, trừ ma vệ đạo, quét sạch giang hồ. Dứt lời, không chí đại sư trong tay tiền trượng huy động, một ngựa đi đầu hướng về hẻm núi phương hướng mà đi. Kế Thiếu Lâm về sau, Võ Đang, Cô Luân, Hoa Sơn kiếm tông bốn phái cùng nhau khởi hành. Đợi đến năm phái đều thuận lợi xông vào trong hạp cốc về sau, Diệt Tuyệt Sư Thái mới chậm rãi mở miệng. Đi thôi. Dứt lời, Diệt Tuyệt mũi chân điểm nhẹ, thân như mũi tên dẫn đầu xông vào kia trong hạp cốc. Đợi cho tất cả mọi người xuyên qua hẻm núi về sau, lục đại phái người đều đâu vào đấy riêng phần mình phân tán ra đến, chia ra làm sáu, từ khác nhau vị trí bắt đầu hướng về nơi xa kia ngọn núi cao nhất mà đi. Lục đại phái cùng Minh giáo chiến dịch, như vậy bắt đầu. Trước trước kiểm tra thời điểm đã bỏ sót, lục đại trong phái Không Động, Côn Luân phái cùng Hoa Sơn kiếm tông đều không có ngưng khí thành nguyên cao thủ, nội công tạo nghệ đều là sau trở lại tiên tiên. Chương 142, cao thủ vào hết đạt ma viện, 1, chương 142, cao thủ vào hết đạt ma viện, 1, mùng 7 tháng 9, hoàng hôn thấm máu, ngàn trượng dưới vách. Hai ngày hai đêm chém giết, để cái này Quang Minh đỉnh không khí chung quanh bên trong đều lẫn vào máu tanh khí tức. Từ Quang Minh đỉnh chân núi vị trí bắt đầu, dọc đường trên sơn đạo, phục đi một khoảng cách về sau, luôn có thể trông thấy hai ngày này lục đại phái cùng Minh giáo đệ tử ở giữa chém giết dấu vết lưu lại, gây chi huyết dịch cùng đứt đoạn lưỡi đao đều biểu thị lấy những vị trí này trải qua chiến đấu thảm liệt. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí va chạm thanh âm hòa với gió núi quanh quẩn truyền vào Quang Minh đỉnh mỗi một nơi hẻo lánh. Liên tiếp chiến đấu đã sớm để phái Võ Đang, Thiếu Lâm, Không Động, Hoa Sơn kiếm tông còn có Côn Luân năm phái đội ngũ không còn chỉnh tề. Tại Minh giáo tận lực dẫn đạo dưới, năm phái đội ngũ cũng diễn biến thành vô số khối nhỏ địa vực từng người tự chiến. Quang Minh đỉnh sườn núi tây nam bên cạnh sườn đất bên cạnh, một Hoa Sơn đệ tử của kiếm tông vừa mới đem trường kiếm từ một cái Minh giáo hậu thổ kỳ giáo đồ lồng ngực rút ra, lưỡi kiếm rời thân thể đồng thời cũng mang theo một vệt máu hoành không. Chỉ là không đợi tên này Hoa Sơn đệ tử của kiếm tông thẳng hướng một tên khác Minh giáo đệ tử lúc, một đường ngắn ngủi thê lương đến cực điểm tiếng xé gió bỗng nhiên xé rách không khí, sau đó tinh chuẩn xé mở hắn chân huyết đủ cho đến đem chân xuyên qua, bỗng nhiên bị đau, dẫn tới tên này Hoa Sơn đệ tử của kiếm tông mặt lộ vẻ thống khổ, chân sau hướng về phía trước lảo đảo bổ nhào. Túi đầu nhìn lại, một chi phần đuôi cổ sắc bén móc câu đen nhánh băng lãnh nỏ ngắn mũi tên thình lình đâm thủng bắp đùi của hắn. Mũi tên cơ hồ hơn phân nửa xuyên qua trần, chỉ còn lại đuôi tên móc câu cùng một đoạn nhỏ cán tên giữ tận trần chuối bên ngoài, máu tươi trong nháy mắt thẩm thấu ống quần, xuôi dòng mà xuống, nhanh chóng nhuộm dần bên chân che kín đá vụn mặt đất, hắn đau đến cơ hồ ngất, tầm mắt mơ hồ, vô ý thức muốn dùng tay chống đất. Đúng lúc này, phía bên phải một chỗ nhìn như phổ thông, chất đầy đá vụn cùng nhất định binh hải cốt mặt đất, không có dấu hiệu nào đống nhiên sụp đổ. Đùi đất tung bay ở giữa, một con dính đầy nước bùn, gân xanh từng cục tráng kiện cánh tay như thiểm điện từ đó nhô ra. để cho người ta chú mục là ở cánh tay này bên trên, đúng là mang theo một cái thép tinh chế tạo, hiện đầy tinh mịn gai ngược chảo câu thiết chảo. Tại nô ra mặt đất trong ngáy mắt, tràn ngập nước bùn tay nắm lấy tên này Hoa Sơn Kiếm Tông đệ tử cổ chất lúc, trên mu bàn tay cây kia dễ sắc bén thiết chảo cũng thuận thế thật sâu khảm vào da thịt, đâm xuyên qua xương cốt. Chu Sư Minh, bên cạnh một đang cùng địch nhân dây dưa Hoa Sơn Kiếm Tông đệ tử muốn rách cả mí mắt, muốn cứu viện, lại bị trước mắt gắt gao dây dưa Minh Giáo Duệ Kim Kỳ đao thủ hợp lực ngăn trở. Chỉ có thể thông qua dư quang nhìn xem đồng môn thân ảnh tại tiếng kêu thảm thiết cùng dâng lên bụi bặm bên trong, bị kéo vào kia phiến tĩnh mịch không lường được, phản phất thông hướng địa ngục miệng sụp đổ hố đất. Theo sát phía sau chính là vài tiếng mơ hồ kêu thảm cùng lưỡi đao đập mạnh chặt ngột ngạt thanh âm. Cùng lúc đó, quang minh đỉnh phía đông, một chỗ bị to lớn đá lởm chởm nham thạch nửa vây quanh, tương đối chật hẹp thung lũng địa. Mười mấy tên thiếu lâm tăng nhân, dựa lưng vào sau lưng bất ngờ giả màu đỏ vết đá, trong tay tể mi côn múa như gió, tinh thuần thiếu lâm côn pháp hình thành một mảnh làm cho người nhìn mà phát khiếp màn ánh sáng màu vàng, kình phong quấy động, đem phía trước mấy ý đồ đột tiến ngũ hành kỳ đao thủ gắt gao bất lui. Liên tại bọn hắn khí thế như hồng, sắp đè lại đi qua thời điểm, vừa mới còn không ngừng tiến công ngũ hành kỳ đệ tử bỗng nhiên cùng nhau lui lại. Ngay sau đó, những này thiếu lâm tăng nhân phía bên phải tới gần vách đá khe hở một chỗ thấp bé lùn cây bên trong đột nhiên không có dấu hiệu nào bay ra mấy viên chỉ có lớn chừng cái trứng gà, không chút nào thu hút màu xám đen viên cầu. Đợi đến những này viên cầu khoảng cách một đám thiếu lâm tăng nhân còn có hai trượng khoảng cách lúc, liền bỗng nhiên nổ tung. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ nồng đậm, gây mùi hắc hầu màu xám trắng bụi như là thác nước đổ xuống mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chật hẹp thung lũng địa. Khói mù này nồng đậm dị thường, chính là Minh Giáo ngũ hành kỳ bên trong hậu thổ kỳ đặc chế che đậy mắt mê một gói. Cẩn thận ám khí. Ma giáo hèn hạ kết trận trong lúc nhất thời, từng đạo thanh âm không ngừng từ kia đầy trời khói mê bên trong truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại những này thiếu lâm tăng nhân dựa vách đá chỗ càng cao hơn, gần trăm tên ngũ hành kỳ đệ tử hiện ra thân hình. Nhìn qua phía dưới kia nồng tụ không tiêu tan khói mê, cùng nhau dương cùng cài tên. Đợi cho dây cung căng cứng đến cực hạn sau, đống nhiên lòng thanh âm nối thành một mảnh về sau, mũi tên rời dây cung dít lên trùng điệp ở giữa như mưa nặng hạt đồng dạng hướng về phía dưới những cái kia khói mê vị trí rơi đi. Đợi cho trải qua dương cung về sau, khói mê tản ra, mấy chục tên đệ tử thiếu lâm không có người nào có thể đứng thẳng. Giả dích gió núi, thổi không tan cái này quang minh đỉnh bên trên bốn phía chém giết cùng huyết tinh chi khí. Phía sau núi, ngắm trong mắt, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm hai người mơ hồ có thể trông thấy nơi xa mặt khác một chỗ trên núi đang tại chém giết hai phe nhân mã. Chỉ là cách quá xa, để cho người ta thấy không rõ những người này dung mạo, chỉ có thể thông qua quần áo trên người nhan sắc phân biệt ra được là Côn Luân phái đệ tử cùng Minh giáo đệ tử. Nhìn xem kia giải rác mười mấy tên Côn Luân phái đệ tử, Chu Chỉ Nhược lắc đầu nói, Minh giáo yêu nhân quả nhiên xảo trá, nếu không phải sư phụ, Tuyệt Trần sư thúc cùng sư đệ thực lực cao cường, hôm nay chúng ta đối mặt ma giáo những cái kia tập kích lúc, chỉ sợ cũng biết nếu như hắn mấy phái đồng dạng bị ép phân tán ra tới. Dương Diễm vẻ mặt nghiêm túc nói, không chỉ có như thế, Minh giáo những này nhân thủ đoạn không tầm thường, vậy mà biết hiện trường bố trí một chút cạm bẫy cùng cầm Minh giáo đệ tử mệnh cưỡng ép làm cho cái khác năm phái người không thể hỗn hợp, bị ép cải biến leo núi lộ tuyến. Cũng may sư Minh có dự kiến trước, hôm qua thời điểm liền cùng cách biệt sư bá đi đầu một bước, trước đó nhìn rõ Minh giáo người đang chúng ta đường dây này trên đường tăng thêm mới cạm bẫy. Cố Thiếu An mở miệng nói, dù sao Minh giáo người cũng không phải đồ đần, hai ngày trước phát giác được lục đại phái ven đường cũng không phát động cạm bẫy liền hiểu cạm bẫy cơ quan tin tức để lộ, tất nhiên sẽ nghĩ mới ứng đối chi pháp. Hai phái chém giết, vốn là ngươi chết ta sống một cái bẫy mặt. Việc quan hệ sinh tử tồn vong, Minh giáo bên này tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản lục đại phái người tiến công. Nhưng so với cái khác năm phái, phái Nga Mi bên này thì là muốn thuận lợi nhiều. Có Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt sư thái, Tuyệt Trần sư thái cùng cách biệt sư thái bốn ngưng khí thành nguyên cao thủ tại, một khi có Minh giáo người đánh tới, còn có trưởng lão mang theo trong môn an bài tốt lịch luyện đệ tử xuất chiến. Mà Diệt Tuyệt sư thái, Tuyệt Trần sư thái cùng cách biệt sư thái ba người hiện ra tam giác chi thế ở chung quanh nhìn chằm chằm. Một khi phát hiện xuất chiến đệ tử gặp phải nguy hiểm, liền lập tức độc thủ. Còn lại đệ tử thì là từ Cố Thiếu An tọa trấn che chở. Phàm là có muốn đục nước béo có đánh tới Minh giáo đệ tử, Cố Thiếu An chỉ cần rút ra ỷ thiên kiếm, sau đó tại trước mặt chém ra một đầu nhảy vọt ba trượng, về sâu chừng một thước vết kiếm, những cái kia Minh giáo đệ tử mình liền sẽ từ tâm thay đổi phương hướng. Những này Minh giáo đệ tử mặc dù hung ác, nhưng không phải xuẩn. Liều mạng cùng chịu chết, hoàn toàn là lưỡng chủng tình huống. Cũng là bốn vị cao thủ hộ vệ, khiến cho phái Nga Mi mấy ngày nay đệ tử chịu đều là vết thương nhỏ. Tình huống so với cái khác năm phái tốt hơn quá nhiều. Đúng lúc này, Tuyệt Trần sư thái thanh âm bỗng nhiên từ mấy người sau lưng vang lên. "Đừng phất lờ, hiện tại chúng ta đã nhanh muốn tới cấm địa vị trí, không có đoán sai, chờ qua cấm địa về sau, tiếp xuống chúng ta phải đối mặt, cũng không phải là Minh giáo phổ thông đệ tử, rất có thể chính là Minh giáo cao thủ." Nàng ánh mắt thâm thúy đảo qua phía trước gặp gềnh hiểm ác, phái thạch đá lởm chởm đường núi, ngựa khí nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, chương 142, cao thủ vào hết đạt ma viện, 2, chương 142, cao thủ vào hết đạt ma viện, 2, lần này lục đại phái tiến đánh quang minh đỉnh tin tức để lộ. Cũng không biết trước đó liền rời đi Minh giáo Bạch Mi Ưng Vương, ngũ tán nhân những này đã từng Minh giáo cao thủ, sẽ có bao nhiêu người biết gấp trở về hộ giáo. Nếu là đều trở về, cái khác năm phái bên kia, sợ là thời gian kế tiếp bên trong thương vong cũng biết lớn hơn. Đúng lúc này, Dương Diễm thanh âm thanh thúy mang theo nghi hoặc băng lên, đúng rồi, sư phụ, đệ tử một mực có chút không hiểu. Thiếu lâm bên trong không phải nói cao thủ nhiều như mây, đạt ma viện càng là thâm bất khả chắc sao. Vì sao lần này thiếu lâm người xuất động bên trong, ngoại trừ không chí thần tăng ngưng khí thành nguyên bên ngoài, còn lại áp trận, công kích phần lớn là sau trở lại tiên tiên cảnh giới cao thủ. Minh giáo như thế nguy hiểm, Thiếu Lâm chẳng lẽ không biết phái thêm một chút đỉnh tiêm cao thủ hộ vệ? Tuyệt Trần sư thái bước chân chưa ngừng, hiển nhiên đối với cái này vấn đề sớm có suy tính, nàng chậm chậm mở miệng, thanh âm mang theo thấy rõ tình đời bình tĩnh, Thiếu Lâm có mình môn quy thiết luật. Một khi làm đệ tử tu vi bước vào ngưng khí thành nguyên chi cảnh liền sẽ theo lệ tự động thăng nhập Đạt Ma viện, dốc lòng tu chỉ, tinh nghiên cao thâm hơn Phật pháp võ học. Chu Chỉ Nhược đôi mi thanh tú cao lại, hỏi, vì sao Thiếu Lâm sẽ có quy định như vậy? Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chính là nể trọng cao thủ thời điểm, Đạt Ma viện bên trong cao thủ như xuống núi, chẳng phải là một cánh tay đắc lực. Tuyệt Trần sư thái không có vội vã trả lời, mà là ánh mắt chuyển hướng một bên thần sắc trầm tĩnh, phảng phất vĩnh viễn không có chút rung động nào Cố Thiếu An, hỏi, Thiếu An, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Thiếu An nhẹ giọng đáp lại nói, có lẽ là không muốn trở thành mục tiêu công kích đi. Quả nhiên, Tuyệt Trần sư thái trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ngươi xem đợi chuyện thời điểm, từ đầu đến cuối muốn thấu triệt một chút, đơn giản mấy chữ, lại là có thể trực chỉ bản nguyên. Một bên Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược đầu tiên là hơi lộ ra mê mang, nhưng tinh tế nhai nuốt lấy Cố Thiếu An nói tới. Các nàng đều là cực kỳ người thông tuệ, liên tưởng đến Thiếu Lâm tự kia ngàn năm truyền thừa, sâu không thấy đáy võ học bảo cố, cùng lịch đại tầng tầng lớp lớp đỉnh tiêm cao thủ, dần dần, hai người thần sắc cũng nhiều mấy phần vẻ chợt hiểu. Đem hai nàng phản ứng thu vào trong mắt, Tuyệt Trần sư thái mới mở miệng, Thiếu Lâm tồn tại thời gian quá dài, nội tình cũng quá thâm hậu. Mấy trăm năm qua, nếu bàn về cao thủ cùng môn phái nội tình, trong thiên hạ Thiếu Lâm dám nhận thứ hai, ai dám nhận đệ nhất? Nếu không có quy định này, Đạt Ma viện bên trong ngưng khí thành nguyên đỉnh tiêm cao thủ nhóm, như bình thường giang hồ môn phái cao thủ, có thể tùy thời hành tẩu giang hồ, nhúng tay giang hồ sự vụ, vậy sẽ là một cái kinh khủng bực nào tình cảnh. Đến lúc đó, cái này Võ Lâm, là người trong thiên hạ Võ Lâm, vẫn là Thiếu Lâm một nhà Võ Lâm. Cái khác giang hồ thế lực lại sẽ như thế nào suy nghĩ? Dương Diễm gật đầu nói, như thế, nếu thật là dạng này, chỉ sợ Thiếu Lâm liền nguy hiểm. Không có một cái nào môn phái, một phương thế lực, hiểu ý cam tình nguyện trưởng kỳ phụ phục tại dạng này một tôn bao quát chúng sinh quái vật khổng lồ bóng ma phía dưới. Ngay từ đầu có lẽ sẽ còn sợ sệt, nhưng theo thời gian trôi qua, sợ sệt biết chuyển biến trở thành bài xích chậm rãi cũng biết biến thành chống lại. Tới rồi đằng sau, toàn bộ giang hồ đều sẽ liên hợp lại cùng nhau nhằm vào Thiếu Lâm. Đến lúc đó, đối với Thiếu Lâm mà nói, nên đón sẽ là tai họa ngập đầu. Nhưng Thiếu Lâm nếu là có thể bản thân đỡ thúc, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Có Thiếu Lâm cao thủ vào hết Đạt Ma viện, không được tùy ý xuống núi điều quy định này tại, tương đương với minh xác đem siêu tuyệt lực lượng cùng thế tục phân tranh cách ly, đem đỉnh tiêm chiến lược hạn chế đang nghiên cứu cùng hộ vệ truyền thừa trong phạm vi, phòng ngừa hắn trực tiếp tập hợp tham gia giang hồ tranh bá, tiêu trừ thiên hạ nghi kỵ. Tại trấn an giang hồ từng cái thế lực đồng thời, còn có thể đem cao thủ mạnh nhất cùng chiến lực tồn tại Thiếu Lâm, dùng cho uy hiếp sử dụng. Đã trấn nhiếp đạo trích chi đồ không dám tùy tiện trêu chọc Thiếu Lâm, lại bởi vì thâm tàng bất lộ mà tránh khỏi bị cùng công chi. Cái này Đạt Ma viện chi quy, cùng với nói là hạn chế, không bằng nói là ngàn năm qua Thiếu Lâm tại lực lượng cùng sinh tồn ở giữa tìm tới tối ưu giải, này đây lui vì tiến, lấy ẩn thay mặt hiện, lấy bỏ qua bộ phận hành động tự do đổi lấy lâu dài bình yên tồn tại đỉnh tiêm sinh tồn trí tuệ. Cũng là bởi vì cái này một nguyên nhân, mới có thể để Thiếu Lâm có thể tại đây mấy trăm năm thời gian bên trong một mực đứng hàng đỉnh cấp thế lực liệt kê, căn cơ sừng sững không ngã. Đừng nói Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm, cho dù là Cố Thiếu An cũng không thể không đối Thiếu Lâm cái này một động tác mà trong lòng thầm khen. Cùng một thời gian, Quang Minh đỉnh tây bắc tới gần phía sau núi vị trí, hơn 10 người phái không động đệ tử vận chuyển khinh công cực nhanh di động, tại hắn trước người thì là mặt khác hơn 10 người minh giáo ngũ hành kỳ đệ tử. Chỉ là những này ngũ hành kỳ đệ tử đều là đầy bụi đất, cầm đầu dẫn đầu mấy người càng là bả vai bị nhất định, xem xét chính là nếm mùi thất bại minh giáo đệ tử. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng từ đằng xa tới gần. Ngắn ngủi chỉ là thời gian mấy hơi thở cũng đã vượt qua mấy chục trượng rơi vào đám người trước người. Chính là nửa canh giờ trước rời đi Diệt Tuyệt sư thái. Tuyệt Trần sư thái nhấc chân nên đón tiếp lấy, trưởng môn sư tỷ, Cố Thiếu An mấy người cũng lần lượt hành lễ. Đợi đến Diệt Tuyệt sư thái ra hiệu về sau, Tuyệt Trần sư thái mới vừa hỏi nói, sư tỷ cùng với hắn năm phái trưởng môn gặp được. Diệt Tuyệt sư thái nhẹ gật đầu, đã chạm mặt mà lại mang đến tin tức xấu. Diệt Tuyệt sư thái cũng không ẩn tàng, nói thẳng, căn cứ Hoa Sơn kiếm tông nhạn tuyến, ngũ tán nhân cùng Thiên Ưng giáo tại hai canh giờ trước ra hiện tại Lư Dương trong phủ, xem ra đều là đến trợ giúp minh giáo. Biết được ngũ tán nhân cùng Thiên Ưng giáo người toàn bộ đều tới, Tuyệt Trần sư thái cao mày nói, thật đúng là không muốn cái gì đến cái gì, có ngũ tán nhân cùng Thiên Ưng giáo người hỗ trợ, đến lúc đó cái khác năm phái người, sợ là áp lực cũng biết lớn hơn. Diệt Tuyệt sư thái gật đầu nói, lần này có Thiếu An an bài, chúng ta Nga Mi bên này cơ hồ không có thương vong, nhưng đến cùng chúng ta lần này mưu lợi, cũng không tốt quá mức. Lại nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, chúng ta liền lên đường, đem đệ tử đều an bài đến cấm địa về sau, sớm một chút đến hội hợp lộ tuyến, đến lúc đó thuận thế đi giúp một chút phái võ đăng. Tuyệt Trần sư thái cùng một bên cạnh đi tới cách biệt sư thái nhao nhao gật đầu ra hiệu. Phái võ đăng cùng phái Nga Mi những năm này giúp đỡ lẫn nhau, môn phái khác phái Nga Mi có thể không cần quá mức để ý, nhưng phái võ đăng người minh hữu này nhưng lại không thể không giúp. Cùng một thời gian, Quang Minh đỉnh phía sau núi, khoảng cách cấm địa cách xa nhau không đến 5 dặm một đầu chật hẹp đường đất chỗ, mười mấy tên hậu thổ kỳ tinh nhuệ đệ tử, chính như cùng TT giống như hiệu suất cao mà trầm mặc bận rộn. Cầm đầu là một vị dáng người cường tráng, khuôn mặt đen nhánh lại lộ ra nhạy bén cùng ngoan lệ hán tử, chính là tiểu kỳ chủ tụi Ít Bay. Trên mặt hắn dính lấy tươi mới bùn đất cùng mồ hôi, một đôi mắt ứng quét mắt cạm bẫy bố trí. Cạm bẫy cũng không phải là hố sâu, mà là một đầu dọc theo vách núi bên trong, dán chặt lấy đường đất biên giới khai quật ra hẹp dài địa đạo. Địa đạo cửa vào cực kỳ ẩn nấp, bị xảo diệu dùng một khối cùng chung quanh vách núi tầng nham thạch nhan sắc, hoa văn độ cao tương tự chính là cự hình nhưng xoay chuyển phiến đá che lại, phiến đá phía dưới cùng địa đạo chắc bích, khảm vào vài gốc kiên cố, bôi lên dầu chân một trụ, bảo đảm tài năng ở lúc cần phải lặng yên không một tiếng động xoay chuyển mở ra. Địa đạo xâm nhập lòng đất hẹn một trượng, vách trong nền vững chắc, giờ phút này bên trong chính ẩn nút vượt qua 20 tên hậu thổ kỳ đệ tử, người người tay cầm ngâm độc chủy thủ, đoàn mâu hoặc là dễ dàng cho tại không gian thu hẹp sử dụng chảo câu lưới dao, nín hơi ngưng thần. Địa đạo phía trên tầng đất bị đào móc rất mỏng, khoảng cách lộ diện còn sót lại một tầng có thể miễn cưỡng trèo chống người trọng lượng ngụy trang tầng đất cùng phủ cỏ. Một khi ngụy trang phiến đá bị xốc lên, hoặc là tầng này yếu kém tầng đất bị dâm sập, rơi vào địa đạo người trong nháy mắt liền sẽ bị hai bên như là ác quỷ giống như đập ra mai phục người rào sát. Một cái đang kiểm tra địa đạo nội bộ trèo chống kết cấu thủ hạ tiến đến tuổi ít phi thân một bên, mang trên mặt một tia lo âu. Sai lão đại, mấy ngày nay chúng ta trong giáo đi đối phó Nga Mi các huynh đệ không có một cái trở về, mà lại nghe nói phái Nga Mi diệt tuyệt lão ni cô cực kỳ lợi hại, chúng ta chủ động đụng lên đi, vạn nhất bọn hắn không mắc mưu nói làm sao bây giờ? Tuổi ít bay ngay vậy, nét miệng lên một vòng hôn tạm nụ cười tự tin, hắn nhẹ nhàng phủi đi trên ngón tay đất vụn mở miệng nói, lục đại phái người. Thực chất bên trong khắc lấy danh môn chính phái bốn chữ lớn, con mắt đều dài ở trên đỉnh đầu, trông thấy chúng ta bộ này quân lính tan rã trọng thương ngã gục dáng vẻ, đâu còn sẽ thêm nghĩ, nhất định sẽ cùng hỏi vị thịt chó đồng dạng đuổi theo. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang, mấy ngày nay chúng ta hậu thổ kỳ cùng cái khác mấy cờ huynh đệ sát thực trong tay Nga Mi cắm lăn lộn mấy vòng, đi đối đầu phái Nga Mi các huynh đệ không có một cái còn sống trở về, Dương giáo chủ bây giờ vì phái Nga Mi vấn đề nhức đầu không thôi, như chúng ta có thể đem phái Nga Mi người lừa giết một nhóm, ngăn cản phái Nga Mi lên núi tốc độ, tất nhiên là một phen đại công lao. Chờ đến lần này lục đại phái người đều giải quyết, chúng ta cái này một chi cờ huynh đệ tất nhiên cũng có thể nhận lời khen, đừng nói bằng bạc, nói không chừng vị trí đều có thể đi lên chuyển, học được trong giáo cao minh hơn võ công. Nghe tuổi ít bay, mọi người không khỏi mặt lộ vẻ hưng phấn. Một lát sau, mắt thấy đám người chuẩn bị không sai biệt lắm, tuổi ít bay bỗng nhiên vung tay lên, tốt, tại nhìn thấy phái Nga Mi người sau lập tức liền chạy. Vừa dứt lời, tuổi ít liếc mắt đưa tình bên trong hiện lên một tia ngoan ý, hắn bỗng nhiên rút ra một cây chùy thủ, đối với mình cánh tay trái cũng không phải là khớp nối yếu hại chỗ hung hăng mở ra một đường sâu xa lỗ hổng, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Bên cạnh có người lập tức móc ra chuẩn bị xong thật dày dây vải, kéo chặt lấy trên vết thương vương, lại tại miệng vết thương bôi lên đại lượng đặc chế, tản ra nồng đậm huyết tinh cùng rất nhỏ hư thối mùi ngầm hồng rực cao, khiến cho vết thương nhìn qua dị thường dữ tợn thảm liệt, huyết thủy vẫn không ngừng từ dây vải khe hở chảy ra. Đó lấy, hắn giải chính xuống dưới yêu đao vỏ, dùng vải cố định ở bên trái dưới cánh tay phương, lại dùng khối lớn nhuốm máu vải rách đem cánh tay trái tính cả vỏ đao chăm chú bao khỏa, gói, làm thành một cái cực kỳ rất thật, phản phất đã bị trọng thương chặt đứt lại dùng vải miễn cưỡng cố định tay cụt. Làm xong đây hết thảy, hắn nguyên bản mặt đỏ thắm sắc lại cũng ở bên trong lực áp chế xuống dưới trở nên vàng như đến tái nhợt, cái trán che kín đổ mồ hôi, thở dốc trở nên thô trọng mà gian nan. Đệ tử khác cũng nhao nhao bắt trước, xé rách quần áo, nơi cánh tay, trước ngực, đùi các loại, chờ, chỗ dùng đặc chế dược để chế tạo thương tích cùng lâm ly vết máu đem nước bùn bôi lên toàn thân, làm loạn tóc, có thậm chí lẫn nhau dùng ám kình đánh ra ngực, bước ra nghịch huyết hắt tại bên miệng, thoáng qua ở giữa, chung quanh mười mấy người này đều trở nên giống như tổn thương nhà loài chó. Tại củi ít bay dẫn đầu dưới, một đoàn người nhao nhao hướng về tại đây trên đường núi chạy chậm hướng về phía trước. Cùng một thời gian, một nam một nữ hai thân ảnh cũng là chậm chậm hướng về sườn núi mà lên. Nếu như Cố Thiếu An cùng Dương Diễm, Chu Nhược ba người ở đây, tất nhiên có thể một chút nhìn ra, hai người này thình lình chính là đoạn thời gian trước tại Lư Dương phủ trong khách sạn gặp qua Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly. Chương 143, đã để cho người ta an tâm, lại cảm thấy chi kỷ, một, chương 143, đã để cho người ta an tâm, lại cảm thấy chi kỷ, một, lần nữa đi rồi mấy chục bước, lúc này Ân Ly tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, nhịn không được nhìn về phía trước Trương Vô Kỵ. A Nhu ca, hiện tại lục đại phái cùng Minh giáo khai chiến, trên núi khắp nơi đều là Minh giáo cùng lục đại phái người, ngươi vì cái gì nhất định phải mạo hiểm bên trên Minh giáo a? Đối mặt Ân Ly yêu cầu, Trương Vô Kỵ cũng không quay đầu lại nói, ta có ta nhất định phải đi lên, lý do chính là. Đáp lại nhìn như tùy ý, nhưng trong giọng nói lại lộ ra kiên quyết. Ân Ly khẽ to mày, luôn cảm giác ngươi thần thần bí bí. Cùng Trương Vô Kỵ chung đụng những thời giờ này, Ân Ly cũng có thể từ Trương Vô Kỵ trên thân cảm giác được không tầm thường địa phương. Rõ ràng lớn tuổi không được hắn nhiều ít, nhưng lại có sau trở lại tiên tiên nội công tạo nghệ, nhưng bản thân lại không giống như là danh môn đại phái đệ tử. Hiện tại lục đại phái cùng Minh giáo chém giết, thường nhân tránh không kịp chuyện tình, hắn lại muốn chủ động hướng trên núi gót. Nhưng càng là như thế, Ân Ly trong lòng cũng lại càng tốt kỳ Trương Vô Kỵ mục đích của chuyến này. Một lát sau, phía sau núi sườn núi chỗ, theo Diệt Tuyệt sư thái đứng dậy, cách Biệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái mở miệng nói một tiếng, chung quanh làm sơ nghỉ ngơi Nga Mi đệ tử cũng nhao nhao đứng dậy. Những cái kia ở chung quanh trông chừng trưởng lão cùng đệ tử cũng nhao nhao tụ tập tới, bắt đầu tiếp tục hướng về Minh giáo cấm địa phương hướng mà đi. Bất quá, mọi người ở đây vừa mới đi về phía trước đi rồi không đến hai dặm vị trí, tại trong đội ngũ ở giữa một bên đi lại một bên bảo trì thể nội chân nguyên vận chuyển Cố Thiếu An bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó, ở vào Nga Mi đội ngũ phía trước nhất Diệt Tuyệt sư thái cũng là giống cảm giác được cái gì dường như thân hình dừng lại, nhanh chóng ngắm mắt nhìn lại. Mà ở Diệt Tuyệt sư thái thân hình dừng lại trong nháy mắt, đằng sau một đám Nga Mi đệ tử cũng nhao nhao dập chân, nín thở ngưng thần nắm chặt trong tay lưỡi kiếm. Mấy hơi về sau, tại mọi người nhìn kỹ giữa, ngoài 10 trượng đường núi chỗ rẽ vị trí, hơn 10 người bộ pháp đội vã Minh giáo đệ tử từ chỗ rẽ chạy ra. Mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh, trên thân mang thương. Mà khi những này Minh giáo đệ tử chạy ra lúc, nhìn thấy chạm mặt tới phái Nga Mi đám người lúc, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Trong đó cầm đầu một tay cụt Minh giáo đệ tử càng là kinh hô một tiếng. Không tốt, là phái Nga Mi người. Vừa dứt lời, những này Minh giáo đệ tử quay người liền hướng về lúc đến phương hướng chạy tới. Nhìn xem đám kia hốt hoảng đào tẩu Minh giáo đệ tử, Chu Chỉ Nhược khuôn mặt nhẹ bên cạnh, hạ giọng nói, sư đệ, những này Minh giáo đệ tử giống như có điểm gì là lạ. Đối mặt Chu Chỉ Nhược lời nói, Cố Thiếu An khẽ gật đầu một cái nói, là có điểm không thích hợp. Lục đại phái lần này tiến công Quang Minh đỉnh lộ tuyến đều là định, mà lại đường này tuyến vẫn là từ Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm tự tay vẽ. Cho dù là tại Minh giáo ảnh hưởng dưới, cái khác năm phái người bị tách ra, nhưng là không đến mức tán đến môn phái khác đệ tử từ một đầu tiến đánh tuyến đường chạy đến mặt khác một đầu tuyến đường bên trên. Cái này Quang Minh đỉnh cũng không phải mê cung, bốn phương thông suốt. Rất nhiều nơi đều là tuyệt bích, khinh công tạo nghệ cùng công lực không đủ, căn bản không có khả năng khắp núi chạy loạn. Nếu là những này Minh giáo đệ tử là từ dưới núi chui ra ngoài còn có thể lý giải. Nhưng từ trên núi phương hướng chạy xuống núi, còn từng cái mang theo tổn thương dáng vẻ, cái này có vẻ hơi ý vị sâu xa. Chu Chỉ Nhược hỏi, có phải hay không là Quang Minh đỉnh trên núi xảy ra vấn đề? Vừa dứt lời, Dương Diễm thanh âm liền vang lên. Vừa mới những cái kia Minh giáo người bộ pháp đội vàng, một bộ chạy trối chết bộ dáng, muốn thật sự là Quang Minh đỉnh trên núi xảy ra vấn đề, làm sao có thể trông thấy chúng ta sau không chút nghĩ ngợi liền xoay người trở về chạy. Chu Chỉ Nhược nghĩ nghĩ phát hiện cũng thế. Nếu như nói, vừa mới những cái kia Minh giáo người phía sau coi truy mình, trông thấy bọn hắn phái Nga Mi người lúc, hiện tại hẳn là xa vào đến tiến tối lưỡng nan, không biết nên làm sao làm hoàn cảnh mới đúng. Làm sao cũng không nên quay người liền chạy ngược về. Không chỉ là Cố Thiếu An ba người, phái Nga Mi bên trong một chút nhạy bén đệ tử cùng Diệt Tuyệt, Tuyệt Trần, cách biệt mấy người cũng tương tự tại nhìn thấy những cái kia Minh giáo đệ tử sau trước tiên cảm thấy không đúng. Lại thêm giờ phút này Cố Thiếu An ba người đối thoại, Tuyệt Trần sư thái nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái nói, sư tỷ, nhìn những người kia trên người phục sức, hẳn là ngũ hành kỳ bên trong hậu thổ kỳ người, hậu thổ kỳ am hiểu chế tác cả bẫy, cảm giác mấy người kia giống như là mồi nhử, phía trước khả năng còn có mới bố trí ra cả bẫy. Diệt Tuyệt sư thái hừ nhẹ một tiếng, có cả bẫy lại như thế nào? Một kiếm liền đủ để bài trừ, mà lại hướng lên vài dặm chính là cấm địa chỗ, những người này nếu là không diệt trừ, cũng là một cái phiền toái. Tiếng nói vừa ra, Diệt Tuyệt sư thái nhấc chân trên mặt đất giống một cái, thân thể như ngông trời đồng dạng nghiêng nghiêng cất cao, phi tốc hướng về kia một số người đuổi theo. Loa toàn cửu ảnh toàn lực thi triển dưới, cũng làm cho Diệt Tuyệt tốc độ nhanh đến để đệ tử tầm thường chỉ cảm thấy hoa mắt, lần nữa nhìn lại, Diệt Tuyệt cũng đã tới rồi 5 trượng bên ngoài. Cùng một thời gian, đã chạy qua chỗ rẽ Minh giáo đệ tử quay đầu về sau nhìn lại, lại phát hiện sau lưng giống tuyết. Đối với cái này, một Minh giáo đệ tử nhịn không được hướng về tuổi ít bay hỏi, "Sài lão đại, phái Nga Mi những người kia giống như không có mắc lừa à?" Đối mặt bên cạnh Minh giáo đệ tử lời nói, một mực chú ý sau lưng tuổi ít xoay nhanh quá mức về sau nhìn thoáng qua, lông mày cũng là nhíu lại. Thật đúng là, phái Nga Mi đám kia nương môn cẩn thận như vậy sao? Chúng ta đều đã giả dạng làm dạng này, vậy mà đều không đổi tới. Bên cạnh có người mở miệng, có phải hay không là chính là bởi vì chúng ta giả dạng làm cái bộ dáng này, phái Nga Mi những người kia mới khinh thường tại đuổi theo. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại đổi một thân trang phục sau lại đi thử một lần? Tuổi ít bay tức giận nói, thử cái rắm, thật coi người khác không có đầu óc a. Trước trốn đến trước mặt trong địa đạo nhìn xem, nếu là tìm không thấy cơ hội nói sẽ thấy nghĩ biện pháp. Ông nhưng mà, ngay tại tuổi ít bay tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đường giống như ong mật bay múa thì vù vù âm thanh đột nhiên từ tuổi ít bay vang lên bên tai. Quay đầu trong nháy mắt, tuổi ít bay trong con người bỗng nhiên nổi lên một vòng ánh sáng. Ngay sau đó, tại tuổi ít bay trong tầm mắt, cái này một vòng ánh sáng trực tiếp đem vừa mới cùng hắn đối thoại Minh giáo đệ tử từ giữa đó một phân thành hai về sau, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, cho đến rơi vào hai trượng bên ngoài, tóe lên đầy trời cho bụi. Đống nhiên biến cố cả kinh tuổi ít bay bọn người thân thể run một cái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệt Tuyệt không biết khi nào đã ra hiện sau lưng bọn hắn, lẫn nhau cách xa nhau chỉ là không đến ba trượng khoảng cách. Cháy mau, đuổi tới. Nhìn thấy đuổi theo tới Diệt Tuyệt sư thái, tuổi ít bay vội vàng hét lớn một tiếng, điều động nội lực vận chuyển khinh công liền hướng về phía trước gia tốc vào tới. Bên người cái khác Minh giáo đệ tử cũng là cùng nhau đuổi theo. Hừ, đem một màn này thu vào trong mắt, Diệt Tuyệt sư thái trong lòng hừ lạnh một tiếng. Rơi xuống đất thời điểm mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể lần nữa cất cao thời điểm thân thể đã như là con quay đồng dạng xoay tròn. Chỉ là trong chớp mắt cũng đã vượt qua mấy trượng, từ tuổi ít bay bọn người sau lưng di động tới rồi tuổi ít bay đám người trước người. Nhưng mà, ngay tại Diệt Tuyệt vị trí biến hóa, chuẩn bị ra tay đem những người này toàn bộ bức ngừng lúc, phảng phất đã nhận ra cái gì, mượn thân thể trệ không cái này không còn ngăn Diệt Tuyệt đống nhiên quay đầu nhìn về phía năm trượng bên ngoài đầu kia có thể dung nạp hai người thông hành chật hẹp đường núi. Dường như đã nhận ra không đúng, Diệt Tuyệt thể nội chân nguyên vận chuyển lộ tuyến lập tức biến đổi, vận khí lộ tuyến từ vừa mới loa toàn cửu ảnh chuyển biến làm thần long ba hiện. Kinh khí phồng lên phía dưới, thân thể tại thoáng trệ ngừng về sau, như trong nước du long đồng dạng trên không trung đống nhiên thoát ra, di động đến kia chật hẹp đường núi vị trí. Tới, mọi người chuẩn bị. Đường núi vị trí, chốn ở tầm nham thạch phía dưới một mực quan sát đến tình huống Minh chương 143, đã để cho người ta an tâm, lại cảm thấy chi kỷ. 2, chương 143, đã để cho người ta an tâm, lại cảm thấy chi kỷ. 2, giáo đệ tử thấy vậy hạ giọng mở miệng. Nghe vậy, trong địa đạo cái khác Minh giáo đệ tử cũng là cùng nhau nắm chặt binh khí. Nhưng mà, mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, đến cái này chật hẹp trên đường núi trống không Diệt Tuyệt sư thái thân hình nhưng lại chưa xuống rơi. Thân thể trệ không trong nháy mắt, Diệt Tuyệt sư thái cổ tay bỗng nhiên chấn động, chân nguyên như phong ba trào lên, trong nháy mắt quán chú trong lòng bàn tay trong bắt tâm kiếm. Nguyên bản cổ phát thân kiếm bỗng nhiên tách ra sáng chói bức người lạnh thấu xương quang hoa. Theo Diệt Tuyệt sư thái cổ tay chuyển động kéo theo thân kiếm lướt ngang. Ông. Chói tai đến làm cho người ra đầu bắn nổ, không khí xé rách, âm thanh đống nhiên nổ tung, mấy đạo cô đọng đến cực điểm kiếm khí từ trong vắt tâm kiếm nhọn bắn ra. Vài đạo kiếm khí như là vô kiên bất tồi hoa cải, hung hăng cắt vào vách núi biên giới kia phiến ngụy trang tầng đất, sau đó ngang nhiên xuyên qua mà xuống. Oeng, 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 cứng rắn nham thạch như là gỗ mục giống như bị kiếm khí tùy tiện xé rách, nổ nát vụn sau tiếp tục hướng giấu tại trong địa đạo minh giáo đệ tử mà đi. Nhỏ hẹp địa đạo tại thời khắc này thành chí mạng nhất lồng giam, khiến cho trong địa đạo minh giáo đệ tử lúc này đối mặt từ không trung mà đến kiếm khí muốn tránh cũng không được, giấu không thể giấu. Máu tươi trong phút chốc theo bùn đất vẩy ra. Đợi đến hù dọa bụi mù tản ra, kia địa đạo toàn cảnh ngay tiếp theo bên trong đều bị kiếm khí xuyên thủng cùng cắt chém, minh giáo đệ tử đều hiện ra. Quả nhiên có trá. Đem địa đạo tình hình thực tế vướng thu vào trong mắt, Diệt Tuyệt sư thái trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, ngay tại thân thể sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên nghe được một chút giống như thủy tiên hương khí. Tại ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, Diệt Tuyệt sư thái biến sắc, chỗ nào không biết, tại nơi trong địa đạo, trừ bỏ cơ quan cạm bẫy bên ngoài, thình lình còn ẩn giấu khói độc. Chợt thể nội chân nguyên nhanh chóng vận chuyển, mượn Nga Mi Cửu Dương chân kinh chân nguyên tính đặc thù nhanh chóng đem vừa mới theo gió hút vào những cái kia độc tố tan rã. Thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, mũi chân chuồn chuồn lướt nước giống như một điểm, thân hình lần nữa trở lại tuổi ít bay mấy người trước người, ánh mắt băng lãnh. Nhìn xem trước mặt cầm kiếm mà đứng Diệt Tuyệt sư thái, mặc kệ là tuổi ít bay vẫn là cái khác minh giáo đệ tử, đáy lòng đều một trận phát lạnh, nhịn không được lui lại mấy bước. Ánh mắt rơi vào tuổi ít bay nơi bả vai, nhìn xem nơi bả vai có chút trống ra địa phương, Diệt Tuyệt suy nghĩ nhất chuyện, làm sao không biết là cái gì tình huống. Sau một khắc, Diệt Tuyệt trường kiếm giơ lên, lại là một đạo kiếm khí lướt đi. Kiếm khí như cuồng phong, trong nháy mắt từ tuổi ít bay vai trái mà qua. Nếu như tuổi ít bay vai trái thật đã bị chặt đứt, vậy cái này đạo kiếm khí cũng tối đa cũng chính là gọt sạch tuổi ít bay bả vai một chút huyết nhục thôi. Nhưng mấu chốt ở chỗ tuổi ít bay tay cụt là giả vờ. Bởi vậy, theo đạo kiếm khí này tới người, cô động kiếm khí đem tuổi ít bay bả vai cắt qua về sau, thuận thế xuyên thủng phía sau hắn một tên khắc minh giáo đệ tử ngực. A, cánh tay thật sự bị chặt đứt, tuổi ít bay nhịn đau không được gào lên tiếng, mồ hôi lạnh lập tức từ cái trán xông ra. Diệt Tuyệt hư lạnh nói, thích giả tàn phế, Vân Nhi giống như người mong muốn. Cùng lúc đó, Tuyệt Trần sư thái cùng Cố Thiếu An bọn người cùng một đám Nga Mi đệ tử cũng đuổi đi theo. Nhìn xem từ phía sau đuổi theo mà đến một đám phái Nga Mi đệ tử, tuổi ít bay các loại, chờ, minh giáo trên mặt người không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bất quá, ngay tại phái Nga Mi đám người tiếp cận, Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên nghĩ đến kia trong địa đạo lưu lại khói độc, lúc này hé miệng. Chỉ là, không đợi Diệt Tuyệt sư thái mở miệng, cùng Tuyệt Trần sư thái đồng dạng đi ở phía trước Cố Thiếu An phảng phất đã nhận ra cái gì, thể nội chân nguyên bỗng nhiên cổ động. Cổ tay chuyển động về sau, chân nguyên tụ tập ở trong lòng bàn tay bỗng nhiên đánh ra. Hàng Long thập bát trưởng bên trong Long chiến vu giá tác dụng, kinh khủng tình khí giống như cuồng phong gào thét đồng dạng theo Cố Thiếu An một trưởng này phun trào. Tuổi ít bay các loại, chờ, minh giáo đệ tử rõ ràng cùng Cố Thiếu An bọn người cách xa nhau còn có hai trưởng khoảng cách, nhưng ở cỗ này cuồng phong xuống dưới vẫn như cũ nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Liền ngay cả Diệt Tuyệt sư thái trên người tăng bảo cũng là bị cái này bỗng nhiên dùng để kình phong quát hô hô rung động. Hảo tiểu tử, gặp Cố Thiếu An phản ứng nhanh như vậy, Diệt Tuyệt sư thái đã đến trong miệng nhắc nhở lời nói cũng nuốt trở vào, trong lòng thầm khen một tiếng. Chỉ cảm thấy có Cố Thiếu An tại, việc của mình chuyện đều bất lo không ít, đã để cho người ta an tâm, lại cảm thấy chi kỷ. Không rõ tình huống, Tuyệt Trần sư thái cảm giác được Cố Thiếu An động tác, không khỏi ngạc nhiên quay đầu. Đón Tuyệt Trần sư thái ánh mắt, Cố Thiếu An mở miệng nói, vừa mới trong không khí lăn lộn một chút khói độc còn chưa triệt để tan ra. Tuyệt Trần sư thái ngẩn người, sau đó vận chuyển chân nguyên. Quả nhiên phát hiện ngực có chút khó chịu, nhưng khi chân nguyên lưu chuyển về sau, cái này một vòng khó chịu liền nhanh chóng tiêu tán. Đủ để chứng minh Cố Thiếu An nói không giả. Đối với cái này, Tuyệt Trần sư thái hậu sợ nói, còn tốt ngươi phản ứng nhanh, không phải liền phiền toái. Tuyệt Trần sư thái nội công tạo nghệ đã đạt đến ngưng khí thành nguyên cảnh giới, tự thân tu luyện cũng là Nga Mi Cửu Dương chân kinh chân nguyên đặc thủ, tự nhiên không sợ những ngày khói độc. Nhưng đằng sau những trưởng lão kia cùng đệ tử tu luyện đều là Nga Mi Cửu Dương công hoặc trong môn càng cơ sở một chút nội công tâm pháp. Một khi bị những ngày khói độc xâm nhập thể nội, chiến đấu kế tiếp cũng là tất nhiên mà nhưng chuyện tình. Ma giáo yêu nhân quả nhiên xảo trá. Từ Cố Thiếu An trong miệng biết được chung quanh vậy mà tràn ngập khí độc, tới gần Nga Mi đệ tử sắc mặt đều là biến đổi. Một đám trưởng lão cùng Chu Chỉ Nhược, Dương Diễm cách đó không xa tuổi ít bay các loại, chờ, minh giáo đệ tử lúc, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần lạnh lạnh chi ý, đây cũng là giang hồ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cho dù là như Tuyệt Trần sư thái hiện tại ngưng khí thành nguyên nội công cảnh giới, sơ ý một chút, vẫn như cũ sẽ nói. Đây cũng là vì sao Cố Thiếu An cho dù thời gian lại không đủ, cũng muốn biện pháp đem ý thuật nhất lên nguyên nhân. Như không có cường đại ý thuật hoặc ứng đối độc dược thủ đoạn, cho dù là Cố Thiếu An đi ra ngoài bên ngoài lúc, cũng khó có thể an tâm. Bước nhanh đi đến Diệt Tuyệt sư thái trước mặt, liếc qua dọa đến liên tiếp lui về phía sau tuổi ít bay bọn người sau, Tuyệt Trần sư thái hỏi, sư tỷ, không có sao chứ? Diệt Tuyệt sư thái có chút lệch một chút đầu nói, cùng dự liệu, những người này là mồi nhử, muốn đem chúng ta lừa gạt nhập trong cả bẫy. Tuyệt Trần sư thái thuận Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt nhìn, lập tức liền phát hiện ngoài mấy trượng địa đạo. Lại nghĩ tới mới khói động, Tuyệt Trần sư thái thân hình khẽ động, trong nháy mắt ra hiện tại tuổi ít bay trước người. Năm ngón tay chế trụ tuổi ít bay cổ họng, âm thanh lạnh lùng nói, loại này cả bẫy, các ngươi còn làm nhiều ít. Bị Tuyệt Trần sư thái bóp lấy cổ, tuổi ít bay trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trong lúc nhất thời đúng là có chút tắt tiếng. Thấy vậy, Tuyệt Trần sư thái không nói một lời, tay trái cầm vỏ kiếm hất lên, vỏ kiếm trực tiếp đập vào tuổi ít bay đùi phải trên đầu gối. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tuổi ít bay xương bánh trẻ liền bị lần này trực tiếp gõ nát. dẫn tới tủi ít phi khẩu bên trong không khỏi lần nữa phát ra một tiếng thống hào. Đúng lúc này, Cố Thiếu An phảng phất là đã nhận ra cái gì, đột nhiên mở miệng nói, có người từ phía sau phương hướng tới gần. Nói chuyện đồng thời, Cố Thiếu An nhẹ nhàng nghiêng người nhìn về phía sau lưng đường núi chỗ rẽ phương hướng. Nghe được Cố Thiếu An thanh âm, một đám Nga Mi đệ tử lập tức cảnh giác bắt đầu. Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái, các biệt sư thái cũng đều đồng dạng ngẩng đầu thuận Cố Thiếu An ánh mắt nhìn. Mấy hơi về sau, tại mọi người nhìn kỹ giữa, hai thân ảnh chậm rãi tự quay chỗ rẽ đi ra. Cùng một thời gian, còn tại cắm đầu người đi đường Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly lúc này cũng đã nhận ra không đúng. Ngẩng đầu nhìn lại, làm nhìn xem mấy trăm tên Nga Mi đệ tử cùng nhau nhìn xem bọn hắn lúc, không có chút nào chuẩn bị tâm tư Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly lúc này đã bị giật nảy mình, một cử động nhận cũng không dám. Giờ khắc này, phản ứng của hai người rõ ràng thuyết minh, có đôi khi chỗ rẽ gặp phải không nhất định là yêu, còn có thể là kinh hãi. Ánh mắt rơi vào trên người của hai người, Cố Thiếu An lông mày lại nhẹ, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn. Giống như không nghĩ tới ở thời điểm này còn có thể gặp Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly. Bất quá, đợi ánh mắt liếc nhìn một bên Minh giáo đệ tử lúc, Cố Thiếu An không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng nhiều hứng thú độ cong. Lúc này, ánh mắt rơi vào Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly trên thân lúc, Dương Diễm trước tiên liền nhận ra hai người. Như thế nào là bọn hắn? Tuyệt Trần sư thái hỏi, "Diễm Nhi, ngươi biết hai người này?" Dương Diễm nhẹ gật đầu, cùng sư huynh cùng Chu sư tỷ tại Lư Dương phủ gặp qua. Đối với thân phận của hai người, Tuyệt Trần sư thái không thèm để ý, chỉ cần không phải địch nhân là được. Thu hồi ánh mắt về sau, Tuyệt Trần sư thái lần nữa nhìn về phía trước mặt tuổi ít bay. Năm ngón tay có chút dùng sức đồng thời, lần nữa lạnh lùng lối ra, nói: "Tuyệt Trần sư thái thanh âm, cũng làm cho một đám phái Nga Mi đệ tử đem ánh mắt lần lượt thu hồi lại. Đến tận đây, chỗ góc cua như Lâm đại địch Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ân Ly hoán trách lôi kéo Trương Vô Kỵ nói: "A Nhu ca, đi nhanh đi. Đợi chút nữa những cái kia Minh giáo đệ tử chết rồi, làm không tốt liền nên đến phiên chúng ta." Nghe Ân Ly, Trương Vô Kỵ trấn an nói: "Yên tâm đi, phái Nga Mi là danh môn chính phái, chúng ta vô ý đối địch với bọn hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội." Gặp Trương Vô Kỵ nói chém đinh chặt sắt, Ân Ly cũng chỉ có thể đè xuống sợ hãi trong lòng cùng Trương Vô Kỵ đứng tại chỗ. Làm yên lòng Ân Ly về sau, Trương Vô Kỵ ánh mắt quét một vòng phái Nga Mi đông đảo đệ tử. Khi ánh mắt chạm tới Cố Thiếu An cùng Dương Diễm lúc, Trương Vô Kỵ đầu tiên là ngơ ngác một chút. Bọn hắn lại là phái Nga Mi đệ tử. Ngay sau đó, Trương Vô Kỵ lại nhìn Chu Chỉ Nhược, giống như tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần vui mừng. Trong tràng, đối mặt Tuyệt Trần sư thái ép hỏi, đang sợ hãi cùng thống khổ xu thế giới, tuổi ít bay gian nan nói ra, liền cũng chỉ có chỗ này. Nghe vậy, Tuyệt Trần sư thái chụp lấy tuổi ít bay tay có chút dùng sức, trực tiếp đem tuổi ít bay cổ bật gãy. Chậm rãi buông tay ra về sau, Tuyệt Trần sư thái chậm rãi đi đến tên thứ hai Minh giáo đệ tử trước mặt, lần nữa hỏi vấn đề mới vừa rồi. Chương 144, một trưởng xuống dưới, tại chỗ chết cho ngươi xem, một, chương 144, một trưởng xuống dưới, tại chỗ chết cho ngươi xem, một, nhìn đứng ở trước mặt Tuyệt Trần sư thái, tên này Minh giáo đệ tử hai chân đều ngăn không được run rẩy lên. Hắn nói không sai, thời gian vội vàng, chúng ta chỉ tới kịp bố trí chỗ này cả bẫy. Vừa dứt lời, Tuyệt Trần sư thái một trưởng trực tiếp đập vào người này cái trán, trưởng kinh bắn ra ở giữa, xương đầu vỡ vụn. Ngã xuống đất thời điểm, máu tươi thuận người này thất khiếu nhanh chóng chảy ra. Quả quyết tàn nhẫn đánh chết người này về sau, Tuyệt Trần sư thái lần nữa tiến lên một bước, đi tới người thứ ba trước mặt, lặp lại lần nữa mới vấn đề. Đem Tuyệt Trần sư thái hành vi thu vào trong mắt, sau lưng một đám Nga Mi đệ tử cũng không có một cái cảm thấy không đúng. Từ những trưởng lão kia trong miệng, đám người cũng đều biết được cái khác năm phái thương vong. Liên tiếp 3 ngày thời gian, đã sớm để đám người biết được môn phái tranh đấu cùng chém giết tàn khốc. Cũng hiểu biết các nàng tới rồi hiện tại, có thể không có hao tổn một người, đều là quy công cho Diệt Tuyệt sư thái, Tuyệt Trần sư thái cùng Cố Thiếu An đám người cường đại cùng cẩn thận. Nhất trực quan chính là vừa mới. Nếu không phải Cố Thiếu An phản ứng nhanh, hiện tại những này Nga Mi trong hàng đệ tử đã có không ít bất chi bất giác liền chúng phải độc. Dính đến tự thân cùng mình đồng môn an nguy tình hình thực tế vùng dưới, ai dám lộ ra nửa điểm lòng dạ đàn bà, đầu tiên nên đón chính là người bên cạnh phỉ nổ. Nhưng mà, phái Nga Mi bên này không có cảm thấy Tuyệt Trần sư thái hành vi có vấn đề, không có nghĩa là những người khác không có ý kiến. Nhìn xem giờ phút này Tuyệt Trần sư thái hành vi, xa xa Trương Vô Kỵ trong mắt lóe lên một vòng không nỡ. Chỉ cảm thấy Tuyệt Trần sư thái thủ đoạn cùng hành vi quá mức tàn nhẫn. Lúc này, theo người thứ 5 bị Tuyệt Trần sư thái một trường gỗ chết, Tuyệt Trần sư thái mới quay người nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái. Xem ra những người này nói là sự thật, mới bố trí cơ quan cạm bẫy hẳn là chỉ có chỗ này. Diệt Tuyệt sư thái sau nhìn lướt qua còn lại những người kia, đều giết đi. Tuyệt Trần sư thái nhẹ gật đầu, sau đó rút ra bội kiếm, nghiêm nhiên chuẩn bị dựa theo Diệt Tuyệt lời nói giải quyết hết còn lại cái này hơn 10 người Minh giáo đệ tử. Chấm đã. Nhưng mà, ngay tại Tuyệt Trần sư thái thể nội chân nguyên vừa mới điều động chuẩn bị động thủ lúc, từng tiếng lãng nhưng lại mang theo đội vàng cháy bỏng la lên đống nhiên nổ vang, phá vỡ túc sát tiến lặng. Sau một khắc, Trương Vô Kỵ vận chuyển khinh công thân pháp, mấy cái lên xuống liền nhanh chóng hướng về Tuyệt Trần sư thái bên này bỏ tới. Hắn thi triển khinh công thân pháp cực kỳ tinh diệu, mỗi một lần dưới thân thể rơi trong nháy mắt, hai cước mũi chân liền sẽ liên tiếp tại mặt đất liền chút, mỗi điểm một chút, liền sẽ kéo lấy Trương Vô Kỵ thân thể vọt lên ra một khoảng cách, phảng phất trèo lên bậc thang. Võ đang thê vân tung. Nhận ra Trương Vô Kỵ sử dụng khinh công thân pháp về sau, Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái trên mặt đều lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hai người kinh ngạc không chỉ là bởi vì Trương Vô Kỵ sử dụng võ đang thê bất tung, còn bởi vì Trương Vô Kỵ xê dịch lúc, Diệt Tuyệt cùng Tuyệt Trần đều có thể rõ ràng cảm nhận được Trương Vô Kỵ thể nội truyền đến chân khí ba động. Hai người xem Trương Vô Kỵ tuổi tác, hẳn là cũng liền tuổi mới 20. Cùng Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm ba người gần. Nhưng tuổi như vậy, vậy mà cũng có thể có hậu trở lại tiên tiên tu vi, cái này đủ để cho hai người kinh ngạc. Sư tỷ, võ đang còn có ưu tú như vậy đệ tử, trước kia vì sao chưa từng nghe qua? Đối mặt Tuyệt Trần sư thái chân khí truyền âm, Diệt Tuyệt sư thái cũng là lắc đầu ra hiệu, trong lòng đồng dạng buồn bực không thôi. Chẳng lẽ nói, 7 năm trước phái võ đang bị Thiếu An kích thích, mấy năm này một mực cất giấu một cái thiên kiêu đệ tử, lần này muốn thừa dịp lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, để hắn dương danh hay sao? Cũng là bởi vì trong lòng kinh ngạc cùng Trương Vô Kỵ thi triển ra võ đang thê vân tung, mặc kệ là Diệt Tuyệt hay là Tuyệt Trần đều không có ra tay, mà là tùy ý Trương Vô Kỵ vận chuyển khinh công tới rồi trước mặt. Trương Vô Kỵ đứng vững thân hình trước tiên liền không để lại dấu vết có chút nghi ngờ, đem kia hơn 10 người run lẩy bẩy minh giáo đệ tử ẩn ẩn bảo hộ ở sau lưng. Trận đối Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái sau khi hành lễ mở miệng nói, trời cao có đức hiếu sinh, bây giờ quý phái đã lên tiếng hỏi cần thiết tình báo, xác nhận cạm bẫy chỗ, hai vị sư thái cần gì phải muốn đối những này mất đi sức phản kháng người đuổi tận giết tuyệt. Trương Vô Kỵ giọng thành khẩn, thái độ cũng xem là tốt. Nhưng theo mở miệng câu nói đầu tiên, trong nháy mắt liền để Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Không chờ Tuyệt Trần sư thái mở miệng, Diệt Tuyệt sư thái đã vượt lên trước một bước, thanh âm như là vụn băng đồng dạng không mang theo mảy may nhiệt độ. Ma giáo yêu tà, xài lang tâm tính, người người có thể chu diệt, xem ngươi mới sử dụng kinh công, nghĩ đến là người của phái võ đang, bây giờ lại nói hiệu nói vượn nói ra những lời ấy, Vân Nhi sau đó cũng phải hướng Tống Viễn tiểu hỏi một chút, nhìn xem phái võ đang lúc nào chính tà không phân, chủ động giữ gìn ma giáo yêu nhân rồi. Diệt Tuyệt sư thái làm đứng đầu một phái, trên thân uy thế vốn là đồng hậu dày đặc, chớ nói chi là Diệt Tuyệt sư thái ngôn từ sắc bén, Trương Vô Kỵ tại nàng ép hỏi dưới, sắc mặt có chút trắng bệnh, có vẻ hơi khẩn trương. Nhưng do dự một chút về sau, Trương Vô Kỵ vẫn kiên trì nói, vạn bối cũng không phải là không phân chính tà, chỉ là trong ma giáo có lẽ có làm ác người, nhưng chưa hẳn đều là tội ác chống chết, dưới mắt bọn hắn đã là tù binh, thúc thủ chịu trói, giết chóc tù binh, tuyệt không phải chính phái gây nên. Huống chi, đủ rồi. Nhưng mà, không đợi Trương Vô Kỵ đằng sau lời nói xong, Diệt Tuyệt sư thái đã là nghiêm nghị đánh gãy, hiển nhiên đã cực không kiên nhẫn. Bần nhi không rảnh cùng ngươi nói nhảm những này, lòng dạ đàn bà mai lý tà tuyết, xem ở ngươi cùng phái võ đang có chút quan hệ phân thượng, bần nhi cho ngươi một cái cơ hội. Nói, Diệt Tuyệt chậm rãi giơ lên tay phải, trưởng duyên chân nguyên lượn lờ. Nếu ngươi có thể tiếp được bần nhi ba trưởng còn có thể mở miệng, bần nhi liền mở một mặt lưới, nếu là không có lá gan, hiện tại liền rời đi. Nghe Diệt Tuyệt lời nói, Trương Vô Kỵ đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng những này minh giáo đệ tử. Sau khi hít sâu một hơi, lần nữa quay đầu Trương Vô Kỵ đúng là tiến lên một bước đứng thẳng lên lưng, ánh mắt nhìn thẳng Diệt Tuyệt sư thái ở giữa chậm rãi mở miệng, đã như vậy, vạn bối cả gan, mời sư thái ban thưởng trưởng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng đến như là hùng trùng, trong giọng nói cũng đầy là kiên định. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Trương Vô Kỵ. Hiển nhiên không nghĩ tới Trương Vô Kỵ cũng dám thật sự đáp ứng cái này đánh cược. Trong lòng kinh ngạc dưới, Dương Diễm vận chuyển chân khí, đem mình cùng Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược đều bao vào sau mở miệng nói, sư minh, chẳng lẽ lại lần trước chúng ta nhìn lầm, gia hỏa này niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là thiên phú dị bẩm, có không kém hơn trưởng môn sư thúc thực lực. Đối mặt Dương Diễm yêu cầu, Cố Thiếu An khẽ cười nói, thiên phú dị bẩm có lẽ thật sự có, nhưng trên thực lực, đoán chừng còn không có ngươi cùng Chu sư tỷ mạnh. Đã Trương Vô Kỵ có thể ra hiện tại nơi này, nghĩ đến đã là đem 4 quyển Cửu Dương Thần Công tu luyện xong. Nhưng Cửu Dương Thần Công là luyện qua, nhưng Trương Vô Kỵ cũng không khả năng như Cố Thiếu An, Cửu Dương Thần Công mỗi một tầng đều có thể tu luyện đến viên mãn cấp độ. Không phải, nương tựa theo Cửu Dương Thần Công đặc thù, hiện tại Trương Vô Kỵ kém cỏi nhất ở nội công tạo nghệ bên trên đều đã đạt tới ngưng khí thành nguyên cảnh giới. Chỗ nào còn có thể là sau trở lại tiên thiên cấp độ. Không chỉ có như thế, lấy Cố Thiếu An bây giờ y thuật, vẹn vẹn nhìn Trương Vô Kỵ trên mặt liền có thể nhìn ra một vài vấn đề. Lúc này Trương Vô Kỵ hai bên xương gò má, trán cùng mũi thở hai bên, cấp tốc nổi lên một loại rất không tầm thường, cũng không phải là đơn thuần khí huyết dâng lên sâu đỏ hồng. Cái này đỏ hửng như là trương chín vỏ cua, màu sắc cám trầm lại nồng đậm, cũng không phải là đều tràn ngập, mà là ẩn ẩn bày biện ra một loại khối trạng hội tụ thái độ. Nhất là tại ánh nắng bên cạnh chiếu xuống, Cố Thiếu An ánh mắt sắc bén chương 144, một trường xuống dưới, tại chỗ chết cho ngươi xem, 2, chương 144, một trường xuống dưới, tại chỗ chết cho ngươi xem, 2, tựa hồ có thể nhìn thấy kia đỏ hửng phía dưới da nhỏ bé mạch máu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động dị thường kịch liệt lại hơi có vẻ lộn xộn. Kết hợp Trương Vô Kỵ tự thân tu luyện Cửu Dương Thần Công, Cố Thiếu An liền có thể kết luận Trương Vô Kỵ tình huống trong cơ thể. Rõ ràng là nội công tâm pháp tu luyện hỏa hầu còn thấp, một vị cầu nhanh mà không phải cầu ổn, cho nên dẫn đến Cửu Dương Thần Công dính đến một chút ẩn mạch còn chưa đạt thông. Từ đó để thể nội bá liệt tinh thuần Cửu Dương chân khí bị cưỡng ép phủ kín ở trong kinh mạch trải bước điều hành không đúng chỗ, dẫn đến doanh nét không thông chi tượng. Cửu Dương chân khí tại hắn mấy đầu chủ yếu đốc mạch, Dương Duy mạch cùng tay chân Dương kinh ngược lên quan khẩu chỗ tụ mà không tiêu tan, mới khiến cho bốc hơi tại mặt. Nói cách khác, hiện tại Trương Vô Kỵ ngay cả thể nội Cửu Dương chân khí còn cũng không thể vận dụng tự nhiên. Hiện tại Trương Vô Kỵ không có thượng thừa võ kỹ nơi tay, nương tựa theo tiểu thành Cửu Dương Thần Công đối đầu 7 năm trước Diệt Tuyệt sư thái, mạnh tiếp ba trưởng còn tạm được. Nghe Cô Thiếu An, Dương Diễm mí mắt nhịn không được nhảy lên, ngạc nhiên nói, vậy hắn là nơi nào tới giúp khí dám tiếp trưởng cửa sư thúc ba trưởng? Cố Thiếu An khẽ cười nói, bởi vì vô tri, cho nên không sợ. Nếu là Trương Vô Kỵ đã dựa theo quá trình tiến vào Quang Minh đại điện, mượn thành côn mấy chục năm công lực hội tụ mà thành huyền âm chỉ âm hàn chi lực cùng ngũ tán nhân bên trong bố đại hòa thượng trong tay càn khôn một mạch túi, mới đả thông tự thân cửa trước, để Cửu Dương Thần Công bước vào đại thành cảnh giới. cuối cùng lại mượn nhờ càn khôn đại na di bước vào ngưng khí thành nguyên cảnh giới về sau, đối mặt giờ phút này thần phụ nga mi cửu dương chân kinh cửu âm chân kinh các loại chờ võ học nội công tạo nghệ bước vào ngưng khí thành nguyên cấp độ diện tuyệt sư thái, có lẽ còn có thể liều mạng. Nhưng hiện tại liền Trương Vô Kỵ tình hình thực tế huống, như nhà mình không nương tay tình hình thực tế huống dưới, quả nhiên là thử một chút liền tại thế. Đừng nói ba trưởng, một trưởng xuống dưới, tại chỗ chết cho người xem. Chỉ là nói tới nói lui, ánh mắt rơi vào Trương Vô Kỵ trên mặt lúc, Cố Thiếu An vẫn là không thể không trong lòng cảm thán một tiếng Trương Vô Kỵ số phận không là bình thường tốt. Bởi vì Huyền Minh thần trưởng hàn độc bố trí, khiến cho trước kia Trương Vô Kỵ tại phái võ đang lúc, Tống Viễn Tiểu mấy người thậm chí Trương Tam Phong đều hao phí một chút công lực rót vào Trương Vô Kỵ thể nội bảo vệ Trương Vô Kỵ kỳ kinh bắt mạch sau lại đem hắn thể nội hàn độc miễn cưỡng trấn áp. Khiến cho Trương Vô Kỵ mặc dù trước đây tuổi không lớn lắm, nhưng đã có Trương Tam Phong cùng Tống Viễn Tiểu đám người công lực. Chỉ là những này công lực tản vào đến Trương Vô Kỵ thể nội che lại Trương Vô Kỵ kỳ kinh bát mạch còn có tâm mạch. Đằng sau thể nội Huyền Minh thần trưởng mang tới hàn độc, ngược lại là để Trương Vô Kỵ tại tu luyện Cửu Dương thần công thì như có thần trợ. Mặc dù chỉ là thời gian mấy năm, nhưng lại bù đắp được người khác tu luyện thời gian mười mấy năm. Lại thêm luyện hóa hàn độc đồng thời, Trương Vô Kỵ cũng đem nguyên bản Trương Tam Phong cùng Tống Viễn Kiều bọn người rót vào trong cơ thể hắn công lực luyện hóa. Lúc này mới khiến cho Trương Vô Kỵ công lực thâm hậu viễn siêu người đồng lứa. Nếu không, lấy Trương Vô Kỵ tại Cửu Dương thần công cùng tốc thành càn khôn đại na di cũng không khả năng có khinh thường lục đại phái thực lực. Đừng nói chung quanh những người khác choáng váng, mới mở miệng đưa ra đổ ước diệt tuyệt sư thái, nhìn xem tiến lên một bước vẻ mặt thành thật Trương Vô Kỵ cũng là có chút điểm động. Bằng vào phái võ đang cùng phái Nga Mi ở giữa tình cảm, đối với trước mặt tiểu tử này, diệt tuyệt sư thái sẽ không cũng khinh thường đi khó xử một cái hậu bối. Đưa ra yêu cầu này bản ý, cũng bất quá là muốn để Trương Vô Kỵ biết khó mà lui thôi. Không ngờ rằng trước mặt thiếu niên này, nhìn mi thanh mục tú, trong thân thể lại là một bộ cưỡng xương cốt, vậy mà thật sự dám đồng ý trong lúc nhất thời. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn về phía Trương Vô Kỵ lúc, trên mặt cũng lộ ra một vòng tiêu dung. Chỉ là cái này cười, cũng không phải là đối Trương Vô Kỵ thưởng thức, mà là bị chọc giận quá mà cười lên. Chợt, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không lại nói nhảm, trầm giọng nói, "Tốt, quả nhiên là giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra, một đời người mới thay người cũ, Bần Nhi cũng phải nhìn nhìn, các hạ đến cùng có gì lực lượng, dám vì những này ma giáo yêu nhân ra mặt." Trương Vô Kỵ giống như hoàn toàn không có cảm giác được Diệt Tuyệt Sư Thái tức giận, bày ra tư thế sau trầm giọng nói, "Mời sư thái ban thưởng trưởng." "Hừ." Thấy vậy, Diệt Tuyệt cũng không lại nói nhảm, thử lệnh một tiếng sau đã nâng lên tay phải. Nàng mới đầu tâm ý, bất quá là tùy ý một trường, dùng ra một hai thuộc bổn phận lực đánh văng ra tiểu tử này, để hắn tạm phụ thụ điểm chấn động, nếm chút đau khổ tự hành thối lui là được. Nhưng mà, ngay tại Diệt Tuyệt Sư Thái thể nội chân nguyên vận chuyển, tay phải nâng lên trong nháy mắt, Diệt Tuyệt Sư Thái dư quang đống nhiên đảo qua một bên đông đảo Nga Mi đệ tử, cùng Cố Thiếu An. Nhất là tại dư quang chạm tới Cố Thiếu An trong nháy mắt, lại nhìn đối diện Trương Vô Kỵ, Diệt Tuyệt Sư Thái trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Không đúng, tiểu tử này chẳng lẽ cũng giống như Thiếu An, mặc dù tuổi tác không lớn, kỳ thực thiên phú dị bẩm, có viễn siêu người đồng lứa thực lực, nếu không ở đâu ra lực lượng dám tiếp ta ba trưởng. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Diệt Tuyệt Sư Thái đáy lòng khinh miệt chợt giảm, ngược lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng cảnh giác. Cũng bởi vì trong lòng lo lắng, Diệt Tuyệt Sư Thái thể nội điều động chân nguyên lần nữa nhiều một thành, vốn là muốn tùy ý thử một trưởng cũng đống nhiên biến đổi. Thân hình xoay tròn ra hiện tại Trương Vô Kỵ trước người trong nháy mắt, mượn cái này một cỗ lực xoáy, cánh tay như là mềm dẻo cảnh tùng đống nhiên hướng về Trương Vô Kỵ lồng ngực vỗ tới. Bàn tay đánh ra, kinh khủng chân nguyên cùng trưởng kình xúc thế ngưng mà không phát, mang theo xé rách không khí chính là ngột ngạt âm thanh hướng về Trương Vô Kỵ ngang nhiên mà đến. Đem Diệt Tuyệt Sư Thái động tác để ở trong mắt, Tuyệt Trần Sư Thái trong lòng hiện lên một vòng kinh ngạc. Kim đỉnh miên trưởng bên trong Tùng Đảo Tùng Nguyệt, sư tỷ đây là làm thật rồi. Ngay tại Tuyệt Trần Sư Thái phát hiện đến không thích hợp lúc, lúc này Diệt Tuyệt Sư Thái bàn tay đã khoảng cách Trương Vô Kỵ không đủ hai thước khoảng cách. Bàn tay còn chưa rơi xuống, nhưng một trưởng này mang theo trường phong, đã là để Trương Vô Kỵ cảm giác một cỗ đủ để cho người hít thở không thông kình phong đập vào mặt. Trương Vô Kỵ đáy lòng hoảng hốt, bản năng muốn tránh đi. Nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái một trường này vừa nhanh vừa đội, cho dù là Trương Vô Kỵ muốn né tránh cũng hoàn toàn không kịp. Đối với cái này, Trương Vô Kỵ cũng chỉ có thể đáy lòng quyết tâm, kết lực vận chuyển thể nội Cửu Dương chân khí, đem toàn thân tất cả Cửu Dương chân khí đều điều động đến ngực, chuẩn bị lấy tự thân Cửu Dương chân khí chọi cứng Diệt Tuyệt một trường này. Một giây sau, bàn tay ngang nhiên tung tích, đang bay đánh vào Trương Vô Kỵ ngực trong nháy mắt, phát ra phanh một tiếng tựa như sấm rền nổ vang thanh âm. Một trường này, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không vận dụng toàn lực, chỉ là vận dụng tự thân bốn thành thực lực. Nhưng dù cho như thế, làm một trường này vỗ trúng Trương Vô Kỵ lúc, Trương Vô Kỵ kinh khủng kình khí cùng chân nguyên như bài sơn đảo hải đồng dạng thuận lồng ngực mà tới. Tại đây kinh khủng kình khí cùng chân nguyên dưới, Trương Vô Kỵ tụ tập tại chỗ ngực những cái kia cựu dương chân khí tựa như bị chiến truy ngang nhiên đập trúng vỏ trứng gà, chỉ là chống một cái chớp mắt liền ầm vang tán loạn. Còn lại kình khí cùng chân nguyên lấy một loại thế như trẻ che chi thế ngang nhiên xông vào Trương Vô Kỵ thể nội về sau, trực tiếp đem Trương Vô Kỵ cả người tung bay ra. Như là bị phi nhanh chiến xa đụng vào, thân thể không bị khống chế bay ngược mà lên lúc, trong thân thể còn kèm thêm xương cốt đứt gãy ken két âm thanh. Và người còn tại không trung, một ngụm đỏ thắm chói mắt máu tươi liền từ Trương Vô Kỵ trong miệng phun ra. Ầm. Bay ngược trọn vẹn hai trượng về sau, Trương Vô Kỵ thân thể mới từ không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Thân thể cùng mặt đất đụng nhau lực đạo, tăng thể mời Diệt Tuyệt Sư Thái một trường kia xông vào trong cơ thể hắn trưởng kình cùng chân nguyên, khiến cho Trương Vô Kỵ tại thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Khi tất cả người hề bại tới cực điểm, khuôn mặt cũng là trắng bệnh như giấy bạc, không mang theo một tia huyết sắc. to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán tràn ra, bờ môi bởi vì thống khổ to lớn mà không ngừng mấp máy. Rõ ràng là bị thương nặng có lên. Ừm. Nhìn phía xa nằm trên mặt đất, mắt thấy một cái mạng đã đi năm thành, không sai biệt lắm chỉ nửa bước dẫm nát cửa âm phủ bên trên Trương Vô Kỵ, Diệt Tuyệt Sư Thái không khỏi sửng sốt một chút. Một giây sau, trở lại nhìn xem Diệt Tuyệt Sư Thái bờ môi chăm chú nhếch lên, tấm kia nhất quán lạnh lùng mặt nghiêm túc bên trên nhanh chóng bị vẻ tức giận chỗ tràn ngập. Ánh mắt rơi vào xa xa Trương Vô Kỵ lúc, ánh mắt cũng là băng lãnh gần như có thể đem người đông cứng. Hồn náo, liền ngươi chút thực lực ấy, ở đâu ra là gan dám tiếp bẩn nhị bá trưởng? Quả thực là không biết sống chết, phái võ đang đây là muốn vong sao? Trương Tam Phong sẽ không dạy đệ tử, làm sao hiện tại Tống Viễn Kiều một đám người cũng không biết dạy đệ tử? Lúc nói chuyện, Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng thầm mắng không thôi. Nàng nguyên lai tưởng rằng Trương Vô Kỵ biểu hiện như thế chắc chắn, nói không chừng cũng là một cái thâm tàng bất lộ thiên tiêu cao thủ. Không ngờ rằng, nào có cái gì thâm tàng bất lộ, hoàn toàn chính là một cái không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh. Cũng là tại nhìn thấy Trương Vô Kỵ trọng thương lúc, trước đó không động Cố Thiếu An vừa xài bước ra trong nháy mắt ra hiện tại Trương Vô Kỵ trước mặt. Ngón tay khoác lên Trương Vô Kỵ trên cổ tay làm sơ cảm thụ về sau, Cố Thiếu An đưa tay tại Trương Vô Kỵ thể nội mấy chỗ huyệt vị điểm mấy lần, sau đó lấy ra một viên phái Nga Mi chữa thương đan dược cong ngón búng ra đưa vào Trương Vô Kỵ trong miệng. Vận chuyển chân khí hấp thu dược lực. Nghe được Cố Thiếu An, Trương Vô Kỵ bất chấp gì khác, vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể. Cùng lúc đó, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng đã lách mình tới rồi Cố Thiếu An trước mặt. Ánh mắt rơi vào Trương Vô Kỵ trên thân lúc, Diệt Tuyệt Sư Thái mặt lạnh lấy hỏi, "Như thế nào?" Đối mặt Diệt Tuyệt Sư Thái yêu cầu, Cố Thiếu An chi tiết đáp lại nói, "Nếu là đổi cái khác sau trở lại tiên tiên võ giả, đón đỡ sư phụ một trường này, hiện tại chỉ sợ cách cái chết không xa, nhưng người này chân khí trong cơ thể đã tụ, thụ thương thời điểm chân khí trong cơ thể đã tại vận chuyển chữa trị kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, phối hợp đệ tử vừa mới phục thuốc, hẳn là mấy ngày sau liền có thể không được gì." Nhìn xem trên mặt đất như giấy bạc, ngực đã bị phun ra máu tươi thẩm thấu Trương Vô Kỵ, Dương Diễm lộ ra một vòng kinh ngạc, thương nặng như vậy, vậy mà mấy ngày liền có thể khôi phục, hắn tu luyện chính là võ công gì, lợi hại như vậy? Cố Thiếu An chân nguyên vận chuyển, thanh âm lặng yên tại Diệt Tuyệt Sư Thái mấy người vang lên bên tai nói, đệ tử có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể hắn cùng Nga Mi Cửu Dương Công cùng võ đang Cửu Dương Công tương tự, nhưng lại càng thêm tinh thuần, chữa thương hiệu quả cũng càng mạnh, không có đoán sai, hắn tu luyện hẳn là Cửu Dương thần công. Diệt Tuyệt Sư Thái ánh mắt lóe lên, lần nữa nhìn về phía trên đất Trương Vô Kỵ. Chương 145, tự có thông thiên đại đạo, không cần nhìn trộm bảng môn đường mòn. 1, chương 145, tự có thông thiên đại đạo, không cần nhìn trộm bảng môn đường mòn. 1, mới ta một trưởng kia vỗ xuống thì từ chân khí của hắn cảm giác được hết sức quen thuộc cảm giác. Vốn cho là hắn tu luyện chính là võ đăng Cửu Dương Công, không nghĩ tới lại là Cửu Dương Thần Công, nhưng Cửu Dương Thần Công thất truyền đã lâu, hắn là từ chỗ nào học được? Có thể nghĩ chỉ chốc lát, Diệt Tuyệt Sư Thái đều không thể nghĩ ra một cái kết quả. Nghĩ, Diệt Tuyệt Sư Thái chậm rãi đi đến Trương Vô Kỵ sau lưng, lấy kinh khí đem Trương Vô Kỵ kéo lên về sau, ngược lại ngồi xuống, một tay chống đỡ sau lưng Trương Vô Kỵ vận chuyển nội lực vì đó chữa thương. Phen này cử động, dẫn tới nơi xa phái Nga Mi trong lòng người cảm thấy rất ngờ vực. Ngược lại là Tuyệt Trần Sư Thái biết được vì sao Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ làm như vậy. Nếu là đổi người bên ngoài, chết thì đã chết. Dù sao vì ma giáo yêu nhân cầu tình, chết cũng là tự tìm đường chết. Nhưng trước mặt Trương Vô Kỵ khác biệt. Tuy nói Diệt Tuyệt Sư Thái giờ phút này không biết Trương Vô Kỵ thân phận, nhưng tuyệt đối cùng phái võ đang thoát không được quan hệ. Trẻ tuổi như vậy liền có thể có sau trở lại tiên tiên nội công tu vi, thiên phú xa so với kia Tống Thanh Thư còn mạnh hơn nhiều. Ưu tú như vậy đệ tử, nếu là chết ở Diệt Tuyệt Sư Thái trong tay, tin tức để lộ, phái võ đang cùng phái Nga Mi tình hình thực tế phân, cũng coi là chấm dứt. Cân nhắc đến điểm này, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không tốt để Trương Vô Kỵ cứ như vậy chết ở trước mắt của mình. Đúng lúc này, một bên Chu Chỉ Nhược ánh mắt đặt ở Trương Vô Kỵ trên thân. Lần trước tại Lư Dương phủ khách sạn lúc, Trương Vô Kỵ lôi thôi lết thiết, Chu Chỉ Nhược cũng không cẩn thận đi xem. Giờ phút này khoảng cách gần quan sát dưới, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy Trương Vô Kỵ mặt mày bên trong để lộ ra mấy phần quen thuộc. Một lát sau, Chu Chỉ Nhược giống như tựa như nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ biến. Hơi chút do dự về sau, Chu Chỉ Nhược tiến lên một bước, lấy chân khí đảo loạn trùng quanh khí tức hậu phương mới mở miệng nói, "Sư phụ, người này tựa như là Trương Vô Kỵ." Nghe nói như thế, Tuyệt Trần Sư Thái cùng Dương Diễm đều ngạc nhiên nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Võ đang thất hiệp bên trong đã chết Trương Ngũ Hiệp chi tử, Trương Vô Kỵ. Tuyệt Trần Sư Thái biết được Chu Chỉ Nhược thân thế, tự nhiên cũng biết Chu Chỉ Nhược tại gia nhập phái Nga Mi trước, gặp qua Trương Tam Phong. Lúc này do hỏi, "Chỉ Nhược, ngươi xác định?" Chu Chỉ Nhược gật đầu nói, mặc dù qua sắp 7 năm, nhưng hắn mặt mày lại là cùng 7 năm trước còn có mấy phần tương tự. Gặp phải Trương Vô Kỵ lúc, vừa lúc Chu Chỉ Nhược thân nhân ngộ hại ngày. Ngày đó chuyện xảy ra, cũng làm cho Chu Chỉ Nhược khắc cốt minh tâm. Điều này cũng làm cho thời gian qua đi 7 năm Chu Chỉ Nhược vẫn như cũ có thể xác định người trước mặt chính là ban đầu ở Hán Thủy bên cạnh tên kia dáng vẻ nặng nề, thân thụ hàn độc thiếu niên. Trương Vô Kỵ. Cùng một thời gian, biết được trước mặt thanh niên thân phận về sau, Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, như là ngưng kết vạn năm xương lạnh. Chống đỡ tại Trương Vô Kỵ trên lưng bàn tay như là đụng phải nung đỏ bàn ủi bỗng nhiên thu hồi lại, bá một chút đứng dậy đi hướng một bên. Thậm chí tại Diệt Tuyệt Sư Thái đi hướng một bên lúc, còn đem vừa mới chống đỡ tại Trương Vô Kỵ phần lưng tay tại áo choàng bên trên xoa xoa. Chỉ cảm thấy suối quậy không thôi. Đó là một loại phát ra từ nội tâm mãnh liệt chán ghét cùng ghét bỏ. Biết được thanh niên này lại chính là Trương Vô Kỵ về sau, mặc kệ là Tuyệt Trần Sư Thái vẫn là Cách Biệt Sư Thái mấy người đều hiểu vì sao Trương Vô Kỵ mới có thể cho những này minh giáo đệ tử ra mặt. Làm Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố chi tử, bề ngoài công vì Minh giáo tứ đại hộ pháp Bạch Mi Ưng Vương, hắn nghĩa phụ vì Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Nghiêm ngặt tính toán ra, Trương Vô Kỵ bản thân liền là nửa cái người trong Ma giáo. Ánh mắt như là thực chất lưỡi dao, đến tại Trương Vô Kỵ kia không có chút huyết sắc nào trên mặt, diệt tuyệt sư thái dấu ở rộng lớn trong tay áo tay, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, siết chặt lại lòng, nuối lòng lại gấp. Mỗi một lần đốt ngón tay vận động, đều phảng phất có vô hình sát khí muốn dâng lên mà ra, nhưng lại bị nàng cưỡng ép dằn xuống đi. Ngay tại cái này đè nén, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong, Diệt Tuyệt Sư Thái thân ảnh đột nhiên di động đến còn lại kia hơn 10 người Minh giáo đệ tử trước mặt, bàn tay tung bay ở giữa nhau nhau đập vào những này Minh giáo đệ tử trên thân. Chỉ dùng ngắn ngủi hai cái thời gian hô hấp, cái này hơn 10 người Minh giáo đệ tử đều bị Diệt Tuyệt Sư Thái trưởng đánh chết. Hô thẳng đến lúc này, nàng mới tựa hồ cảm thấy tim kia cố trọc khí thoáng tán đi. Chợt, Diệt Tuyệt Sư Thái quay đầu hướng Tuyệt Trần Sư Thái âm thanh lạnh lùng nói, an bài một trưởng lão cùng mấy người, đem bọn hắn đưa đến phái võ đang doanh địa chỗ, sau đó đem ra hỏa này vừa mới đi nói một lần, thuận tiện nói cho Tống Biết Điều, Bần Nhi trở lấy võ đang cho Bần Nhi một cái ý kiến. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt của nàng cố ý tránh ra trên đất Trương Vô Kỵ, phản phất nhìn nhiều đều sẽ áp chế không nổi đối Trương Vô Kỵ chán một trường ấn xuống xúc động. Nếu là tại 7 năm trước, biết được Trương Vô Kỵ thân phận, Diệt Tuyệt Sư Thái ý niệm đầu tiên chỉ sợ sẽ là dùng cái này tự làm mồi nhử, dẫn xuất sau lưng của hắn kia huyết hải thâm cựu Tạ Tốn, giết người báo thù, lại thông qua đổ lòng đao đem Ỷ Thiên kiếm bên trong giấu miếng sắt lấy ra. Nhưng trước đây theo Cố Thiếu An ba người từ Lư Dương phủ trở về, trước tiên liền nói với Diệt Tuyệt Sư Thái Kim Hoa bà chuyện tình. Chỉ cần thuận lợi, qua nửa năm nữa thời gian, Kim Hoa bà liền có thể mình mang theo Tạ Tốn đến phái Nga Mi đổi lấy giải dược. Bởi vậy, đối với hiện tại Diệt Tuyệt Sư Thái mà nói, cái này nửa chết nửa sống Trương Vô Kỵ đối nàng mà nói không có chút giá trị, ngược lại là bởi vì cùng phái võ đang quan hệ trong đó, để nàng đổ thêm buồn nôn. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ, Diệt Tuyệt Sư Thái liền ngăn không được nghĩ đến nhiều năm trước, bởi vì Trương Thúy Sơn chết mang tới thai bay vạ gió. Đúng lúc này, cách biệt sư Thái vận chuyển chân nguyên, lấy chân nguyên ngăn cách Trương Vô Kỵ cùng người khác về sau, mở miệng hướng Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi, trưởng môn sư tỷ, đã kẻ này thân phụ Cửu Dương thần công chúng ta lời mặc dù không hề ghi chú, nhưng cách biệt sư Thái ý tứ trong lời nói lại là lại rõ ràng cực kỳ. Đối với cái này, Tuyệt Trần sư Thái khe khẽ lắc đầu nói, không có cần thiết này, mà lại cũng không phù hợp. Một bên Diệt Tuyệt sư Thái liếc qua cách biệt sư Thái, chậm chậm mở miệng nói, kia Cửu Dương thần công vốn là từ trăm năm trước đấu rượu tăng mượn đọc Cửu Âm chân kinh về sau, lấy Cửu Âm chân kinh làm tham khảo sáng lập ra võ học, luận tinh diệu trình độ cũng không sánh được Cửu Âm chân kinh. Nếu là lúc trước, chỉ dựa vào tổ sư truyền thừa Nga Mi Cửu Dương công có lẽ là phải kém hơn cái này Cửu Dương thần công. Nhưng Thiếu An mượn ngộ hiểu khí tức, đem võ đăng và phái Nga Mi lượng chủng Cửu Dương công dung hợp về sau sáng lập ra Nga Mi Cửu Dương chân kinh đã không thể so với Cửu Dương thần công yếu hơn nửa phần. Còn nữa, kia Cửu Dương thần công tuy nói chí cương chí dương, nhưng cô dương độc thịnh, ta vừa mới chân khí rót vào kẻ này thể nội lúc, liền phát hiện trong cơ thể hắn chân khí tắc nghẽn, doanh mà khó tiết, hình như khô lửa, đây cũng là Cửu Dương thần công chỗ thiếu sót, nếu như không thể tu luyện tới tối cao tầng thứ, liền sẽ cô dương độc thịnh, người tu luyện ngược lại sẽ nhận cái này Cửu Dương thần công chỗ mệt mỏi. Ngược lại là Thiếu An sáng lập ra Nga Mi Cửu Dương chân kinh căn cứ vào ta Nga Mi cùng võ đang lượng chủng Cửu Dương công căn cơ sáng tạo, bổ sung có hay không, khiến cho âm dương hỗ sinh, nhu bên trong bao hàm cường, âm dấu chân dương. Đơn thuần chân khí chất lượng, ngươi cùng chỉ được chân khí tinh thuần nặng nghề cũng không chút nào ở trong cơ thể hắn Cửu Dương chân khí phía dưới, lúc tu luyện cũng càng thêm an toàn ổn thỏa. Đã là tự có thông thiên đại đạo, không cần đi nhìn trộm bảng môn đường mòn, đi loại kia tiểu nhân hành vi. Cuối cùng, Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn về phía cách biệt sư Thái nói, xem ra, mấy năm này tu luyện, ngược lại để ngươi đã quên đường đường chương 145. Tự có thông thiên đại đạo, không cần nhìn trộm bảng môn đường mòn. 2, chương 145, tự có thông thiên đại đạo, không cần nhìn trộm bảng môn đường mòn. 2, chính, giữ mình lấy lễ, minh tâm kiến tính đạo lý chờ lần này lục đại phái chuyện sau khi kết thúc, chính ngươi trở về sao chép môn quy trăm lượng. Lúc đầu chỉ là thuận miệng sách đời miệng, kết quả trực tiếp đã bị Diệt Tuyệt sư Thái khiển trách một trầu. Dù là cách biệt sư Thái, lúc này cũng là sắc mặt một khổ, rất có vài phần chiêu thai bay vạ gió cảm giác. Đem cách biệt sư Thái phản ứng thu vào trong mắt, Tuyệt Trần sư Thái nhịn cười không được cười. Đối với Diệt Tuyệt sư Thái lời nói, Cố Thiếu An cũng không ngoài ý muốn. Diệt Tuyệt sư Thái xưa nay không tiết vu đến cướp đoạt môn phái khác võ học. Cho dù là tại 7 năm trước phái Nga Mi bên trong thượng thừa nhất võ học cũng liền Nga Mi Cửu Dương công cùng Lạc Nhật kiếm pháp những này võ học lúc, Diệt Tuyệt sư Thái cũng không có đối trong giang hồ cái khác võ học động đại ý đồ xấu, chỉ là tập trung tinh thần trong Ỷ Thiên kiếm võ học bên trên. Bởi vì Ỷ Thiên kiếm vì phái Nga Mi vật truyền thừa, Ỷ Thiên kiếm trong bảo tàng đồ bên trong chỉ hướng võ học, cũng có thể xem như phái Nga Mi truyền thừa. Phái Nga Mi có thể cầm về, cũng là vật quy nguyên chủ. Nếu không, lúc trước Trương Tam Phong tới cửa thời điểm, Diệt Tuyệt sư Thái hoàn toàn có thể mượn cơ hội công phu sư tử ngoạn, để Trương Tam Phong cầm Thái cực quyền kinh cùng võ đăng Cửu Dương công cùng đi đổi Nga Mi Cửu Dương công. Chỉ là Diệt Tuyệt sư Thái ý tứ, cũng cùng Cố Thiếu An ý nghĩ không sai biệt lắm. Từ võ học lò luyện dung hợp mà thành Nga Mi Cửu Dương chân kinh luận tinh diệu, vốn cũng không kém hơn Cửu Dương thần công mà lại lưu chuyển hòa hợp không ngại, không giống Cửu Dương thần công như vậy cực đoan. Tăng thêm hiện tại căn cơ đã triệt để vững chắc, Cố Thiếu An đương nhiên sẽ không bởi vì này Cửu Dương thần công tự phế căn cơ. Không phải, lần trước tại khách sạn thời điểm, Cố Thiếu An trực tiếp liền có thể lấy Tạ Tốn tung tích làm giao dịch điều kiện, để Trương Vô Kỵ chủ động nói ra Cửu Dương thần công tu luyện tâm pháp. Đợi cho phái Nga Mi mấy tên trưởng lão đưa trọng thương Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly tiến về phái võ đang về sau, đám người mới lại một lần nữa khởi hành. Không bao lâu, mọi người đã đứng ở Minh giáo cấm địa chỗ. Cho dù là lúc trước Lục Đại phái vây công Minh giáo tin tức còn chưa truyền ra lúc, cái này Minh giáo cấm địa trung quanh đều không người đóng giữ, chớ nói chi là lúc này Minh giáo tâm tư tất cả ứng đối ra sao Lục Đại phái tiến công chuyện tình bên trên, càng sẽ không phân ra tâm tư quản trốn cấm địa này. Thậm chí còn có thể ước gì Lục Đại phái người xâm nhập cấm địa, thông qua trong cấm địa cơ quan cạm bẫy để Lục Đại phái hao tổn nhân thủ. Bởi vậy, tại Cố Thiếu An bọn người tiến vào cấm địa về sau, một đường đều là thông suốt đã tới cấm địa bên trong mật thất. Như là kế hoạch tốt, ngoại trừ trước đó liền đã xác định 100 tên tinh nhuệ đệ tử cùng mấy tên trưởng lão bên ngoài, còn lại phái Nga Mi đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ đều bị Diệt Tuyệt Sư Thái An trí tại có dấu vàng bạc tài bảo thạch thất bên trong. Đồng thời tại Cố Thiếu An đề nghị dưới, các biệt sư thái cũng lưu tại trong thạch thất trấn thủ. Dù sao việc quan hệ mấy 100 tên phái Nga Mi đệ tử, chỉ dựa vào mấy tên trưởng lão, đừng nói Diệt Tuyệt Sư Thái, liền ngay cả Cố Thiếu An cũng không yên tâm. Một canh giờ sau, theo trước đó hộ tống Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly mấy tên trưởng lão đi mà quay lại, xác định đã đem Trương Vô Kỵ đưa về đến phái võ đang trong tay người lúc, Diệt Tuyệt Sư Thái mới mang theo Cố Thiếu An mấy người cùng kia 100 tên đệ tử cùng trưởng lão rời đi. Theo mật đạo cửa đá quan bế, đóng tại trong thạch thất cách biệt sư thái phân phó dưới, một đám phái Nga Mi đệ tử bắt đầu đem mình chuẩn bị xong đồ vật từ bọc hành lý trong bao lấy ra, để bên cạnh đồng môn hỗ trợ cho mình trang phục. Để phần lớn Nga Mi đệ tử nhìn chính là một bộ đại chiến sau bị hao tổn dáng vẻ. Không phải, các loại, chờ, đằng sau Minh giáo chuyện giải quyết về sau, cái khác lục đại phái người tiến vào mật thất về sau, phát hiện phái Nga Mi đệ tử cả đám đều thần thái sáng láng, cơ hồ không có cái gì tổn thương, đến lúc đó liền lúng túng. Từ cấm địa đi một chút ra về sau, Diệt Tuyệt Sư Thái đầu tiên là vận chuyển khinh công thân pháp ở trung quanh kiểm tra rồi một vòng, xác định bốn phía không có những người khác hoặc sáng dậy đệ tử về sau, lúc này mới yên tâm mang theo Cố Thiếu An bọn người tăng tốc hướng về đỉnh núi phương hướng rời đi. Cùng lúc đó, Quang Minh đỉnh phía đông nam, võ đang doanh địa tạm thời chỗ. So sánh với lúc này ở cấm địa trong mật thất thần sắc vung lòng phái Nga Mi đệ tử, phái võ đang doanh địa bầu không khí thì lộ ra ngưng trọng mà kiềm chế rất nhiều. Doanh địa đơn sơ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng thảo dược đắng chát khí tức. Thương binh rên thống khổ âm thanh liên tiếp. Theo 3 ngày huyết chiến, võ đang đệ tử cũng có không ít tổn thương. Chủ lực tại Tống Viễn Kiều xuất lĩnh dưới tiếp tục hướng về trên núi thúc đẩy, mà chém giết quá trình tập hợp bị trọng thương bất lực tái chiến đệ tử thì là toàn bộ an bài đến cái này doanh địa tạm thời bên trong. Phụ trách tọa trấn bảo vệ ngoại trừ mấy võ đang trưởng lão cùng mấy chục tên đệ tử đại ba, chính là Trương Tùng Khê cùng Mạc Thanh Cốc. Không trách phái võ đang cẩn thận như vậy. Theo lục đại phái cùng Minh giáo kịch chiến, mấy ngày kế tiếp, giờ phút này Quang Minh đỉnh bên trên đã không chỉ có lục đại phái cùng Minh giáo đệ tử, còn có không ít nghe tiếng tụ tập tới muốn đục nước béo cò nhặt nhạnh chỗ tốt hoặc là sở thi giang hồ tán tu như là linh cầu giống như tại quanh mình du đãng. Nếu như lục đại phái không có thiết trí loại này doanh địa tạm thời đồng thời điều động đệ tử cùng cao thủ trấn thủ uy hiếp, chỉ sợ mấy ngày nay thụ thương đệ tử toàn bộ đều sẽ bị những tán tu này bắt đi, thậm chí tại chỗ diệt sát. Cũng là bởi vì cần bận tâm thụ thương đệ tử, lục đại phái tiến công tốc độ mới dừng một chút lại chậm, cho đến hiện tại cũng còn chưa công bên trên Quang Minh đỉnh. Trong doanh địa lớn nhất một đỉnh doanh trướng bên ngoài, Trương Tùng Khê chậm rãi từ trong doanh trướng đi ra. Lúc này Trương Tùng Khê trên người đạo bảo lây dính pha tạp vết máu, hắn xưa nay trầm ổn trên mặt nho nhã mang theo nồng đậm mỏi mệt cùng thần sắc lo lắng. Hiển nhiên mấy ngày nay đóng giữ doanh địa thời gian cũng không yên ổn. Theo Trương Tùng Khê từ trong doanh trướng đi ra chờ ở ngoài cửa, Mạc Thanh Cốc lập tức tiến lên đón, trên mặt cũng treo rõ ràng lo lắng cùng một tia lo nghĩ, "Tứ sư ca, Vô Kỵ hắn thế nào?" Trương Tùng Khê quay đầu, liếc qua trong doanh trướng đang tại chiếu cô Trương Vô Kỵ Ân Ly sau mới quay về Mạc Thanh Cốc nói, "Yên tâm đi, tính mệnh tạm thời vô ngại." Mạc Thanh Cốc nghe được Trương Vô Kỵ tính mệnh không ngại, căng cứng thần sắc hơi lòng một hơi. Nhưng lập tức nhớ tới Trương Vô Kỵ bị đưa tới thì thảm trạng, trên mặt không khỏi lại hiện lên nồng đậm không cam lòng, kia Diệt Tuyệt cũng quá đáng, dù sao cũng là đứng đầu một phái, lại đối Vô Kỵ như thế một cái van bối xuống dưới nặng tay như thế, thật coi thất sư đệ. Nhưng mà, không đợi Mạc Thanh Cốc nói xong, Trương Tùng Khê bỗng nhiên mở miệng đánh gây hắn. Diệt Tuyệt sư thái đã lưu thủ, như thật sự không có nương tay toàn lực một trường, coi như ta ngạnh kháng một trường chỉ sợ cũng phải chết ở nơi đó, chớ nói chi là Vô Kỵ. Nói đến đây, Trương Tùng Khê ngừng nói, tiếp tục nói, mà lại vừa mới phái Nga Mi trưởng lão cũng đã nói, những cái kia Minh giáo đệ tử vừa mới còn chuẩn bị lấy cơ quan cạm bẫy cùng độc dược lừa giết phái Nga Mi người, kết quả Vô Kỵ lại xông đi lên muốn bảo trụ những này Minh giáo yêu nhân. Tại đây lục đại phái liên hợp vây công Minh giáo trước mắt, Vô Kỵ cử động như vậy, đừng nói chỉ là trọng thương, liền xem như thật sự một trường gỗ chết, chúng ta cũng tìm không thấy lý do đi trách người khác. Mạc Thanh Cốc bị Trương Tùng Khê nghiêm nghị quá lớn, mặc dù trong lòng vẫn cảm giác biệt khuất, nhưng cũng hiểu rõ Trương Tùng Khê lời nói có lý. Hắn há to miệng, cuối cùng chỉ là phất phất siết chặt nắm đấm, đem đằng sau nói nuốt trở vào, sắc mặt đỏ lên. Mà Trương Tùng Khê giờ phút này cũng đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác bất lực. Võ đang đệ tử đời ba bên trong, đến tới đến lui, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng liền Tống Tha Nật cùng vị này vừa trở về Trương Vô Kỵ. Tống Thanh Thư thiên tư còn có thể, lại vẫn cứ tâm tư lưu động, tập trung tinh thần tất cả kia phái Nga Mi Chu chỉ nhược trên thân, nhi nữ tình trường quá nhiều hiệp nghĩa làm đường, tâm tính bên trên cũng có không nhỏ thiếu hụt, có thể nói khó xử chức trách lớn. Mà Trương Vô Kỵ, thiên phú kinh người, chỉ là tuổi mới 20 liền có thể bước vào sau trở lại tiên thiên, càng làm cho Trương Tùng Khê kinh hỉ. Nhưng hết lần này tới lần khác những năm này lưu lạc bên ngoài, khuyết thiếu hệ thống dạy bảo cùng ma luyện, lại dưỡng thành bực này không biết trời cao đất rộng lô mãng tính tình. Chỉ là cựu dương thần công tiểu thành, sau trở lại tiên thiên cảnh giới, lại dám đi đón Diệt Tuyệt sư thái ba trưởng. Mấu chốt nhất chính là điểm xuất phát lại còn là vì hộ xuống dưới ma giáo yêu nhân. Hành vi đơn giản buồn cười. Nếu như hôm nay Trương Vô Kỵ gặp phải cũng không phải là cùng phái võ đang quan hệ cực tốt phái Nga Mi, mà là phái Thiếu Lâm. Trương Tùng Khê cũng không dám nghĩ sau đó sẽ cho phái võ đang mang đến bao lớn tiền phức. To như vậy một cái võ đang, thanh danh lừng lẫy đệ tử đời ba mấy ngàn, kết quả không gây một có thể chịu được vào mắt hậu bối có thể chân chính trèo chống đại cục. Trái lại phái Nam Y, kia Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhượng, so với Trương Vô Kỵ cũng còn nhỏ hơn 2 tuổi, có thể làm chuyện, thực lực cùng thiên phú, đều nhân tuyển tốt nhất. Tiếp qua mấy năm, đưa thân thiên tiêu liệt kê cũng không phải việc khó. Chớ nói chi là còn có một cái niên kỷ nhẹ nhàng, thực lực liền đã để Trương Tùng Khê đều mặc cảm tiên tiêu đệ tử. Suy nghĩ lại một chút nhà mình hai cái này bất thành khí sư điệt, Trương Tùng Khê chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu, một cỗ thâm trầm cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Đã nói xong cùng nhau trông coi, kết quả những năm qua này, phái Nga Mi là càng ngày càng tốt, phái võ đang bên này ẩn ẩn có không người kế tục xu thế. Ba người, dù là phân một cái cho ta võ đang cũng tốt ta. Loại này so sánh dưới chênh lệch, dù là Trương Tùng Khê tính tình, cũng là im lặng nhìn Thương Thiên, chỉ cảm thấy trong lòng chẳng những mọi nhừ, còn nhiệt khổ. Ít khi, cưỡng ép đè xuống trong lòng bị đè nén cảm giác, điều tiết tốt chính mình tâm tư về sau, Trương Tùng Khê nhìn về phía một bên Mạc Thanh Cốc. Gặp Mạc Thanh Cốc thần sắc vẫn như cũ tức giận bất bình, Trương Tùng Khê thở dài, chậm dần ngữ khí. "Tốt, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, mới vô kỵ tại trong trướng đã thanh tỉnh lại, mà lại cáo chi tại ta hắn đã luyện thành kia thất truyền đã lâu Cửu Dương thần công." "Cái gì?" Mạc Thanh Cốc đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin kinh hỉ quan mang. "Cửu Dương thần công? Sư phụ không phải nói môn thần công này đã thất truyền sao?" Trương Tùng Khê đáp lại nói, "Vô kỵ thương thế quá nặng, nhiều ta cũng không tốt hỏi, nhưng vô kỵ đứa nhỏ này sẽ không gạt chúng ta, nghĩ đến Cửu Dương thần công chuyện tình là thật. Có Cửu Dương thần công hộ thể, lại phối hợp ta võ đang chữa thương đang dược, dốc lòng điều dưỡng dưới, hẳn là mấy ngày thời gian, vô kỵ thương thế liền có thể khôi phục." Mạc Thanh Cốc nghe vậy, trong lòng tảng đá lớn mới xem như chân chính rơi xuống, trong mắt tràn đầy chờ mong, quá tốt rồi. Nếu là vô kỵ thật có thể đem Cửu Dương thần công luyện tới đại thành, lại trải qua sư phụ chỉ điểm, về sau ta võ đang cũng coi như có người kế nghiệp. Nghe được Mạc Thanh Cốc, Trương Tùng Khê sắc mặt cũng hòa hoãn một chút. Nhưng mà, ngay tại hai người lúc nói chuyện, một thân ảnh lặng yên không tiếng động từ doanh địa ngoài hai trượng chỗ một khối một người cao núi đá đằng sau thoát ra. Sau đó, đúng là như là thạch sủng, thuận nghiêng nghiêng hướng phía dưới vách đá mà xuống. Chương 146, Ma sư cung, tóc bạc mặt hồng, 1, chương 146, Ma sư cung, tóc bạc mặt hồng, 1, Quang Minh đỉnh, thuộc về Côn Luân phái tiến đánh lộ tuyến bên trên. Tàn binh nhất định qua tản mát trên mặt đất, trong không khí hỗn tạp nồng đậm mùi huyết tinh. Mà ở cái này vừa mới kết thúc chiến đấu không lâu trên đường núi, lúc này lại có hơn 10 người quần áo khác nhau, lại không phải lục đại phái thống nhất ăn mặc tán tu võ giả như là Tham Lam Kền Kền cùng Khát Máu Xài Lang, tại chiến hậu những cái kia chưa bị dọn dẹp sạch sẽ minh giáo đệ tử thi thể ở giữa ghé qua tìm kiếm. Là một người từ một bộ minh giáo đệ tử trên thi thể lấy ra nửa bản bí tịch về sau, người này trước tiên chính là liếc nhìn xung quanh, thấy không có người chú ý tới mình lúc mới lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhét vào trong ngực của mình, sau đó một phen tìm đòi, cho đến đem trước mặt minh giáo đệ tử trên người giấu bạc cũng cùng nhau lục soát sau khi đi mới coi như thôi. Khi thì có người bởi vì một phen bận rộn mà không thu hoạch được gì hung hăng đối thi thể trên đất đạp cho hai cước, sau đó hùng hùng hổ hổ hướng bên cạnh một cái khác bộ thi thể xóa đi. Nhưng những người khác phảng phất đều đã tập mãi thành thói quen, thậm chí kèm thêm đầu nhìn ý nghĩ đều không có, chỉ là một lòng một dạ tại đây chút thi thể chung quanh xuyên thẳng qua. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh từ dưới núi gập gành đường núi mà lên. Người cầm đầu là một dáng người thẳng tắp, mặt như ngọc công tử áo gấm. Nàng mặc một thân cắt may cực tinh trắng thuần cầm bảo, thắt eo khả mặc ngọc viền bạc đai lưng, đi lại thì trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gỗ. Nàng khuôn mặt trắng non tuấn mỹ, mũi cao thẳng, nhất là một đôi mắt sáng tỏ như thu thủy hàn tinh, thanh tịnh bên trong lộ ra khó nói lên lời cơ trí cùng sức quan sát. Chính là trước đây Cố Thiếu An tại Lư Dương trong phủ gặp qua Triệu Mẫn. Đi lại lúc, Triệu Mẫn ánh mắt tùy ý ở chung quanh dò xét, ánh mắt chạm tới trong chiến trường thi thể lúc, chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại khoe miệng một mực treo ý cười nhợt nhạt. Nhưng mà hôm nay Huyền Minh nhị lão lại không phải là theo sát sau lưng Triệu Mẫn. Giờ phút này Triệu Mẫn sau lưng khoảng cách gần nhất, theo thứ tự là một nữ tử cùng một tăng nhân. Nữ tử mặc một thân cực kỳ hoa lệ, sát thái lộng lẫy phảng phất dáng mây bệnh mà thành cung trang váy dài, hành động ở giữa váy áo tung bay, cũng có chất liệu kỳ lạ thải sắc dây lụa vờn quanh hắn cánh tay ở giữa, bên hông không gió mà bay, phảng phất có sinh mệnh giống như lượn lờ xoay quanh. Mặt mũi của nàng mặc dù kém xa Triệu Mẫn xinh đẹp, nhưng là có thể được xưng tụng mỹ lệ, nhưng sóng mắt lưu chuyển ở giữa mỹ thái mọc lan tràn, nhiếp nhân tâm phách. Nhất bên tay phải thì là một vị dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân. Tăng nhân nhìn hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt hình dáng khắc sâu cương nghị, nhưng làn da lại tinh tế tỉ mỉ như là mỹ ngọc, hiển nhiên nội công tu vi đã đạt đến tuyệt đỉnh. Một đôi thâm thúy đôi mắt lúc khép mở tình quang lấp lóe, mang theo thấy rõ tình đời trí tuệ. Người khoác một kiện tắm đến trắng bệch lại dị thường sạch sẽ thổ hoàng sắc tăng bào, kia là bình thường nhất dạo chơi tăng phục sức, mặc trên người hắn lại tự có bất phàm khí độ. Cho dù ai xem xét, đều sẽ trước tiên sinh ra thân cận chi ý, nếu có tại lớn nguyên trong nước võ giả ở đây, tất nhiên có thể nhận ra Triệu Mẫn sau lưng thân phận của hai người này. Ma sư cung hai đại hộ pháp một trong, ngoại hiệu Hồng Nhan Hoa Giải Ngữ, cùng lớn nguyên nước Đại Luân chùa tân nhiệm chủ trì, ngoại hiệu Đại Luân Minh Vương, Cưu Ma Không. Theo mấy người tới gần, mới còn tại bốn phía sở thi hơn 10 người tán tu nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Chỉ là nhìn thấy những người này lúc, những tán tu này võ giả lại là cũng không người tiến lên gây sự, ngược lại là đứng yên bất động. Dám can đảm loại này sở thi hoạt động tán tu, mặc dù gan lớn, nhưng tương tự cũng có nhất định nhãn lực đỉnh. Cũng rõ ràng có thể tại lục đại phái cùng minh giáo lúc đang chém giết, còn rảnh rỗi như vậy đỉnh dạo chơi chầm chậm leo núi, tuyệt không phải là thường nhân. giờ phút này tự nhiên cũng không có người ngốc đến mức dám chủ động đụng lên đi tìm phiền phức. Đúng lúc này, nguyên bản đi tại phía trước nhất Triệu Mẫn đột nhiên bước chân dừng lại. Chú ý tới Triệu Mẫn động tác, những tán tu này võ giả lập tức dọa đến lui lại mấy bước, một trái tim nhấc lên. Nhưng mà, theo Triệu Mẫn đứng vững, nhưng lại chưa triển lộ ra bất kỳ ý, ngược lại là đối những tán tu này võ giả tươi đẹp cười một tiếng. Quan xếp vua sau khi thanh âm trong trẻo nói, các ngươi bận điệu, không cần để ý chúng ta. Nhưng đối mặt Triệu Mẫn lời nói, những người này nào dám tiếp tục động tác trong tay, lẫn nhau nhìn nhau một cái về sau, như trước vẫn là như gỗ đồng dạng đứng đấy bất động. Thấy vậy, Triệu Mẫn nụ cười trên mặt tu vào, ngược lại tức giận nói, đều nói sẽ không đối với các ngươi làm cái gì, kết quả còn không dám động, lá gan nhỏ như vậy còn làm những này hoạt động. Nói, tại lưu lại một câu không có tí sức lực nào về sau, Triệu Mẫn quay người liền tiếp theo hướng về đường lên núi đi đến. Nhưng lại tại Triệu Mẫn mới vừa vặn đi về phía trước vài chục bước lúc, Triệu Mẫn sau lưng mấy người giống như là đã nhận ra cái gì, nhao nhao ngẩng đầu. Triệu Mẫn đi theo phía sau Hoa Giải Ngự trước tiên nhắc nhở, "Quân chúa, phía trước có người tới gần." Nghe vậy, Triệu Mẫn ngắm mắt hướng về phương xa nhìn lại, quả nhiên trông thấy một thân ảnh đúng là nhanh chóng từ đằng xa tới gần. Lại là một nhìn hơn 40 tuổi nam tử. Nam tử thân mang thuần trắng trường sam, hắn một đầu trắng như tuyết phát tùy ý rối tung ở đầu vai, tướng mạo coi như chu chính, nhưng hai đầu lông mày nhưng lại có một cô âm lãnh hương vị. Một đôi mắt phượng hẹp dài thượng tiêu, đôi mắt chỗ sâu hình như có nhiếp nhân tâm phách hàn mang lưu chuyển. Đi lại lúc, hắn trong tay còn vân vê một chi toàn thân óng ánh sáng long lanh, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc chín tiết trường tiêu. Chính là ma sư cung bên trong một tên khác hộ pháp, ngoại hiệu tóc trắng liêu giao nhánh. Ngắn ngủi chỉ là thời gian mấy hơi thở, cũng đã vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách ra hiện tại Triệu Mẫn trước người. Quân chúa, chỉ là, lành nghề lễ về sau, người tới nhưng lại chưa trực tiếp mở miệng, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh những cái kia vẫn như cũ đứng thẳng bất động tàn tu. Thấy vậy, Triệu Mẫn trong tay quả xếp nhẹ giơ lên. Lộc tiên bối, Hạc tiên bối, làm phiền thanh một chút trận. Tiếng nói lối ra, Lộc trưởng khách cùng Hạc bút ông đều là cùng một thời gian khởi hành. Ngắn ngủi không đến 5 thời gian hô hấp, tại từng đạo kêu thảm cùng cầu xin tha thứ thanh âm bên trong, vừa mới những cái kia còn tại lục soát thi thể giang hồ tán tu đều bị Lộc trưởng khách cùng Hạc bút ông đánh giết, một người sống chưa lưu. Được rồi, không có người ngoài, Liễu hộ pháp nói thẳng đi. Triệu Mẫn một lần nữa mở ra quạt xếp nhẹ nhàng vô ở giữa hứng hở mở miệng. Cảm xúc không có chút nào bởi vì mới nhẹ nhàng một câu mà chết rồi mười mấy người mà biến hóa. Nghe vậy, Liễu Giao nhanh chầm chậm mở miệng. Theo Liễu Giao nhánh vừa mới tìm hiểu tin tức êm tai nói ra, Triệu Mẫn thậm chí sau lưng nàng Hoa Giải Ngự thần sắc dần dần đều ngưng trọng lên. Liễu hộ pháp xác định cái kia Trương Vô Kỵ đã luyện thành Cửu Dương thần công. Liễu Giao nhánh nhẹ gật đầu, không có nửa điểm do dự. Chính hai nghe thấy, Triệu Mẫn bám một chút cầm trong tay quạt xếp hợp bắt đầu, mắt quang minh sáng nói, nguyên bản lần này tới, chỉ là muốn đem võ đang Tống Viễn Kiều cùng Tiếu Lâm Không Chí Hòa Thượng bắt đi cho sư phụ tu luyện sử dụng, không nghĩ tới lại còn có ngoại ý muốn niềm vui. Đã thất truyền nhanh trăm năm Cửu Dương thần công vậy mà đều tái xuất giang hồ, hơn nữa còn bị chúng ta gặp vỡ. Nghe nói thông qua Cửu Dương thần công tu luyện ra được Cửu Dương chân khí chí cương chí dương, chính là sư phụ tu luyện sử dụng tuyệt hảo lô đỉnh. Nghe được Triệu Mẫn nói, Triệu Mẫn sau lưng Hoa Giải Ngữ hỏi, đã người này có trợ giúp ma sư tu luyện, không bằng thừa dịp hiện tại liền đem người bắt lại mang về lớn nguyên nước. Triệu Mẫn nghĩ nghĩ lần sau khoát tay bên trong quả xếp nói, không sao cả. Dù sao hiện tại đã là bắt rùa trong hũ, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Chờ đến trận này vở kịch hát xong lại nói, dù sao vì trận này vở kịch, chúng ta thế nhưng là chuẩn bị gần thời gian 3 năm, hiện tại liền động thủ, khó tránh khỏi đánh cọ động rắn. Nói xong, Triệu Mẫn nhìn xem trước mặt Liễu Giao nhanh nói, làm phiền Liễu hộ pháp tiếp chương 146, ma sư cùng, tóc bạc mặt hồng, 2, chương 146, ma sư cùng, tóc bạc mặt hồng, 2, tục nhìn chằm chằm điểm, cũng không thể để cái này tuyệt hảo lô đỉnh trốn thoát, về phần những chuyện khác, sau đó Mẫn Mẫn sẽ an bài những người khác đi làm. Tốt. Đối mặt Triệu Mẫn phân phó, Liễu Giao nhánh nhẹ gật đầu sau liền lần nữa vận chuyển khinh công đi xa. Đợi cho Liễu Giao nhánh rời đi về sau, Triệu Mẫn trên mặt lần nữa lộ ra sáng rỡ ý cười, mang theo sau lưng mấy người như dạo chơi ngoại thành đồng dạng tại núi này trên đường vừa đi vừa nghỉ. 14. Kéo dài dòng dã 7 ngày huyết hỏa chém giết, khiến cho lúc này quang minh đỉnh bên trên bốn phía đều là chém giết sau bờ bụi. Nhất là mấy đầu leo núi lộ tuyến, đậm đặc huyết dịch sớm đã thẩm thấu dốc núi thổ địa, ven đường đi qua, đều có thể nghe được dị sắt giống như nặng nghề gây mũi mùi tanh cùng có chút mùi hôi. Tại thông hướng đỉnh núi các đầu yếu đạo bên cạnh khắp nơi có thể thấy được đứt gãy binh khí, ngã xuống đất thi hải. Giờ phút này, quang minh đỉnh, đỉnh núi phía dưới bình đài hẹn một dặm vị trí, có một chỗ đột xuất treo lơ lửng giữa trời thạch bãi. Cố Thiếu An đứng yên tại thạch bãi biên giới, phía dưới chính là vách núi cao chót vót. Lạnh thấu xương gió núi từ đáy cốc cuồn cuộn mà lên, nhưng Cố Thiếu An thân hình lại là không nhúc nhích tí nào, hai chân tựa như vách núi bản thân dọc theo một khối như tảng đá. Hai mắt khẽ nhắm ở giữa, ngưng động như thực chất chân nguyên tựa như dòng nước tại Cố Thiếu An thể nội cùng bên ngoài thân vừa đi vừa về lưu động. Ánh nắng rơi vào hắn tuấn giật khuôn mặt bên trên, gào thét gió núi đem hắn thanh bạch trường bào thổi đến không ngừng đong đưa. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp như là trong núi linh động linh dương, lại như lướt qua vách đá tự yến, dọc theo hiểm trở dốc đứng mấy nhẹ nhàng đến cực điểm chuyển hướng, liền đã vững vàng rơi vào thạch bãi phía trên. Mũi chân điểm tại thạch bãi bên trên, lại không phát ra mảy may tiếng vang. Theo thân ảnh tới gần, Cố Thiếu An hai mắt chưa mở ra, thanh âm chậm chậm vang lên. Người đều đến đông đủ. Dương Diễm gật đầu nói, Côn Luân phái Hà Thái Sung một nén nhang trước đã đến, hiện tại Lục đại phái đã tề tụ, sư phụ để cho ta tới thông chí ngươi, đợi thêm một khắc đồng hồ liền muốn bắt đầu tổng tiến công. Theo phái Nga Mi đem một đám đệ tử an bài tại cấm địa bên trong về sau, không có nỗi lo về sau, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Tuyệt Trần Sư Thái bọn người ra tay lại không giữ lại. Ngắn ngủi chỉ là 3 ngày thời gian, liền dẫn trăm tên Nga Mi đệ tử đem phái Nga Mi dự định tuyến đường giết xuyên. Liền ngay cả Minh giáo Tiêu Diêu Ngũ Tạm Nhân cũng tận đều bị Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Tuyệt Trần Sư Thái liên thủ đánh giết. Nhất là tại Nga Mi, võ đang hai phái đội ngũ tụ hợp, Minh giáo cũng không thể không phân ra càng nhiều tinh lực ứng đối, biến tướng suy yếu còn lại 4 phái áp lực. Mà ở hôm qua Tiêu Diêu Ngũ Tán Nhân bị Diệt Tuyệt Sư Thái, Tuyệt Trần Sư Thái cùng Tống Viễn Kiều động thủ đánh giết về sau, khuyết thiếu cao thủ trấn giữ Minh giáo chỉ có thể liên tục bại lui. Bại thế đã hiển. Nghe được Dương Diễm, Cố Thiếu An vận chuyển chân nguyên nhanh chóng thu liễm, hai mắt mở ra, ánh mắt vượt qua cuồn vũ do núi, nhìn về phía xa xa quang minh đỉnh lúc, Cố Thiếu An trong mắt lánh quang lóe lên. Hy vọng có thể thức thời điểm đi. Suy nghĩ lên, Cố Thiếu An mở miệng nói, đi thôi. Tiếng nói vừa ra, Cố Thiếu An thân ảnh đã biến mất tại vách đá, cũng không phải là thả người nhảy xuống vực sâu, mà là như ngao du trên không trung du long đồng dạng tùy ý dọc theo vách núi lao đi. Tại thiên nhận trên vách đá dựng đứng, như giẫm trên đất bằng. So với Dương Diễm mới càng lộ vẻ thong dong thoải mái, thấy vậy, Dương Diễm nhẹ hít một hơi về sau, mũi chân tại thạch bãi bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, để khí thả người, cũng là thi triển khinh công, theo sát mà đi. Theo Cố Thiếu An cùng Dương Diễm trở về tới ước định hội hợp chi địa, Cố Thiếu An một chút liền nhìn thấy Hà Thái Sung vợ chồng Côn Luân phái đội ngũ. Lần này lục đại phái vây công, trong lục phái trừ bỏ Nga Mi bên ngoài, còn lại đều là xuất động ngàn tên đệ tử. Nhưng đến hiện tại, cho dù là Thiếu Lâm, Võ Đang hai phái, trong môn đệ tử đều có thể bị hao tổn gần trăm. Giống Côn Luân phái, phái Không Động cùng Hoa Sơn Kiếm Tông ba phái, trải qua hơn ngày chém giết, môn hạ đệ tử cùng trưởng lão tổn thất hơn phân nửa. Đây là tại Minh giáo bên trong, cao thủ không nhiều tình hình thực tế vướng hạ. Nhiều không nói, nếu là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu không có chết, chỉ dựa vào Vi Nhất Tiếu quỷ dị khinh công, đều đủ để Côn Luân, Không Động cùng Hoa Sơn Kiếm Tông mấy ngày nay trong môn thương vong nhiều thêm mấy trăm. Nếu là một chút mất tập trung, thậm chí làm trưởng môn Hà Thái Sung cùng Tiên Vu Thông bọn người có thể sẽ bị Vi Nhất Tiếu bằng vào quỷ dị khinh công thừa dịp bất ngờ giết chết. Có thể nghĩ, nếu không có Cô Thiếu An bọn người cho địa đồ, sắp sáng dậy tại Quang Minh đỉnh bố trí cơ quan cạm bẫy sớm tiêu ký ra, đừng nói là Không Động, Hoa Sơn Kiếm Tông cùng Côn Luân ba phái, liền ngay cả Võ Đang và Thiếu Lâm hai phái, lần này mang ra đệ tử chí ít đều phải tổn thất hơn phân nửa. Lần này, coi như lục đại phái thành công sắp sáng dậy hủy diệt, Không Động, Côn Luân cùng Hoa Sơn Kiếm Tông ba cái thế lực cũng là nguyên khí đại thương. Đợi sau khi trở về cũng phải giấu tài, tận khả năng giảm bất tồn tại cảm. Nhưng nếu là có thể chậm tới thời gian mấy năm qua, ba phái nương tựa theo Tử Minh giáo bên này đạt được đại lượng tiền tài cùng mới bí tịch võ công, thực lực tổng hợp tất nhiên có thể thật to tăng lên. Đây cũng là giang hồ thế lực lớn mạnh phương thức, tựa như nuôi cổ, đem mặt khác môn phái tích lũy hóa thành chất dinh dưỡng tầm bổ bản thân. Cũng là bởi vì đây, giang hồ mãi mãi cũng không có an bình thời điểm. Ít khi, Thiếu Lâm Không Chí đại sư chậm rãi đứng dậy. Một tiếng Phật hiệu tuyên ra, tiếng như hồng trung đại lữ, lấy hùng hậu tinh thuần chân nguyên bao khỏa, rõ ràng mà chậm chậm truyền vào ở đây mấy ngàn người trong hai. A Di Đà Phật, chư ác đã làm, nghiệp chướng phía trước. Chư vị đồng đạo, thời cơ đã tới. Một tiếng này, phảng phất đốt lên sau cùng ngòi nổ. Tống Viễn Kiều, Diệt Tuyệt Sư Thái, Hà Thái Sung, Tiên Vũ Thông, Không Động Ngũ Lao thủ tướng kế đứng dậy, ánh mắt đều trở nên sắc bén lại. Đang đỉnh, san bằng ma giáo, vì chết đi đồng môn báo thủ, bị đè nén mấy ngày nộ khí cùng chiến y ầm vang bộc phát, tại lục phái trưởng môn, trưởng lao xuất linh dưới, mấy ngàn tên lục đại phái đệ tử tinh anh, như là vỡ đê dòng lũ, bắt đầu dọc theo kia rộng lớn lại bất ngờ sám trắng thềm đá mà đi. Chỉ là, làm đi tới trước bậc thang lúc, Hoa Sơn Kiếm Tông Tiên Vu Thông thân hình có chút dừng lại, rộng lượng ống tay áo nhìn như tùy ý vung lên, mấy viên lớn chừng hạt đậu, toàn thân hiện ra ô quang nặng nề sắt châu đã lặng yên không một tiếng động trong tay áo bắn ra. Những này sắt châu cũng không phải là lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ thẳng tắp bay vụt, mà là tại hắn rót vào kỳ dị chân khí cùng xảo diệu chỉ kình dưới, lấy một loại nhìn như bừng hữu, kỳ thực tinh diệu xảo trá đường vòng cung, xoay tròn lấy bay ra mấy chỗ xa. Xuy, xuy, xuy. Rất nhanh, tương đạo như là nung đỏ bàn ủi xuyên vào nước lạnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiên Vu Thông vừa mới lấy thủ pháp đặc biệt ném ra viên bi đã phân tán tại phía trước liên tiếp đến đỉnh núi mấy chục tầng trên bậc thang. Một chút viên bi hoặc là trực tiếp khảm vào bậc thang phiến đá bên trong, bề sâu chừng một tấc. Nhưng ở những này sắt châu tản mát lúc, còn có một số sắt châu rơi vào trên bậc thang mà khi phiến đá lúc mấy khối nhìn bình thường phiến đá vậy mà bỗng nhiên bắn lên xoay chuyển lộ ra phía dưới đen nhánh lỗ thủng. Chỉ một thoáng, một chùm dày đặc ngâm độc tinh cương nỏ ngắn như là như mưa to tản ra mà ra. Một phần trong đó càng là hướng về phía Diệt Tuyệt, Tống Viễn Kiều bọn người mà đến, chỉ là bị Diệt Tuyệt Sư Thái bọn người tùy tiện ngăn lại. Chỉ là cảm nhận được mũi tên này mũi tên bên trên lưu lại lực đạo, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Tống Viễn Kiều mấy người trong mắt đều hiện lên một vòng băng lãnh. Lúc này đám người khoảng cách thềm đá cách xa nhau còn có 3 trượng, nhưng này chút mũi tên vậy mà đều còn có tốc độ như vậy cùng lực đạo. Nếu là tùy tiện đạp vào bậc thang, những cái kia đệ tử tầm thường đoán chừng ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền sẽ bị những này mũi tên xuyên thủng. Nghĩ tới đây, Thiếu Lâm Không Chí âm thanh lạnh lùng nói, mặt yêu nhân quả nhiên tâm tư ác độc, cho dù là tại đây leo núi trên bậc thang đều bố trí dạng này âm quỷ cơ quan. Một bên Tiên Vu Thông nói, ma giáo yêu nhân dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng là chuyện trong dự liệu, chỉ là muốn dùng những này cơ quan làm bị thương chúng ta, Minh giáo người liền có chút quá coi thường chúng ta. Nói xong, Tiên Vu Thông tiến lên mấy bước lần nữa vung ra ống tay áo, lại là đem một chút sắt châu vung ra, dùng phương pháp này không ngừng phát động trên bậc thang phải chăng còn có cái khác cơ quan. Nhìn xem Tiên Vu Thông lần nữa lấy sắt châu sử xuất trên bậc thang hai nơi cơ quan về sau, Chu Chỉ Nhược không khỏi ngoài ý muốn mở miệng nói, không nghĩ tới cái này Tiên Vu trưởng môn còn có cao minh như vậy ám khí thủ pháp. 3 năm trước đây giáo huấn, khiến cho mặc kệ là Chu Chỉ Nhược hay là Dương Diễm, bây giờ nói chuyện thời điểm, đều đã quen thuộc lấy chân khí bao vây lấy, khiến cho thanh âm của mình không đến mức truyền đến bị người khác nghe qua. Bởi vậy, Chu Chỉ Nhược thanh âm mặc dù cũng không áp chế, nhưng chỉ có bên cạnh Cố Thiếu An mấy người có thể nghe thấy. Đối với cái này, Tuyệt Trần Sư Thái đáp lại nói, Tiên Vu Thông người này thực lực thường thường, mặc dù đã là sau trở lại Tiên Thiên Nội công cảnh giới, nhưng luận chân thực lực, cũng chính là cùng Tùng Sơn Thập Tam Thái Bảo một cái trình độ. Vì đền bù thực lực không đủ, những năm gần đây một mực đắm chìm trong ám khí phương diện, phóng nhãn lục phái, đơn thuần ám khí bên trên tạo nghệ, có thể nói ít có thể so sánh người. Dương Diễm giống như là nghe được cái gì trò cười dường như mở miệng nói, cái này Tiên Vu Thông còn thật thú vị, làm Hoa Sơn Kiếm Tông trưởng môn, vậy mà không chủ công Hoa Sơn võ học, ngược lại đem tâm tư tiêu vào ám khí phía trên, cái này Hoa Sơn Kiếm Tông tiên tổ biết được, không biết có thể hay không tức giận nửa đêm từ trong mộ nhảy ra. Đối với Dương Diễm lời nói, Tuyệt Trần Sư Thái cũng là cười một tiếng mở miệng nói, thiên phú không đủ, cũng là chuyện không có cách nào khác. Hoa Sơn Kiếm khí chi tranh sau khi tách ra, Hoa Sơn Kiếm Tông tự lập môn hộ về sau, sở dĩ có thể nhanh chóng đứng vững, cũng không thoát được Hoa Sơn Kiếm Tông chủ tu kiếm pháp, chỉ cần thời gian 3-4 năm liền có thể đối địch. Nhưng bất kỳ chuyện đều có hai mặt, Hoa Sơn Kiếm Tông cử động lần này tất nhiên là có thể làm cho đệ tử sớm ngày xuống núi hành tẩu giang hồ, nhưng là bởi vì không chú trọng nội công bên trên tu luyện, kế tục không còn chút sức lực nào. Mà lại kiếm pháp tới rồi đằng sau, nếu là ngộ tính không đủ, cũng tương tự cần hao phí thời gian dài đến tiến hành phỏng đoán cùng tu luyện, cho nên Hoa Sơn đệ tử của Kiếm Tông động thủ lúc mới nhìn thực lực không tệ, nhưng cơ hồ đều là kế tục không còn chút sức lực nào, lúc chiến đấu khó mà bền bỉ. Vì đến bù điểm này không đủ, Tiên Vu Thông mới nghĩ ra biện pháp này, để Hoa Sơn đệ tử của Kiếm Tông kiêm tu một chút ám khí thủ pháp dùng để phòng thân. Cử động lần này mặc dù có chút bất công, nhưng vẫn là có chút hiệu quả. Lúc này, Dương Diễm tò mò nhìn Cố Thiếu An nói, sư minh, ngươi nói cái này Tiên Vu Thông ám khí thủ pháp, có phải hay không cùng 3 năm trước đây cái kia Thượng Quan Hải Đường dùng thủ pháp có chút tương tự? Nghe vậy, Cố Thiếu An ngắm mắt nhìn thoáng qua Tiên Vu Thông ném ra những cái kia sắt châu, sau đó lắc đầu nói, ngày đêm khác biệt. Chương 147, nhân sinh đến độ như thế, còn cầu mong gì? Chương 147, nhân sinh đến độ như thế, còn cầu mong gì? Một, nghe được Cố Thiếu An đánh giá, Dương Diễm ngạc nhiên nói, trên lệch lớn như vậy. Cố Thiếu An giải thích nói, Thượng Quan cô nương 3 năm trước đây sử dụng, là không giấu vết công tử tuyệt kỹ thành danh Mạn Thiên Hoa Vũ Đính Kim Tiền lấy đặc thù thủ pháp phối hợp kinh khí cùng chân khí đánh ra tới, khiến cho nhẹ như không có gì cắt vàng đều có thể ẩn chứa đặc thù kinh khí. Mặc kệ là uy lực vẫn là tinh diệu phía trên, cho dù là đặt ở đường môn bên trong cũng chưa mấy có thể cùng với so sánh, chớ nói chi là Tiên Vu trưởng môn, ngươi cái này so sánh, không khác cầm giang hồ mãi nghệ giả kỹ năng đi cùng danh môn võ học tiến hành tương đối. Mấy người đang khi nói chuyện, Tiên Vu Thông cũng đã đem tất cả bậc thang đều lấy sắt châu thăm dò một lần. Không có cơ quan bối rối, cả đám nhanh chóng trèo lên đỉnh núi bắt ngát bình đài. Theo lục đại phái đám người đạp vào đỉnh núi cuối cùng một cấp thêm đá, trước mắt đống nhiên khoáng đạt. Chỉ thấy một mảnh cực kỳ khoáng đạt to lớn bình đài ở trước mặt mọi người bày ra. Bình đài từ to lớn, gen luyện bằng phẳng màu nâu xanh nham thạch lát thành, nham thạch ở giữa kín kẽ, cho dù là trải qua nhiều năm mưa gió mà cũng vẫn như cũ bóng loáng như gương, phối hợp hai bên nham điêu, làm cho cả đỉnh núi đều lộ ra một cỗ nặng nề cùng trang nghiêm. Quảng trường chính trung tâm, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng hùng vĩ hình tròn tế đàn. Tế đàn toàn thân từ một loại nào đó màu đỏ sậm, phản phất tận chứa hỏa diễm đường vân to lớn cả thạch điêu đục lũy thế mà thành, cao tới mấy trượng, chia làm 3 tầng, mỗi một tầng biên giới đều điêu khắc phức tạp về nào hỏa diễm hình dáng trang sức cùng nhìn hình như đồ án ba tư văn. Tế đàn đỉnh cao nhất, một cái to lớn, từ vàng cùng không biết tên hắc thạch tạo thành hình khuyên lô khảm bên trong, kim sắc lửa nóng hừng hực đang mãnh liệt thiêu đốt lên. Giờ phút này, ở vào tế đàn phía trước, đã có 2000 minh giáo đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nơi xa quang minh đỉnh trước đại điện, càng là còn có gần ngàn trên thân mang thương minh giáo đệ tử đóng giữ. Mặc dù bị thương, nhưng ngàn tên bị thương minh giáo đệ tử, ngược lại là có mấy phần như là khốn thủ tại rìa vách núi đàn sói lưng bị. Theo lục đại phái đệ tử tới gần, hai bên cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở minh giáo cầm đầu trên thân hai người. Một người trong đó là râu tóc bạc trắng già trên 80 tuổi lão giả, nhưng lại cũng không bình thường lão nhân xế chiều cảm giác, ngược lại thân hình càng khôi ngô, rộng lượng khung xương đem trên người thanh bảo trống lên, khí thế hùng hồn như nguy nguy sơn nhạc, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Chính là minh giáo tứ đại hộ pháp một trong, Bạch Mi Ưng Vương, Ân Thiên Chính. Mà ở hắn bên cạnh thân, thì là một nhìn nam tử hơn 40 tuổi. Nam tử thân mang xanh nhạt trường sam, khuôn mặt coi như tuấn lãng nho nhã, khỏe mắt một chút nếp nhăn nơi khóe mắt, càng là vì đó tăng thêm mấy phần tuế nguyệt bình thản sau trầm ổn. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền có loại thống lĩnh quần hùng cao ngạo khí chất. Mà ở ánh mắt rơi vào nam tử trong ngáy mắt, Diệt Tuyệt Sư Thái cầm vỏ kiếm tay trái liền không tự chủ dùng sức. Dương, Tiêu. Hai chữ cơ hồ là Diệt Tuyệt Sư Thái từ trong hàm răng gạt ra, trong thanh âm không che giấu chút nào Diệt Tuyệt Sư Thái hận ý. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm lúc này cũng nghe tiếng thuận Diệt Tuyệt Sư Thái ánh mắt nhìn về phía Dương Tiêu. Tựa hồ là nghe được Diệt Tuyệt thanh âm, Dương Tiêu ánh mắt cũng nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái, trong mắt đồng dạng bắn ra lạnh lẽo sát ý. Cùng một thời gian, Cố Thiếu An ánh mắt cũng đặt ở Dương Tiêu trên thân. Lấy Cố Thiếu An bây giờ y thuật, vẹn vẹn từ Dương Tiêu sắc mặt liền có thể phán đoán lúc này Dương Tiêu, mặc dù mang theo vài phần vẻ mệt mỏi, vừa vặn bên trên cũng không có thụ thương dấu hiệu. Suy nghĩ nhất chuyển, Cố Thiếu An cũng hiểu rõ ra. Trương Vô Kỵ trọng thương còn nằm ở võ đang trong doanh địa, Vũ Tán Nhân lại bị Diệt Tuyệt Sư Thái cùng phái võ đang Tống Viễn Điều giết chết. Không tìm được cơ hội, giấu ở chỗ tối thành côn tự nhiên cũng không dám lộ diện. Đúng lúc này, Thiếu Lâm Không Chí đại sư rốt cục tuyên một tiếng vang dội Phật hiệu. A Di Đà Phật. Dương thí chủ, Ân lão thí chủ, việc đã đến nước này, minh giáo khí số đã hết, tội gì tăng thêm sát nghiệt. Không chí thanh âm bình thản, tại chân nguyên truyền thâu xuống dưới rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Nghe được không chí đại sư lời nói, minh giáo một đám đệ tử bên trong không ít người đều nhìn về trước mặt Dương Tiêu cùng Bạch Mi Ưng Vương, trong mắt không tự giác lộ ra mấy phần hy vọng. Nhưng mà, đối mặt không chí lời nói, Dương Tiêu nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, ngửa mặt lên trời phát ra một trận ngắn ngủi mà băng lãnh tiếng cười, ha ha, đại thế đã mất. Không chí đại sư cớ gì nói ra lời ấy? Hắn có chút những người, chỉ hướng sau lưng minh giáo đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, đại sư hẳn là coi là, chúng ta lui đến nơi này, là nền cổ đợi giết hay sao? Bọn hắn, tính cả ta Dương Tiêu còn có Ưng Vương, giờ phút này đều là minh giáo thánh hỏa. Cho dù hôm nay chú định dập tắt, cũng phải dùng huyết đục của chúng ta, đốt hết các ngươi hơn phân nửa đệ tử tính mệnh làm tuổi tuổi. Ta Dương Tiêu cho dù chết, cũng muốn lôi kéo một hai cái trưởng môn cùng một chỗ. Chính là không biết, không chí đại sư mang theo tử thương thảm trọng chiến quả trở về môn phái, xem như thua, vẫn là tính thắng. Cái này một lời nói lối ra, Hà Thái Sung ra mặt siết chặt, nghiêm nghị quát, chỉ bằng các ngươi tàn binh bại tướng, cũng nghĩ cùng ta Lục đại phái mấy ngàn tinh nhuệ đồng quy vu tận. Người xin nói mộng. Lời tuy như thế, nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu nhanh chóng lướt qua một tia kinh nghi cùng tính toán. Không chỉ là Hà Thái Sung, liền ngay cả Không Động Ngũ Lao cùng Tiên Vu Thông cũng là như thế. Bọn hắn biết rõ Dương Tiêu tuyệt không phải nói ngoa đe dọa, thế cục đến một bước này, Lục đại phái leo lên Quang Minh đỉnh, đối với những này minh giáo đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là đuổi chó nhập nghèo ngõ hẻm. Minh giáo những người còn lại không muốn chết, cũng chỉ có thể phấn khởi giết địch. Tại đây loại số lượng nhiều đạt hơn 1000 người hỗn chiến bên trong, cho dù là các phái trưởng lão cùng trưởng môn, cũng không dành phân tâm bảo vệ được các đệ tử. Đợi cho chiến cuộc kết thúc, Cô Luân, Không Động, Hoa Sơn Kiếm Tông chỉ sợ thực sẽ ứng Dương Tiêu câu kia hao tổn hơn phân nửa. Ánh mắt đảo qua Tiên Vu Thông, Hà Thái Sung bọn người, Cố Thiếu An trong mắt lóe lên một vòng giật mình. Khó trách những ngày này một mực chưa từng xuất hiện, nguyên lai là có cái này bản tính. Thanh Dực Bất Vương, Ngũ Tán Nhân bị giết, Tử Sam Long Vương cùng Kim Mao Sư Vương không ở Minh Giáo. Hiện nay, Minh Giáo cao thủ vẹn vẹn chỉ còn lại Bạch Mi Ưng Vương, Ân Thiên Chính cùng Dương Tiêu hai người. Nguyên bản Cố Thiếu An còn muốn Ân Thiên Chính cùng Dương Tiêu mấy ngày nay sẽ đích thân hạ tràng, nhưng liên tiếp mấy ngày cũng không nghe được cái khác năm phái cùng Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính giao thủ tin tức. Hiện tại xem ra Dương Tiêu cùng Bạch Mi Ưng Vương không có độc thủ, thậm chí còn mang theo cố ý lưu lại một bộ phận Minh Giáo tinh nhuệ đệ tử, vì chính là giờ phút này tiến hành trấn nhiếp. Không chí vừa mới kế nhiệm Thiếu Lâm trưởng môn chi vị, lần này tổ chức Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, cũng là muốn mượn Minh Giáo tăng thêm công tích cùng thanh danh, nhường chỗ ngồi càng ổn. Nhưng nếu là mang ra ngàn tên đệ tử Thiếu Lâm, cuối cùng chỉ còn lại giải rác mấy trăm trở về. Đối với Không Chí mà nói, khó tránh khỏi để cho người ta lên án. Về phân phái Không Động, Côn Luân phái cùng Hoa Sơn Kiếm Tông lại càng không cần phải nói. Ba phái vốn là thương vong thảm trọng, sau đó lại liều mạng một đợt, coi như Minh Giáo hủy diệt, ba phái lần này mang tới tinh nhuệ đệ tử, sợ là đều chỉ có thể còn lại hai chữ số. Không có đoán sai, tiếp xuống Dương Tiêu chính là muốn xuất ra một chút chỗ tốt, đổi được Thiếu Lâm, Không Động các loại, chờ môn phái như vậy lui binh. Không chỉ có là Cố Thiếu An, giờ phút này Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Tuyệt Trần Sư Thái mấy người cũng ẩn đoán được Dương Tiêu hiện tại ý đồ. Khi ánh mắt từ Hà Thái Sung mấy người trên thân đảo qua lúc, Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt trầm xuống, chợt lạnh giọng nói, sắp chết đến nơi, lại còn nghĩ một chút ai môn tâm tư nhiễu loạn của tâm, hôm nay ta Lục đại phái tụ tập, vốn là vì hủy diệt ngươi Minh giáo mà đến, nếu là đến đây dừng tay, những ngày này chương 147, nhân sinh đến độ như thế, còn cầu mong gì? 2, chương 147, nhân sinh đến độ như thế, còn cầu mong gì? 2, đệ tử đã chết nên như thế nào tính? Trong giang hồ lại sẽ như thế nào đối đãi ta Lục đại phái? Nghe được Diệt Tuyệt, Thiếu Lâm Không Chí đại sư cũng phản ứng lại. Tiễn đã rời dây cùng, làm sao có thể ngừng? Thắng thảm cũng là thắng, nhưng nếu là đi đến một bước này trở sát ngừng, cho dù là sau đó lấy được chỗ tốt, nhưng thanh danh lại hủy. Không nói những người khác, Không Chí trở về Thiếu Lâm về sau, điểm này tránh không được sẽ trở thành cái khác đối thủ cạnh tranh tay cầm. Nghĩ thông suốt trong đó lợi hại về sau, Không Chí đại sư chắp tay trước ngực A Di Đà Phật, sư thái nói đúng, là bẩn tăng điên rồi. Dứt lời, Không Chí đại sư nhìn chằm chằm Dương Tiêu lúc, ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần bất thiện. Diệt Tuyệt. Cùng lúc đó, Dương Tiêu nhìn xem mở miệng Diệt Tuyệt sư thái, đấy lòng sát y đã hoàn toàn không che giấu được, hai con ngươi gắt gao trừng mắt Diệt Tuyệt sư thái. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tiêu, Diệt Tuyệt sư thái âm thanh lạnh lùng nói, tùy ngươi định ba hoa trích chòe, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, hôm nay Minh giáo tất diệt, ngươi Dương Tiêu cũng hẳn phải chết, liền xem như Dương đỉnh tiến tới, hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi. Đúng lúc này, một tiếng hét to bỗng nhiên từ võ đang phương hướng truyền đến. Dương Tiêu lắc đầu, nạp mạng đi, ngay sau đó, một thân ảnh vận chuyển khinh công liền vọt tại giữa sân. Chính là thất hiệp bên trong Ân Lê Đình. Ân Lê Đình trường kiếm nâng lên nhắm ngay Dương Tiêu, ngữ khí lạnh lạnh, "Dương Tiêu, hôm nay ta liền giết ngươi vì hiệu phù báo thù." Đối mặt thẳng hướng mình Ân Lê Đình, Dương Tiêu đầu tiên là nhíu nhíu mày. Nhưng nghe đến Ân Lê Đình đề cập đến người, cái kia không hề bận tâm trên mặt lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt, không còn là trước đó băng lãnh giọng niệm ai, mà là nổi lên một vòng sâu sắc đau đớn. Mấy hơi về sau, Dương Tiêu giận dữ mở miệng nói, "Trương Lục Hiệp, nếu ngươi muốn báo thù, không nên là tới tìm ta, mà là nên tìm nàng." Vừa nói, Dương Tiêu một bên đưa tay chỉ hướng Diệt Tuyệt sư thái. "Chính là nàng, phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái, tự tay trưởng đập chết hiệu phù." Lời vừa nói ra, lập tức gây nên chung quanh một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người sững sờ nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái. Cái gì? Ân Lê Đình như bị sét đánh, kiếm thế bỗng nhiên giữa không trung, cả người cứng tại chỗ, khó có thể tin nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái, trong mắt tràn đầy to lớn kinh hãi cùng hoang mang, tựa hồ ngay cả tư duy đều dừng lại. Sư thái, phu muội nàng, phải là ngươi giết? Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Diệt Tuyệt sư thái thân thể tại đạo bào rộng lớn xuống dưới cũng nhỏ không thể thấy run rẩy một chút, nhưng này băng phong giống như ánh mắt không có bất kỳ cái gì dao động. Nàng đón Ân Lê đỉnh cơ hồ sụp đổ ánh mắt, cũng đón trên quảng trường tất cả nhìn chăm chú, lạnh lùng mở miệng nói, không tệ, kỳ hiệu phù, đúng là bị Bần Nhi tự tay giết chết. Thanh âm rõ ràng truyền ra, cũng làm cho lục đại phái người xôn xao một mảnh. Không nói phái Nga Mi một đám đệ tử, liền ngay cả Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm gần như đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái. Đối với Diệt Tuyệt sư thái đã từng còn có một đệ tử, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược đều rõ ràng. Nhưng kỳ hiệu phù nguyên nhân cái chết là cái gì, đừng nói Dương Diễm, liền ngay cả Chu Chỉ Nhược cũng không rõ ràng. Hai người không có nghĩ qua, kỳ hiệu phù vậy mà cũng như Đinh Mất Quân, lại là bị Diệt Tuyệt tự tay xử tử. Còn lại lục phái càng là có không ít đệ tử bắt đầu châu đầu ghé thai. Ánh mắt rơi vào Diệt Tuyệt sư thái lúc, nhãn thần đều có mấy phần biến hóa. Ân Lê Đình càng là lảo đảo lui lại một bước, theo bản năng hỏi, vì cái gì? Đúng lúc này, Cố Thiếu An đông nhiên tiến lên một bước, nhàn nhạt mở miệng nói, Ân tiền bối vấn đề này, không phải là hỏi gia sư. Nói xong, không chờ Ân Lê Đình mở miệng, Cố Thiếu An lần nữa mở miệng nói, vạn bối nhận được sư ân, tại tuổi nhỏ thời điểm bái nhập Nam Y, biết rõ gia sư là người, mặc dù tính như liên hỏa, nhưng việc không phải là lấy mạnh hiếp yếu người, càng là thường xuyên dạy bảo vạn bối chớ thấy việc các nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Nhiều năm trước tới nay, gia sư đi đều có thể được xưng tụng đường đường chính chính, chưa từng vượt qua nửa điểm, trong giang hồ cũng là có miệng đều. Nghĩa. Nghe Cố Thiếu An, chung quanh lục đại phái người đều không khỏi nhẹ gật đầu. Diệt Tuyệt sư thái tính cách cùng làm việc mặc dù bá đạo, cương liệt, nhưng nhân phẩm lại là như Cố Thiếu An nói, tiếng lành đồn xa, ai cũng tìm không ra lý. Lúc này, Cố Thiếu An lời nói nhất chuyển nói, đối với gia sư, vạn bối chưa hề hoài nghi, ngược lại là liên quan tới nhị sư tỷ chuyện tình, vạn bối gia nhập Nga Mi nhiều năm, lại biết rất ít, các hạ lại như thế rõ ràng nhị sư tỷ ta nguyên nhân cái chết. Không biết các hạ có thể trước mọi người nói một chút, vì sao gia sư muốn đối mình thân truyền đệ tử thống hạ sát thủ? Lời này vừa nói ra, đối diện Dương Tiêu lập tức yên lặng. Trước một giây còn có thể nói thiện biện Dương Tiêu bỗng nhiên liền trở nên trầm mặc lại, nhìn thấy Dương Tiêu trước sau biến hóa, đám người chỗ nào không rõ ràng trong đó còn có ẩn tình. Nhìn xem giờ phút này đi đến trước người mình, thân cao đã cao hơn nàng Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt khẽ động. Ở trung quanh những người khác không rõ nguyên do liền bắt đầu các loại nghi kỵ thời điểm, nhà mình đệ tử lại đứng ra kiên định ngăn tại trước người của mình vô điều kiện tin tưởng mình. Loại cảm giác này cũng làm cho Diệt Tuyệt sư thái trong lòng ấm áp. Nhân sinh đến độ như thế, còn cầu mong gì? Suy tư một lát sau, Diệt Tuyệt sư thái hít một hơi thật sâu, sau đó vô vô Cố Thiếu An bả vai. Thấy vậy, Cố Thiếu An lúc này lui ra phía sau mấy bước, đứng tại Diệt Tuyệt bên người. Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt gắt gao khóa lại sắc mặt kịch biến Dương Tiêu, phảng phất muốn đem đối phương xé nát. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Ân Lê Đình nói, "Này Miệt Đồ, dù bỏ sư môn, chống lại sư mệnh, càng là cùng ma giáo yêu nhân Dương Tiêu tư thông thẳng tiểu với nhau, bại hoại cảnh cửa, bôi nhỏ Nga Mi danh dự. Như thế hành vi, đã cùng phản bội sư môn không khác ấn ta Nga Mi một uy, nên giết." Đang nói ra nên giết hai chữ lúc, Diệt Tuyệt sư thái cầm vỏ kiếm tay trái bỗng nhiên nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến cứng rắn ôm một trong vỏ kiếm, vốn là trắng nón đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà lộ ra trắng bệnh một mảnh. Chuyện đã đến một bước này, Tuyệt Trần sư thái cũng không có trở mặt, mà là đối một bên Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm mở miệng nói, "Kỳ hiệu phù vốn là các ngươi sư bá cô hồng tử bên ngoài lúc dạo chơi mang về bé gái một hồi, cũng bởi vì các ngươi cô hồng tử sư bá mở miệng, sư tỷ mới nhận lấy đứa bé này trở thành đệ tử. Cũng bởi vì kỳ hiệu phù là cô hồng tử sư minh mang về, cho nên cô hồng tử sư minh đối với kẻ này cực kỳ che chở yêu thương, chính là so với thân sinh cốt đục cũng không kém bao nhiêu. Sư tỷ cùng cô hồng tử sư minh quan hệ vô cùng tốt, hai người lại có hôn ước mang theo, yêu ai yêu cả đường đi, cho nên đối với hiệu phù đứa nhỏ này cũng vô cùng tốt, thậm chí cũng có tâm đem phái Nga Mi đời tiếp theo trưởng môn truyền vị cùng nàng." Nói đến đây, Tuyệt Trần sư thái lời nói dừng một chút, sau đó lại lần nói ra, "Nhưng tại nhiều năm trước, cô hồng tử sư minh bởi vì Dương Tiêu mà chết, thù này không đội trời chung. Theo lý thuyết, cho dù là không cân nhắc đồng môn tình cảm, cũng nên cân nhắc gần cứu mạng, dưỡng dục tri ân vì cô hồng tử sư minh báo thù mới đúng. Hết lần này tới lần khác nàng tại cùng võ đang ân lục hiệp định ra hôn ước về sau, lại cùng giết sư cửu nhân Dương Tiêu có tư tình, thậm chí châu thai ám kết, sư tỷ ngay lúc đó cảm giác có thể nghĩ, có thể cho dù sư tỷ lúc trước đã cho hiểu phù cơ hội, để hắn lập công chu tội, đứa bé kia lại còn khắp nơi giữ gìn Dương Tiêu." Sư tỷ hoàn toàn bất đắc dĩ nói đến đây, Tuyệt Trần sư thái không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Nhưng chuyện đã nói không thể minh bạch hơn được nữa. "Ngươi nói bậy, mẹ ta không phải là người như thế." Nhưng mà, đúng lúc này, một nữ tử bỗng nhiên từ Dương Tiêu đằng sau đi tới chỉ vào Diệt Tuyệt phẫn nộ mở miệng. Nghe nữ tử này, lục đại phái những người khác làm sao không biết nữ tử thân phận? Rõ ràng là kỷ hiệu phù cùng Dương Tiêu chi nữ. Trong lúc nhất thời, lục đại phái tâm tư người nhất chuyển, lùi cùng người cảm thấy Diệt Tuyệt sư thái xử tử kỷ hiệu phù có bất kỳ sai lầm. Cùng ma giáo yêu nhân tằng tiểu với nhau, bại hoại môn phong, chống cự sư mệnh. Như thế lang tâm cẩu phế đệ tử, thay đổi bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy hướng Diệt Tuyệt sư thái lúc, thần sắc cũng lại không trước đó dị dạng, ngược lại nhiều hơn mấy phần đồng tình, vậy mà thu như thế một cái lang tâm cẩu phế đệ tử. Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt đầu tiên là hướng Ân Lê Đình nhìn lướt qua, đem đối phương mở mịt luôn cuống dáng vẻ thu vào trong mắt, Diệt Tuyệt nhịn không được thở dài. Sau đó nhìn về phía Tống Viễn tiểu nói, chuyện có ẩn tình, như nói ra tình hình thực tế, Bần Nhi cũng lo lắng ảnh hưởng võ đang thanh danh, cho nên mới một mực giấu giếm đến nay, mong rằng Tống trưởng môn chớ trách. Tống Nguyên Kiều đáp lên nói, sư thái vốn là hảo ý, tại hạ hiểu rõ. Phái Nga Mi cùng phái Võ đang chuyện thông ra, cũng không phải là bí mật gì. Nếu là thật sự để cho người ta biết được cùng Võ đang thất hiệp bên trong Ân Lê Đình thông gia đệ tử, vậy mà cùng ma giáo yêu nhân tằng tiểu với nhau, đối với phái Võ đang mà nói, xác thực sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Diệt Tuyệt sư thái ẩn mà không nói, Tống Nguyên Kiều xác thực cũng có thể lý giải. Sau đó, Tống Nguyên Kiều nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Ân Lê Đình, không khỏi lắc đầu, phất phất tay. Các loại, chờ, phái Võ đang mấy tên trưởng lao tiến lên đem lung lay sắp đổ, ánh mắt tan ra Ân Lê Đình nâng về tới đằng sau về phía sau, Tống Nguyên Kiều nhìn về phía Dương Tiêu ánh mắt cũng càng thêm lạnh như băng mấy phần, chỉ cảm thấy đối diện Dương Tiêu càng thêm đáng hận. Gió núi nghẹn ngào, thánh hỏa im ắng tiêu đốt, chỉ còn lại kia bi thương như là mất hồn phách Ân Lê Đình. Theo nhiều năm bí ẩn bị nói ra, lúc này Diệt Tuyệt sư thái không còn nói nhảm. Tiến lên mấy bước sau trường kiếm chỉ vào Dương Tiêu nói, "Dương Tiêu, cô Hồng Tử sư minh thủ cùng ngươi làm bẩn ta Nga Mi đệ tử mối thù hôm nay bẩn nghi cùng ngươi cùng nhau thanh toán." Dương Tiêu vốn là ghi hận Diệt Tuyệt sư thái giết kỷ hiệu phụ, hiện tại Diệt Tuyệt sư thái lại đem hắn cùng với kỷ hiệu phụ việc vạch trần ra, trong lòng hận ý càng đầy mấy phần. Gặp Diệt Tuyệt sư thái vậy mà một người một mình tiến lên, Dương Tiêu lạnh hừ một tiếng. "Vừa vặn hôm nay ta cũng giúp hiệu phụ báo thù." Nói, chân nguyên vận chuyển trong mắt, Dương Tiêu thân hình như bạch hồng giống như lướt về phía Diệt Tuyệt, đưa tay một trường liền đập thẳng Diệt Tuyệt sư thái mặt, động thủ tức là sát chiêu, không có nửa điểm lưu thủ. Chương 148, tâm bay lên, người thư sướng, 1, chương 148, tâm bay lên, người thư sướng, 1, gặp Dương Tiêu hướng về mình bắt đầu vào tới, Diệt Tuyệt sư thái trong mắt tình quang tăng gọn. Hai tay cổ tay hướng phía dưới, trong tay trái vỏ kiếm cùng tay phải chỗ cầm trong bắt âm kiếm đều là cắm vào bên cạnh thân mặt đất một thước. Đối phó ngươi cái này yêu nhân, không cần bần nghi sử dụng kiếm. Nói, Diệt Tuyệt sư thái tay phải đột nhiên nâng lên hướng về nhanh chóng lao tới Dương Tiêu vỗ tới một trường. Bàn tay vung ra lúc, Diệt Tuyệt sư thái thể nội chân nguyên như vỡ đê hồng thủy đồng dạng tụ tập ở bàn tay phải, hùng hậu chân nguyên hòa với trường lực ngưng tụ không tan. Muốn chết. Gặp Diệt Tuyệt sư thái cũng dám quăng kiếm không cần, Dương Tiêu đáy mắt bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần kinh miệt. Oanh. Theo song trường giao kích, một cỗ trầm muộn thanh âm bỗng nhiên hiện hiện. Đồng thời, một cỗ kinh khủng khí lãng cũng là lấy Diệt Tuyệt sư thái cùng Dương Tiêu song trưởng vì trung tâm bắn ra ra. Cũng là tại song trưởng chạm nhau trong nháy mắt, Dương Tiêu trong mắt kinh miệt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin. Chỉ vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ xa so với hắn càng thêm hùng hậu kinh khí thuận lòng bàn tay vào tới, hắn tự thân chân nguyên cùng trường kinh, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc liền bị Diệt Tuyệt sư thái một trường này ẩn chứa bàng bạc trường lực đánh tan. Theo cái này một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực tuôn ra mà vào, vừa mới vọt tới Diệt Tuyệt trước người Dương Tiêu hai chân không bị khống chế cọ hướng về sau nhanh chóng thối lui ba bước. Tiếng bước chân nặng nề tại bàn đá xanh bên trên bước ra ba cái rõ ràng, che kín mạng nhện vết dạn dấu chân, toàn thân trên dưới khí huyết cuộn cuộn. Trái lại Diệt Tuyệt sư thái, một trưởng về sau thân hình không hề động một chút nào, như núi lớn lù lù. Công lực của nàng, làm sao lại thâm hậu như vậy? Những năm gần đây, Dương Tiêu cũng không phải là không cùng Diệt Tuyệt sư thái giao thủ qua. Tại cô Hồng Tử thi thể được đưa về Nga Mi an táng tốt về sau, tìm về ỷ thiên kiếm Diệt Tuyệt sư thái trước tiên chính là tìm được Dương Tiêu. Chỉ là lúc kia, ở trong mắt Dương Tiêu, Diệt Tuyệt mặc dù đã sau trở lại tiên thiên, nhưng luận thực lực, cũng không thấy so cô Hồng Tử mạnh bao nhiêu. Hoàn toàn là ỷ vào ỷ thiên kiếm sắc bén cùng kia tàn nhẫn không muốn mạng đấu pháp để Dương Tiêu có chút sợ sệt. Mười năm không thấy, Diệt Tuyệt sư thái có thể ở nội công bên trên bước vào ngưng khí thành nguyên cảnh giới Dương Tiêu cũng không ngoài ý muốn. Nhưng Dương Tiêu làm sao cũng không nghĩ tới Diệt Tuyệt sư thái 10 năm này ở giữa, công lực vậy mà thâm hậu tới rồi tình trạng như vậy. Một trường đem Dương Tiêu bước lui, Diệt Tuyệt sư thái vừa xài bước ra, tay phải chập ngón tay như kiếm, biển chỉ như thiểm điện đâm ra. Lại là dùng chỉ thay kiếm dùng ra Lạc Nhật kiếm pháp. Kiếm chỉ phá không, chân nguyên theo tại thể nội dựa theo đặc thù con đường vận chuyển một vòng rót vào ngón tay thời điểm, Diệt Tuyệt hai ngón đã là bị chân nguyên tràn ngập, khiến cho kiếm chỉ phá không lúc, sắc bén phá không rít lên tùy theo vang lên. Một chỉ này nhanh như thiểm điện, mục tiêu trực chỉ Dương Tiêu tâm mạch yếu hại. Dương Tiêu trong lòng hoảng hốt, cưỡng chế quần quần khí huyết, mũi chân chia xuống đất, thân thể về sau bay ngược đồng thời, ngón giữa tay phải cùng ngón cái nhẹ chụp chợt đống nhiên bắn ra. Xuy, một đường bén nhọn cô động, đủ để xuyên thủng sắt đá màu xanh nhạt kình khí lúc này như mũi tên nhắm ngay Diệt Tuyệt sư thái phóng đi. Chính là Dương Tiêu nhiều năm trước ngoài ý muốn học tập đến một môn võ học đạn chỉ thần công. Đối mặt đạo này cô động kình khí, Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt không có chút nào gợn sóng, thân hình khẽ động, kiếm trong tay chỉ đã theo thân thể xê dịch hướng về đạo này kình khí điểm tới. 3. Theo đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí phun ra nuốt vào, kiếm khí chạm đến Dương Tiêu bắn ra cái kia đạo lăng lệ chỉ kình trong nháy mắt, Dương Tiêu lấy đạn chỉ thần công phát ra cô động kình khí tựa như rơi vào trên đất bọt nước đồng dạng bỗng nhiên tản ra. Hóa giải Dương Tiêu đạn chỉ thần công về sau, Diệt Tuyệt sư thái tốc độ không giảm, nhưng tay phải thuận thế thu hồi dấu tại dưới xương sườn, bàn tay trái bỗng nhiên trước người họa cung ở giữa, mấy đạo trưởng ảnh hiện hiện, vẹn vẹn chỉ là mang theo trưởng phong đã đem Dương Tiêu quanh thân đều bao phủ, để Dương Tiêu có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Khinh công, chiêu thức cùng phen này biến chiêu đều diệu tới cực điểm. Cùng cô Hồng Tử cùng Diệt Tuyệt tuần tự giao thủ qua, lại trải qua từ kỷ hiệu phù đã từng cáo chi, Dương Tiêu cũng rõ ràng giờ phút này Diệt Tuyệt sử dụng chính là phái Nga Mi Kim đỉnh miên trưởng bên trong xương mù khóa lạnh phong. Bàn tay trái nhìn như trưởng ảnh bay tán loạn, kỳ thực giấu tại dưới xương sườn tay phải mới thật sự là sát chiêu. Dương Tiêu thấy vậy, nhìn cũng không nhìn Diệt Tuyệt sư thái tay trái, ngược lại giơ bàn tay lên chụp về phía Diệt Tuyệt sư thái giấu tại dưới xương sườn tay phải. Đem Dương Tiêu phản ứng thu vào trong mắt, Diệt Tuyệt sư thái đáy mắt hàn ý càng đậm mấy phần. Đáng tiếc là,
Dương Tiêu mặc dù đã hiểu rõ Kim Đỉnh Miên trưởng một chút khiếu môn, lại không biết Diệt Tuyệt mấy năm này bên trong, bởi vì Cố Thiếu An nguyên nhân, đối với Lạc Nhật kiếm pháp cùng Kim Đỉnh Miên trưởng các loại chờ võ học đều có tăng lên cực lớn. Mặc kệ là Kim Đỉnh Miên trưởng vẫn là Lạc Nhật kiếm pháp cá biệt chiêu thức, đều đã đạt đến mượt mà như ý cấp độ. Tựa như cái này xương mù khóa lạnh phong một chiêu này, Diệt Tuyệt sư thái đã có thể làm được bàn tay trái cùng tay phải tương hỗ là hư thực trình độ. Bởi vậy, phát hiện Dương Tiêu động tác về sau, Diệt Tuyệt sư thái giấu tại dưới xương sườn tay phải sừng sững bất động, ngược lại là bàn tay trái tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Không đúng, sát chiêu cũng không phải là tay phải, mà là tay trái. Phát giác được không thích hợp, Dương Tiêu đáy lòng trầm xuống, trong khoảng điện quang hỏa thạch chân nguyên trong nháy mắt dựa theo càn khôn đại na di tâm pháp vận chuyển. Đợi đến Diệt Tuyệt bàn tay trái tại mấy đạo trường ảnh che giấu bên trong rắn rắn chắc chắc đập vào Dương Tiêu ngực lúc, Dương Tiêu lui lại một bước. Bành! Chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng kinh lực liền bị Dương Tiêu tháo bỏ xuống, sau đó chuyển vào chân sau phiến đá. Kinh khủng lực đạo khiến cho Dương Tiêu chân sau cách xa nhau không đến hai thốn mặt đất ầm vang nổ ra một đường bể sâu chừng một tấc, đường kính ba thước cái hố. Trái lại Dương Tiêu thì là mượn nhờ cái này kinh lực còn sót lại về sau lần nữa đãng xuất một trượng khoảng cách, phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly. Nhưng mà theo Dương Tiêu lui lại, Diệt Tuyệt sư thái lại chưa lần nữa thừa thắng xông lên, mà là một mặt âm trầm nhìn xem Dương Tiêu. Quả nhiên cái kia nghiệt trướng, vậy mà đem ta Nga Mi võ học yếu điểm đều cáo chi ngươi. Thanh âm như mùa đông khắc nghiệt thì gió lạnh, tràn đầy thấu xương chi ý. Kim Đỉnh Miên trưởng làm phái Nga Mi đặc hữu thượng thừa võ học, ngoại trừ Nga Mi thân truyền, cho dù là phái Nga Mi những trưởng lão kia cũng không từng học được. Chớ nói chi là biết được Kim Đỉnh Miên trưởng bên trong xương mù khóa lạnh phong một chiêu này yếu điểm, sớm đề phòng. Có thể hết lần này tới lần khác Dương Tiêu lại có thể sớm phòng bị, Diệt Tuyệt sư thái làm sao không biết nguyên do. Lúc nói chuyện, Diệt Tuyệt sư thái trong lòng vừa giận vừa hận. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Kỷ Hiểu Phù cũng dám đem Kim Đỉnh Miên trưởng quyết khiếu cùng nhược điểm cáo chi ngoại nhân, mà lại cáo chi đối tượng vẫn là Dương Tiêu. Nghe được Diệt Tuyệt sư thái câu nói này, Nga Mi đệ tử phía trước Tuyệt Trần sư thái nhịn không được lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Thẳng đến hiện tại, Tuyệt Trần sư thái cũng không hiểu rõ, rõ ràng ở trên núi ăn nói khéo léo, sáng phân lý lẽ Kỷ Hiểu Phù, vì sao xuống núi một chuyến liền sẽ biến thành dạng này không biết nặng nhẹ, không phải là không phân, sống đi theo ma đồng dạng. Cùng Dương Tiêu tẳng tiệu với nhau không nói, vậy mà đem Kim Đỉnh Miên trưởng võ học khiếu môn đều cùng nhau tiết lộ ra ngoài. Trong lòng nơi nào còn có nửa điểm phái Nga Mi một uy. Trong tràng, đối mặt Diệt Tuyệt sư thái lời nói, Dương Tiêu cũng không đáp lại, mà là yên lặng đem chân nguyên vận chuyển tới cực điểm, nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái lúc, nội tâm trước nay chưa có ngưng trọng. Dương Tiêu không có nghĩ qua, 10 năm không thấy, Diệt Tuyệt sư thái thực lực lại có kinh khủng như vậy tăng lên. Mới kia ngắn ngủi giao thủ, Diệt Tuyệt sư thái mặc kệ là ở chương 148, tâm bay lên, người thư sướng, 2, chương 148, tâm bay lên, người thư sướng, 2, tốc độ xuất thủ, công lực thậm chí khinh công thân pháp bên trên, đều có để Dương Tiêu giật nảy cả mình cảm giác. Nếu không phải là hắn tu luyện Càn Khôn Đại Na Di đồng thời 10 năm này thời gian đem Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 2 đều đã tu luyện đến đại thành, vẻn vẹn liền mới phán đoán sai lầm một mấy mắt, bị Diệt Tuyệt sư thái một trường đánh trúng, hiện tại đã bị thương. Mắt thấy Dương Tiêu không nói một lời, Diệt Tuyệt sư thái cũng không lại nói nhảm, thân hình nhẹ chuyển nửa cuốn về sau, thân hình đã là trong nháy mắt một phân thành hai, một trước một sau trong nháy mắt ra hiện tại Dương Tiêu trước người. Một giảm một thật hai thân ảnh, khiến cho Dương Tiêu đúng là chưa thể trước tiên phân biệt ra được cái gì. Hai tay co ngón tay bắn liền, trong chớp mắt lợi dụng đạn chỉ thần công phát ra chín đạo chỉ kình phân biệt phóng tới trước mắt hai thân ảnh. Đợi cho trong đó mấy đạo chỉ kình từ một đạo tàn ảnh bên trên xuyên qua lúc, Diệt Tuyệt sư thái thân thể quỷ dị đi phía trái xê dịch ba thước khoảng cách né tránh Dương Tiêu gửi tới mấy đạo chỉ kình sau lại như con toy xoay tròn ở giữa ra hiện tại Dương Tiêu trước người. Lấy thân hình xoay tròn lực đạo, Diệt Tuyệt sư thái trở tay vung trưởng như roi, chém thẳng vào Dương Tiêu bên gáy động mạch. Lần này, theo Dương Tiêu tay cùng Diệt Tuyệt bàn tay chạm đến cùng một chỗ lúc, trong dự đoán kình khí cường liệt cũng không xuất hiện. Diệt Tuyệt sư thái chỉ cảm thấy hữu trưởng của hắn tại sắp vỗ trúng Dương Tiêu lúc, cảm giác một tay ấn vào một nắm bùn tương bên trong, bàn tay chung quanh trong nháy mắt trở nên sền sệt. Đồng thời, bàn tay nàng bên trong ẩn chứa kình khí đúng là lấy một cái tốc độ cực nhanh bị rời đi. Đợi cho Dương Tiêu chân trái lòng bàn chân nâng lên lại bỗng nhiên đặt xuống. Khoảng cách Dương Tiêu chân trái về sau hai thước vị trí, lại là một cái hố xuất hiện. Càn Khôn Đại Na Di. Dư quang liếc qua Dương Tiêu sau lưng xuất hiện cái hố, Diệt Tuyệt suy nghĩ nhất chuyện, chỗ nào không rõ là chuyện gì xảy ra. Có thể một giây sau, Diệt Tuyệt sư thái chính là đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Liền xem như Càn Khôn Đại Na Di hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi. Dứt lời, Diệt Tuyệt song trưởng tung bay lần nữa biến chiêu chụp về phía Dương Tiêu. Liên tiếp ăn thiệt thòi, thời khắc này Dương Tiêu trong lòng nơi nào còn dám có nửa điểm chủ quan. Đối mặt đầy trời tung bay trường ảnh, nhấc lên 12 phần tinh thần lấy quyền cước phối hợp với khinh công thân pháp không ngừng ứng đối. Làm minh giáo quang minh tả sự, Dương Tiêu thực lực tự nhiên có xuất chúng chỗ. Chẳng những tinh thông đạn chỉ thần công 44 bộ binh khí chiêu thức hóa nhập bàn tay ở giữa càng lộ vẻ hắn võ học hỗn tạp, lại phối hợp Càn Khôn Đại Na Di dẫn dắt chuyển khí chi pháp, đúng là miễn cưỡng chặn Diệt Tuyệt sư thái mãnh liệt thế công. Phái Nga Mi bên này nhìn xem trong sân tình huống, Chu Chỉ Nhược không khỏi mở miệng, cái này Dương Tiêu không hổ là minh giáo quang minh tả sự, thực lực quả nhiên không tầm thường, đối mặt sư phụ vậy mà đều có thể kiên trì mấy chục chiêu bất bại. Dương Diễm điều động trong cơ thể mình chân khí đảo loạn chung quanh khí tức, Dương Diễm mở miệng nói, sư minh, tên kia dùng chính là minh giáo chân giáo thần công Càn Khôn Đại Na Di. Đối mặt Dương Diễm yêu cầu, Cố Thiếu An khẽ gật đầu một cái ra hiệu. Không tệ. Nhìn hắn chiêu thức, hiện tại hẳn là đem Càn Khôn Đại Na Di tu luyện tới tầng thứ 2. Bên cạnh Chu Chỉ Nhược trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Chỉ là tầng thứ 2 Càn Khôn Đại Na Di vậy mà liền có hiệu quả như vậy rồi. Cố Thiếu An gật đầu nói, Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất chủ yếu là nặng tại khai phát tiềm lực, đào móc ra bên trong thân thể khí lực, tới rồi tầng thứ hai bắt đầu, liền sẽ dính đến vận kình dùng sức cùng dẫn dắt Na Di người khác võ học chiêu thức kình khí khiếu môn, giống như là Dương Tiêu hiện tại, liền đem sư phụ chiêu thức bên trong kình lực lấy đặc thù chi pháp dẫn vào mặt đất. Dương Diễm hỏi, như nhiều lần đều có thể đem người khác công kích dẫn dắt rời đi, Dương Tiêu chẳng phải là rơi vào bất bại chi địa? Nghe vậy, Cố Thiếu An nhẹ nhưng cười nói, nơi nào có đơn giản như vậy. Chợt, Cố Thiếu An giải thích nói, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, Càn Khôn Đại Na Di càng là về sau, dính đến kinh mạch cũng biết càng nhiều, dẫn dắt Na Di người khác kình khí thời điểm mới có thể càng dễ dàng. Nếu như nói, Dương Tiêu hiện tại đã đem Càn Khôn Đại Na Di tu luyện tới như Dương Đỉnh Thiên như thế tầng thứ tư, đồng thời tại tầng thứ tư đều đã đi vào viên mãn cấp độ, tại tự thân chân nguyên không có tiêu hao hết tình hình thực tế vùng dưới, sư phụ tại không sử dụng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo thì muốn thắng qua Dương Tiêu, có lẽ còn có chút khó khăn. Có thể chỉ là tầng thứ hai Càn Khôn Đại Na Di đã thông kinh mạch quá ít, cho dù là có chân nguyên tá lực, nhưng tất không thể miễn còn sẽ có một bộ phận còn sót lại kinh lực biết lưu tại Dương Tiêu thể nội. Trong thời gian ngắn bên này có lẽ còn sẽ có chút khó giải quyết, nhưng nhiều đến mấy lần, Dương Tiêu liền sẽ bởi vì này chút không ngừng điệt ra kinh lực mà khí huyết cuộn cuộn. Hiện tại Dương Tiêu có thể miễn cưỡng chống đỡ, hoàn toàn là bởi vì sư phụ còn không hiểu rõ Càn Khôn Đại Na Di đặc thù, chờ đến nhiều mấy lần quen thuộc nghĩ ra phương pháp phá giải, thế cục liền sẽ thay đổi. Nghe Cố Thiếu An giải thích, Chu Chỉ Nhược đuốt cằm nói, khó trách cái kia Dương Đỉnh Thiên thực lực có thể mạnh như vậy, thì ra là Càn Khôn Đại Na Di lại có quỷ dị như vậy năng lực. Cố Thiếu An trầm rãi nói, bất luận cái gì võ học đều là quý tinh bất quý đa, có câu nói là một chiêu tiên cật biến thiên, bất kỳ cái gì một môn võ học nếu có thể tu luyện tới đăng phong tạo cực lúc, đều có thể mang đến tăng lên cực lớn. Nội công tâm pháp cùng võ kỹ khác biệt, như liệu như kiếm pháp hoặc hàng long thập bát trưởng dạng này võ kỹ, hoàn toàn có thể chia tách thành chiêu thức đơn độc đến luyện, giữa lẫn nhau cũng không phải là hoàn toàn một cái chỉnh thể. Nhưng như Càn Khôn Đại Na Di dạng này nội công tâm pháp, mỗi một tầng đều như là nền tảng. Nền tảng có càng lao, càng về sau, phát huy ra uy lực cũng biết càng mạnh. Đồng dạng là Càn Khôn Đại Na Di Trương Vô Kỵ sở dĩ đem nó tu luyện đến tầng thứ 6 đánh 3 độ đều chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng. Nhưng Dương Đỉnh Thiên Nương tựa theo Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 4 cùng tự thân võ học lại có thể để cho Thiếu Lâm 3 độ khô tỏa mấy chục năm cũng không dám xuống núi tìm Dương Đỉnh Thiên trả thù, trong đó khác biệt chính là ở chỗ Trương Vô Kỵ tại Càn Khôn Đại Na Di bên trên chỉ là học được, miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhưng Dương Đỉnh Thiên lại là hao phí thời gian từng giờ từng phút làm gì chắc đó tu luyện tới tầng thứ 4. Hao phí tâm tư cùng nắm giữ cấp độ khác biệt, có thể phát huy ra uy lực cùng vận dụng lên tự nhiên cũng có mạnh yếu có khác. Giống Trương Vô Kỵ như thế, ngắn ngủi mấy canh giờ liền đem Càn Khôn Đại Na Di tu luyện tới tầng thứ 6, thoạt nhìn là nhất thời thoải mái, nhưng sau đó lại là hỏa tăng trạng. Mà kết quả cũng là như Cố Thiếu An nói đồng dạng. Theo Dương Tiêu liên tiếp sử dụng mấy lần Càn Khôn Đại Na Di trong cơ thể của hắn khí huyết quần quần không ngừng. Trái lại Diệt Tuyệt sư thái bên này thì là đã phân biệt ra Dương Tiêu rời đi nàng chân khí chi pháp. Đối với cái này, Diệt Tuyệt hừ lạnh một tiếng, tay phải bị ngắn ngủi dính chặt mấy mắt, Diệt Tuyệt như đạp hoa sen, dưới chân bộ pháp đột nhiên biến đổi. Thần Long Ba hiện ảo diệu thân pháp bị nàng thôi động tới rồi cực hạn, thân hình như một vòng nhàn nhạt mây trôi mến ảnh, không hề có điểm báo trước hướng về sau chân nhắn ba thước. Diệt Tuyệt sư thái cái này vừa lui, vừa lúc để Dương Tiêu lấy Càn Khôn Đại Na Di ngưng tụ đặc thù dẫn dắt kình lực cũng gây mất. Kia cố gián, dây dưa, ý đồ dẫn đạo Diệt Tuyệt trưởng lực vòng xoáy khí kình, bởi vì cái này vừa đúng triệt thoái phía sau, trong nháy mắt đã mất đi điểm dùng lực, như là lục bình không dễ giống như bông tiêu tán. Dương Tiêu chỉ cảm thấy lòng bàn tay không còn, toàn lực ngưng tụ dẫn dắt chi lực không trô gắng sức, ngược lại dẫn dắt được bản tờ HN tờ giờ họ NG tâm hơi có nghiêng về phía trước, trong lòng báo động của mình. Trái lại Diệt Tuyệt, tại cảm giác được kia sền sệt kinh lực tiêu tán, Diệt Tuyệt sư thái trong phòng chân nguyên vận chuyển lộ tuyến bỗng nhiên biến thành loa toàn cửu ảnh tại thân thể trệ ngừng trong nháy mắt lần nữa bỗng nhiên tiến lên. Đồng thời Diệt Tuyệt sư thái cái kia vừa mới thu hồi, còn mang theo kim đỉnh miên trưởng còn sót lại hùng hồn chân nguyên bàn tay, đã mang theo mạnh hơn, chậm hơn, lại càng không cho hoài nghi uy thế rắn rắn chắc chắc đập vào Dương Tiêu chưa tới kịp hoàn toàn điều chỉnh tư thái vai phải đầu vai. Bành! Đầu vai bị vỗ trúng trong nháy mắt, Dương Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực đánh vào thể nội. Dù hắn phản ứng cực nhanh, tại tiếp xúc trong nháy mắt liền lần nữa mạnh vận Càn Khôn Đại Na Di, nhưng trong lúc đội vã, coi như Dương Tiêu dùng tới Càn Khôn Đại Na Di lại há có thể đem đập vào đầu vai lực đạo tận vỡ. Theo Dương Tiêu xương vai chỗ truyền đến rợn người răng rắc trầm đục về sau, Dương Tiêu như gặp phải trọng truy mãnh kích, vai phải tính cả toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt tê dại kịch liệt đau nhức, nửa người đều bị đập đến hướng khía cạnh lảo đảo lệch ra đi, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Cũng là từ một chiêu này bắt đầu, tiếp xuống Dương Tiêu tựa như cùng để tuyến như con rối, tại Diệt Tuyệt thế công phía dưới lại không chống đỡ chi lực. Có thể đối mặt Dương Tiêu, lúc này Diệt Tuyệt nhưng không có giống ngày xưa đối mặt địch nhân, trực tiếp một trường Phật Thiên Linh, ngược lại là tại phế đi Dương Tiêu một cánh tay về sau, xoay người đồng thời, một cái tát trực tiếp đập vào Dương Tiêu trên mặt. Làm bàn tay phiến tại Dương Tiêu trên mặt trong nháy mắt, cảm thụ được đến từ trên bàn tay truyền đến xúc cảm, Diệt Tuyệt sư thái chỉ cảm thấy những năm gần đây bất khí, cũng theo giờ phút này trên bàn tay truyền đến xúc cảm mà bị phát tiết ra ngoài. Thân thể phảng phất đều tại thời khắc này nhẹ nhàng mấy phần. Cảm giác kia, giống như là trên đảo hoa đảo, tự tay đem ghi chép cửu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng quyển ra cửu cất vào trong ngực thì cảm giác đồng dạng. Tâm bay lên, người thư sướng. Bị Diệt Tuyệt ngay trước Lục Đại phái cùng Minh giáo đông đảo đệ tử người quạt một bạt hai, lúc này Dương Tiêu khuôn mặt cũng là đỏ lên không thôi. Diệt Tuyệt trong miệng ngăn không được gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay trái thành chảo hướng về Diệt Tuyệt mặt chụp tới. Cũng không có các loại, chờ, Dương Tiêu tay chạm đến Diệt Tuyệt thân thể nhẹ bên cạnh tránh thoát Dương Tiêu một chiêu này đồng thời, tay phải thuận thế nâng lên, hai ngón khép lại, kình khí bắn ra dưới, vậy mà đem Dương Tiêu cổ tay trực tiếp xuyên thủng. Đúng là đem Dương Tiêu một cái tay khác cũng cho phế đi. Phế bỏ Dương Tiêu hai tay về sau, Diệt Tuyệt sư thái động tác không thấy, rộng lượng tay áo phất động lúc, lần nữa một cái tát rơi vào Dương Tiêu trên mặt, thế đại lực chầm một cái tát rơi vào Dương Tiêu trên mặt, khiến cho Dương Tiêu nhịn không được một cái lảo đảo. Đấy lòng lửa giận quần quật không ngừng. Mà Diệt Tuyệt trên mặt, giờ phút này thì là lộ ra vui sướng tiêu dung. Chương 149, một kiếm, một lời. Chỗ đứng chính là lại trời. Một, chương 149, một kiếm, một lời. Chỗ đứng chính là lại trời. Một, nhìn xem bị liên tiếp quạt hai cái bạt thai Dương Tiêu, Minh giáo bên này Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên chính nhịn không được cho mày. Giết người bất quá đầu chạm đất, hiện tại Dương Tiêu tốt xấu là Minh giáo thay mặt giáo chủ, mặc dù cái thân phận này chỉ là Dương Tiêu tự phong, nhưng không cân nhắc thay mặt giáo chủ thân phận, Dương Tiêu cũng là Minh giáo tả hộ pháp. Hiện nay lại bị Diệt Tuyệt ngay trước Lục Đại phái người cùng Minh giáo đông đảo đệ tử mặt bạc hai, dạng này hành vi không thể nghi ngờ cũng là đang đánh Minh giáo mặt. Chớ nói chi là hiện tại Minh giáo đã nguy cơ sớm tối. Nếu như Dương Tiêu thật sự xảy ra chuyện, chỉ dựa vào hắn một người, làm sao có thể ứng đối Lục Đại phái? Bởi vậy, gầm nhẹ một tiếng khinh người quá đáng về sau, Ân Thiên chính kia khôi vị như núi thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đường xé rách hư không xám trắng cự ảnh. Thân hình hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như lớn lưng đồng dạng hướng về giữa sân đang tại giao thủ Diệt Tuyệt sư thái cùng Dương Tiêu vị trí phóng đi. Người còn tại không trung thời điểm, tay phải năm ngón tay thành chảo, kình khí ngưng tụ tại năm ngón tay ở giữa, xé rách cuồng phong. Nhưng mà, đối mặt Ân Thiên chính cử động, một mực trong lòng đề phòng Tuyệt Trần sư thái bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Làm ta phái Nga Mi không người sao? Dứt lời đồng thời, Tuyệt Trần sư thái bước ra một bước, thân như con quay xoay tròn ở giữa tựa như quỷ mị nhanh chóng thoát ra hướng về giữa không trung mà đi. Trong chớp mắt vượt qua bốn trượng khoảng cách ra hiện tại Ân Thiên chính trước người, kiếm trong tay vọt đột nhiên quăng về phía Ân Thiên chính tay. Hắn thân pháp chi quỷ dị mau lẹ, cơ hồ cùng mới Diệt Tuyệt sư thái nên chiến Dương Tiêu thì thi triển quỷ mị bộ pháp không có sai biệt. Ừm. Ân Thiên chính tức giận chính dự, đột nhiên bị người ngăn cản, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Cổ tay bên trong cong, chân nguyên bao trùm móng phải đồng thời hướng về vỏ kiếm chụp tới. Theo năm ngón tay cùng vỏ kiếm chạm vào nhau, một cỗ hùng hậu kình khí liền từ trên vỏ kiếm truyền đến, cùng Ân Thiên chính đầu ngón tay lộ ra kình khí đụng vào nhau. Ngay sau đó, hai người trệ không thân thể hơi ngừng lại sau nhanh chóng tách ra, phân biệt một lần nữa rơi vào mặt đất. Lục đại phái trước, chú ý tới Tuyệt Trần sư thái triển lộ ra thân pháp, Thiếu Lâm Không Chí đại sư đôi mắt ngưng tụ. Trước đây gặp Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu đánh lén ban đêm đó, Không Chí liền phát hiện Diệt Tuyệt sư thái sử dụng khinh công thân pháp cực kỳ cao minh, đơn thuần tốc độ bộc phát, so với Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu cũng không kém chút nào. Nguyên bản Không Chí tưởng rằng những năm gần đây Diệt Tuyệt sư thái có khác kỳ ngộ, học được càng cao minh hơn khinh công. Có thể bây giờ nhìn Tuyệt Trần sư thái thân pháp, vậy mà cũng biết loại này khinh công thân pháp. Thời suy tư về sau, Không Chí đại sư nhìn sang một bên Tống Viết Điểu. Tống trưởng môn, trước kia tựa như chưa hề phát hiện phái Nga Mi bên trong, lại còn có loại này cao minh khinh công thân pháp, không biết ngươi có từng nghe nói. Nghe được Không Chí đại sư hỏi thăm, một bên Hà Thái Sung mấy người cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tống Viết Điểu. Hiển nhiên đám người đồng dạng đối Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái khinh công thân pháp cảm thấy tò mò. Đón ánh mắt của mấy người, Tống Viết Điểu lắc đầu. Không dối gạt chư vị, Tống Mô cũng là giống như chư vị, trước đây cũng không biết phái Nga Mi lại còn có như thế cao minh khinh công võ học. Nói đến đây, Tống Viết Điểu dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, chỉ là gia sư từng nói qua, phái Nga Mi sáng lập ra môn phái tổ sư Quách Tương Nữ hiệp xuất thân phi phàm, hắn gia học uyên thâm chi thâm hậu. Hắn cha chính là lúc trước danh khắp thiên hạ Quách Tĩnh Quách đại hiệp, một thân tu vi kinh thiên động địa, lại am hiểu hàng lòng thập bát trưởng. Hắn mẫu Hoàng Dung Hoàng Ban chủ, tận đến hắn cha Đông Tà Hoàng Dược sư một thân chân truyền, trí kế võ học đều có thể bị đương thời vô song. Đào Hoa Đảo võ học tinh thâm bao la, biến ảo khó lường, có 102 võ lâm mấy chục năm. Quách Tương Nữ hiệp được trời ưu ái, nhận hai nhà tuyệt học, phái Nga Mi tự nhiên cũng là nội tình phi phàm, có lẽ trước đây một mực có võ học cao thâm, chỉ là chúng ta chưa từng biết được thôi. Không Chí đại sư nghe vậy, trong mắt tinh quang bùng lên, làm Thiếu Lâm tân nhiệm trưởng môn. Không Chí hiểu rõ đồ vật cũng so với thường nhân càng nhiều. Từ Thiếu Lâm những lão nhân kia trong miệng cũng biết tới rồi càng nhiều giang hồ bí ẩn. Tự nhiên không có khả năng chưa từng nghe qua trăm năm trước Ngũ Tuyệt cùng Quách Tĩnh, Hoàng Dung chi danh. Giờ phút này nghe được Tống Viễn Điểu lời nói, lập tức cũng phản ứng lại. Lúc này chắp tay trước ngực nói, thì ra là thế, vẫn tăng ngược lại là suýt nữa quên mất, phái Nga Mi sáng lập ra môn phái tổ sư vốn là rất có lai lịch, có thể lưu lại một chút tinh diệu thượng thừa võ học cũng là bình thường. Không chỉ có là Không Chí, một bên Hà Thái Sung bọn người giờ phút này cũng bỗng nhiên nhớ tới Quách Tương thân phận. Vừa nghĩ như thế, Hà Thái Sung bọn người trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Giữa sân, theo hai người rơi xuống đất, Tuyệt Trần sư thái thân thể nghiêng về phía trước, mũi chân một điểm chính là lần nữa ngăn ở Ân Thiên chính trước người. Mắt thấy Tuyệt Trần sư thái lần nữa ngăn tại con đường phía trước, Ân Thiên chính trợn mắt tròn xoe, râu tóc kích trương như hùng sư nổi giận, trong cơ thể hắn hùng hồn bá liệt như lửa chân nguyên ầm vang một phát. Lan đi! Một tiếng giống giận rung trời bên trong, Ân Thiên chính thân thể khôi ngô như là săn mồi cự ưng lần nữa đập ra. Nhưng lần này Ân Thiên chính tốc độ càng nhanh, khí thế mạnh hơn. Hai cánh tay hắn như là cự ưng mở ra sắt thép cánh chim, mười ngón rối ra, từng chiếc ngón tay cơ bắp từng cục như sắt thép xoắn thành, đầu ngón tay hàn quang lấp lóe, xé rách không khí mang ra bén nhọn kêu to. Song chảo chưa đến, mang theo kình khí đã trước một bước đến, đem Tuyệt Trần sư thái trưởng bảo đều thổi đến không ngừng đong đưa. Đầu ngón tay phá không lúc, mang theo vài phần đỏ sức ưng liệt không khí thế, để cho người ta còn không hoài nghi cái này hai chảo một khi rơi xuống, liền có thể đem Tuyệt Trần sư thái ngang nhiên xé thành hai nửa. đối mặt Ân Thiên Chính cái này tàn nhẫn chiêu thức tuyệt trần sư thái con mắt nhẹ híp mắt, chân nguyên vận chuyển trong nháy mắt lướt gấp mà ra. Trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, hù dọa một vòng tuyết quang, cùng Ân Thiên Chính song chảo đón lấy. Đợi cho lưỡi kiếm cùng ưng chảo chạm nhau, đúng là truyền đến đinh 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 kim khí va chạm thanh âm. Ngắn ngủi chỉ là ba cái hô hấp, hai người liền đã giao thủ mười mấy chiêu. Để Tống Viễn Kiểu cùng Không Chí đại sư bọn người kinh ngạc chính là, một mình đối đầu Ân Thiên Chính tuyệt trần sư thái, không có rơi xuống gió. Nhìn qua giữa sân đều xa vào đến khổ chiến Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính, hai phái tâm tư người khác nhau. Hiện nay, Minh giáo mạnh nhất Dương Tiêu cùng Ân Tiên Chính đều bị Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái ngăn lại. Không có hai người tham chiến, tại Hà Thái Sung đám người trong mắt, lúc này Minh giáo không khác thịt cá trên tấc gỗ. Chỉ cần bọn hắn hiện tại độc thủ, có mấy đại trưởng môn tại, Minh giáo người căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Có thể Hà Thái Sung bọn người có thể nghĩ tới chuyện, Minh giáo bên kia sao lại không ai nghĩ đến? Minh giáo ngũ hành kỳ bên trong, mấy tên tu vi đều đạt đến sau trở lại tiên tiên ngũ hành sứ liếc nhau về sau, cùng nhau mở miệng, "Độc thủ, giúp Ưng Vương cùng Dương giáo chủ." Tiếng quát vừa dứt, ngũ hành sứ cùng sau lưng một chút phản ứng nhanh trăm tên minh giáo đệ tử nhao nhao vận chuyển khinh công dơ lên vũ khí hướng về trận trung trùng đi. Mục tiêu trực chỉ Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái. Nhao nhao hướng về trận trung trùng đi. Mắt thấy minh giáo bọn người đống nhiên động thủ, lục đại phái bên này Tống Viễn Kiều mở miệng lưu lại một câu hỗ trợ về sau, liền chuẩn bị vận chuyển võ đang thê vân tung trợ rút. Không Chí đại sư cùng Hà Thái Sung bọn người cũng là như thế. Chỉ là Tống Viễn Kiều bọn người bên này phản ứng ngược lại là chậm nửa nhịp. Đợi đến Tống Viễn Kiều bọn người khởi hành lúc, giờ phút này Minh giáo mấy tên ngũ hành sứ còn có trăm tên ngũ hành kỳ đệ tử đã cách đang tại chiến đấu Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái không đủ ba trượng khoảng cách. Ngũ hành sứ đều đã giơ lên vũ khí của mình, nhao nhao nhắm ngay Diệt Tuyệt hoặc là Tuyệt Trần. Đối mặt một màn này, Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái sắc mặt lạnh lẽo. Trong chương 149, một kiếm, một lời. Chỗ đứng chính là lệch trời. 2, chương 149, một kiếm, một lời. Chỗ đứng chính là lệch trời. 2, mắt lạnh lạnh sát ý cuồn cuộn. Bao nhiêu mà ngay tại Tuyệt Trần sư thái cùng Diệt Tuyệt sư thái nhao nhao chuẩn bị ứng đối những cái kia vọt tới ngũ hành sứ lúc, một đường réo rắt, vang lãnh, cao ngạo đến cực hạn kiếm minh thanh âm, không có dấu hiệu nào, đột nhiên vang vọng toàn bộ quang minh đỉnh. Kiếm này minh cũng không tính đặc biệt vang dội chói tai, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó trực thấu linh hồn uy nghiêm cùng băng lãnh sát phạt ý chí, như là một sợi cực bắc hàn đàm rèn luyện qua băng kia, trong nháy mắt vượt trên gió núi, vượt trên những này minh giáo đệ tử cao giống, rõ ràng chui vào trên quảng trường mỗi người màng nhĩ chỗ sâu. Ông theo phảng phất giống như quần phong bay múa thanh âm quanh quẩn ra, một đường, duệ không thể đỡ kiếm khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trưởng đạt năm trượng, sáng chói chói mắt kiếm khí, như cửu thiên ôm rơi ngân hà, ngang nhiên rủ xuống, vô cùng tinh chuẩn đánh vào đám kia sắp vọt tới Tuyệt Trần, Diệt Tuyệt trước người Minh giáo tinh nhuệ tiên phong trước đó. Oanh! Theo mặt đất phát ra mãnh liệt tiếng vang, nguyên bản cứng rắn vô cùng bàn đá xanh mặt đất, như là bị thiên thần vùng xuống búa lớn bổ chúng, kinh khủng khí lãng hỗn hợp có bụi mù cùng đá vụn, bụi mù hỗn hợp có đá vụn bắn ra. Những cái kia chính nhanh chóng nhào về phía Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái Minh giáo đệ tử tại chạm tới cỗ này khí lãng trong nháy mắt, liền tựa như đối diện đâm vào một cô vô hình khí tường phía trên. Vốn hẳn nên không lắm thu hút đá vụn, tại đây chút khí lãng cùng tiêu tán kinh khí phía dưới, đều là so tiên vu thông trước đó lấy thủ pháp đặc biệt đánh ra sát châu còn kinh khủng hơn. Tại đây chút minh giáo đệ tử thân thể ngưng trệ đồng thời, những này đá vụn đang giận sóng cùng kinh khí lôi của dưới, trực tiếp từ cái này mấy chục tên minh giáo đệ tử trên thân xuyên qua. Cảm giác được không đúng Tống Viễn Kiểu các loại, chờ, lục đại phái người giờ phút này cũng là bỗng nhiên dồn khí đan điền, trước tiên ngừng tiến lên. Mấy hơi về sau, tại gió núi quét bên trong, đầy trời bụi mù tan đi. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau xê dịch về mới kia bụi mù dày đặc khu vực. Chỉ thấy cùng Tuyệt Trần sư thái cách xa nhau không sai biệt lắm 2 trượng vị trí, một đạo trưởng đạt hơn 10 trượng, sâu hơn một thước, thiết diện bóng loáng như gương kinh khủng vết kiếm, như là một đầu dữ tợn màu đen cự mãng, vốn lượn tại quang minh đỉnh trong sân rộng. Kia 5 tên ngũ hành sứ cùng mười mấy tên minh giáo tinh nhuệ đệ tử cũng là nằm trên mặt đất, hoặc là đã không có sinh tức, hoặc là miệng phun máu tươi, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Ở vào vết kiếm chính giữa, Cố Thiếu An góc áo lần múa, thân hình như trúc. Trong tay bị thiên kiếm chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại Cố Thiếu An tay phải, kiếm chỉ xéo mặt đất, tuyết trắng trên thân kiếm hình như có một tầng kim sắc hình quang lưu chuyển. Gió núi phất động hắn trên trán mấy sợi tóc đen, lộ ra hắn xuống dưới cặp kia so hàn đảm càng thâm thúy hai con ngươi. Ánh mắt nâng lên, ánh mắt đạm mạc đảo qua trên mặt đất những cái kia minh giáo đệ tử sau nhẹ nhàng nâng lên nhìn về phía còn lại minh giáo đệ tử. Tại tất cả mọi người câm như hến, tâm thần bị kia kinh khủng vết kiếm cùng vết kiếm trước cô tuyệt thân ảnh hoàn toàn cướp lấy trong nháy mắt, Cố Thiếu An mở môi hé mở. Thanh âm tại bàng bạc chân nguyên thôi thúc dưới, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người thanh âm vang lên, qua này tới người, chết. Thanh âm không cao, lại chém đinh chặt sắt. Nhưng chính là đây chỉ có một câu đơn giản tuyên cáo. Phối hợp với trước mắt cái kia đạo dọa người bất kiếm, lại làm cho tất cả minh giáo đệ tử lòng bàn chân giống như mọc rễ, lại khó sinh ra hướng về phía trước bước chân dũng khí, chỉ là ngu ngơ nhìn phía xa cái kia đạo đứng ở vết kiếm bên cạnh, tư thái tùy ý thân ảnh bên trên. Một kiếm, một lời. Chỗ đứng chính là lệch trời. Không chỉ có là minh giáo, lục đại phái bên này, khi ánh mắt chạm tới kia đủ để cho người cảm giác được nhìn thấy mà giật mình vết kiếm lúc, đừng nói Hà Thái Sung vợ chồng cùng Tiên Vũ Thông, không động ngũ lao mấy người. Liền ngay cả Tống Viết Điểu, Không Chí đại sư lúc này cũng là hô hấp run lên, nhịn không được hít sâu một hơi. Mấy đại phái trưởng môn nhân đều là như thế, huống chi lục đại trong phái đệ tử. Ánh mắt mọi người tại chạm tới giữa sân cái kia đạo để cho người ta kinh hai vết kiếm về sau, lại nhìn Cố Thiếu An lúc, chỉ cảm thấy trái tim thật giống như bị người bỗng nhiên nện cho một chút. Mà phái Nga Mi bên này, Nhìn về phía đứng ở giữa sân, cầm kiếm mà đứng Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm ánh mắt chớp động. Liền ngay cả Chu Chỉ Nhược, giờ phút này cũng cảm giác tự thân nhịp tim không tự chủ tăng tốc. Kia nhu tình như nước trong hai tròng mắt, khó mà ức chế nổi lên một vòng mê say. Chỉ cảm thấy giờ phút này đứng ở trong sân Cố Thiếu An, trên thân phảng phất có ánh sáng. Chấn nhiếp còn lại những cái kia minh giáo đệ tử ý đồ xấu về sau, Cố Thiếu An quay đầu tiếp tục xem hướng giữa sân. Ánh mắt tại Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Dương Tiêu trên thân hơi chút dừng lại về sau, Cố Thiếu An ánh mắt rơi vào Tuyệt Trần Sư Thái cùng Ân Thiên Chính trên thân. Lúc này Ân Thiên Chính hai tay như là cự ưng mở ra sắt thép cánh chim, mười ngón duỗi ra, từng chiếc ngón tay cơ bắp từng cục như sắt thép xoắn thành, đầu ngón tay hàn quang lấp lóe, xé rách không khí mang ra bén nhọn kêu to. Song chảo tê xuất, lúc lên lúc xuống, phân bắt Tuyệt Trần Sư Thái đầu lâu thân chính cùng ngực thiên trung đại huyệt. Chảo chưa đến, hai cỗ kình phong đã đập vào mặt mà tới. Kia tụ tập tại song chảo phía trên cô động chân nguyên để cho người ta không chút nghi ngờ bị Ân Thiên Chính cái này hai chảo bắt lấy sau liền sẽ lập tức bị Ân Thiên Chính xé rách thành hai nửa. Đối mặt Ân Thiên Chính toàn lực công kích, Tuyệt Trần Sư Thái con mắt nhẹ híp mắt, trong mắt cũng nhiều một tia ngưng trọng. Sau đó cổ tay chuyển động, mũi kiếm như ngạo tuyết hàn mai tinh chuẩn điểm tại Ân Thiên Chính lòng bàn tay phải. Đồng thời, nàng tay trái sẽ khoan hồng tay áo bảo bắn ra thời điểm, năm ngón tay đồng dạng uốn lượn, không tránh không né đối với Ân Thiên Chính chụp tới. Chân nguyên rót vào phía dưới, Tuyệt Trần Sư Thái tay phải lộ ra một loại như là ngàn năm ngà voi bị ma luyện đến cực hạn sau thuần túy cô đọng ánh sáng trắng, rõ ràng là đến tinh trí thuần nội ra chân nguyên ngưng tụ áp xúc đến cực hạn điều phát hiện. Năm ngón tay trái như câu, không bắt không cầm, mà là như là năm cái sắc bén vô song bạch cốt kim châm, mang theo chói hai duyệt hiếu, tinh chuẩn vô cùng chụp tại Ân Thiên Chính trên cánh tay trái. Ân Thiên Chính phát giác không đúng, trước tiên điều động tự thân chân nguyên tụ tập ở bên trái cánh tay không ngừng vùng lên, như đồ mượn chân nguyên cùng kình khí đem Tuyệt Trần Sư Thái rơi vào trên cánh tay của hắn tay bắn ra. Nhưng mà theo Tuyệt Trần Sư Thái năm ngón tay phát lực, Tuyệt Trần Sư Thái tay tựa như cùng nung đỏ tinh cương chấm nhỏ, tùy tiện liền xuyên thủng Ân Thiên Chính tụ tập nơi cánh tay mặt ngoài chân nguyên, hung hăng đâm vào cánh tay hắn ra thịt gân cốt bên trong. Đồng thời đầu ngón tay kình khí bắn ra, đúng là trực tiếp xuyên thủng Ân Thiên Chính cánh tay kinh lạc. Nếu có thể có người xích lại gần, tất nhiên có thể phát hiện giờ phút này Ân Thiên Chính trên cánh tay trái đã nhiều năm đạo lâu ngón tay. Chỉ một thoáng, Ân Thiên Chính chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ cánh tay truyền đến, cánh tay trái càng là không thể động đậy. Mấy chục năm bản năng chiến đấu, để Ân Thiên Chính thu hồi tay phải quả quyết chụp vào Tuyệt Trần Sư Thái mặt, muốn dùng cái này bức bách Tuyệt Trần Sư Thái buông tay triệt thoái phía sau. Nhưng không chờ Ân Thiên Chính tay chạm đến Tuyệt Trần Sư Thái, Tuyệt Trần Sư Thái chụp tại Ân Thiên Chính trên cánh tay trái bàn tay phải dưới đáy hướng Ân Thiên Chính cánh tay một đỉnh. Cái này một đỉnh, lập tức để Ân Thiên Chính thân thể mất cân bằng, nhịn không được hướng về bên cạnh lảo đảo một bước. Mà thừa dịp Ân Thiên Chính bộ pháp lảo đảo, Tuyệt Trần Sư Thái tay trái đã lần nữa nâng lên. Năm ngón tay xuề ra, tựa như tia chớp bắn ra, lấy một loại Ân Thiên Chính nhanh đến để hắn cơ hồ đều phản ứng không kịp tốc độ mang theo không khí xé rách tiếng vang chụp tại lồng ngực của hắn. Phúc, 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 phúc. Tụ tập ở tại trên đầu ngón tay bỗng nhiên phát lực, nam đạo uy lực không chút nào kém cỏi hơn Dương Tiêu đạn chỉ thần công kinh khí cơ hồ cùng một thời gian từ Tuyệt Trần Sư Thái đầu ngón tay xung ra, lấy một loại ngang nhiên chi thế xuyên thủng Ân Thiên Chính ngực, lại từ hậu tâm của hắn xung ra. Còn sót lại kinh khí càng đem để Ân Thiên Chính ngăn không được lui về phía sau mấy bước, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Bên cạnh, đem Tuyệt Trần Sư Thái động thủ quá trình nhìn ở trong mắt, Cố Thiếu An ánh mắt hướng Tuyệt Trần Sư Thái tay trái lướt qua. Lấy Cố Thiếu An ánh mắt như thế nào không nhận ra, Tuyệt Trần Sư Thái sau cùng hai lần ra tay, dùng rõ ràng chính là Cửu Âm Chân Kinh bên trong Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Chỉ có điều Cửu Âm Bạch Cốt Trảo nguyên danh là Cửu Âm Thần Trảo cùng Phá Vỡ Kiên Thần Trảo vốn là một môn thượng thừa cao minh trảo pháp, chỉ là trăm năm trước học trộm Mai Siêu Phong chỉ thu hoạch tới rồi môn võ công này, nửa phần trên tâm pháp bí quyết, tự thân công lực không đủ, kiếm tẩu thiên phong mới đưa cái này Cửu Âm Thần Trảo đã luyện thành bảng môn tà đạo Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Tuyệt Trần Sư Thái tu hành chính là Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh chân nguyên vốn là tinh thuần, tự nhiên không tồn tại công lực không đủ nói chuyện. Lấy tự thân Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh chân nguyên tôi động vọng lại Cửu Âm Thần Trảo chẳng những không có nửa điểm âm tà cảm giác, mà cái này Cửu Âm Thần Trảo cũng không hổ là Cửu Âm Chân Kinh bên trên ghi chép thượng thừa trảo công. Tuyệt Trần Sư Thái tại đây Cửu Âm Thần Trảo bên trên chỉ là đạt đến đăng đường nhập thất cấp độ, có thể phối hợp tự thân công lực phát huy ra uy lực liền đã đủ để nghiền ép Bạch Mi Ưng Vương. Nếu là Tuyệt Trần Sư Thái có thể đem Cửu Âm Thần Trảo tu luyện tới mượn mà như ý cấp độ, cho dù là hiện tại công lực, đoán chừng Cố Thiếu An có kim cương bất hoại dòng, đều không phòng được. Mà Hoàng Dung rõ ràng biết được môn này trảo pháp tên thật, nhưng ở trong sách quý, lại vẫn cứ phải dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đến mệnh danh. Cố Thiếu An suy đoán chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là vì nhớ lại làm đồng môn sư tỷ Mai Siêu Phong, hoặc là chính là thuần túy ác thú vị. Dù sao Đông Tả nữ nhi, làm việc nhiều chút ác thú vị cùng tà tính, cũng là không thể bình thường hơn được chuyện tình. Theo Bạch Mi Ưng Vương bỏ mình, Tuyệt Trần Sư Thái đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Cố Thiếu An bên chân cái kia đạo vết kiếm, lắc đầu sau quay đầu đem ánh mắt đặt ở còn chưa kết thúc chiến đấu Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Dương Tiêu trên thân. Giờ này khắc này, Dương Tiêu mặt đã là tại Diệt Tuyệt cái này như là trêu đùa đồng dạng tắt một phát bên trong cao cao sừng phồng lên. Nơi nào còn có trước đó nhìn thấy nho nhã anh tuấn. Lúc này Diệt Tuyệt mỗi một lần nâng bàn tay lên vỗ xuống, miệng cũng biết đi theo lên tiếng. Ỷ Thiên kiếm ngươi mà nói chỉ là đồng nát sắt vụn, nếu là có Ỷ Thiên kiếm nơi tay, ngươi dạng này mặt hàng có lẽ ngay cả bẩn ni một kiếm đều không tiếp nổi, dám miệt thị ta Nga Mi thần minh, nên đánh. Dám ngấp nghé ta Nga Mi môn nhân, lừa gạt ta Nga Mi đệ tử phản bội sư môn cùng ngươi tằng tiểu với nhau, như toan hủy ta Nga Mi cùng võ đang quan hệ, nên đánh. 20 năm trước, cho dù là bẩn nhi cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm đều không sợ ngươi, huống chi thực lực còn tại bẩn nhi phía trên cô hồng tử sư minh. Ỷ vào mấy phần gia lông ma công cùng hiểm ác tâm tư thắng thì cũng thôi đi, lại còn ngầm hạ độc thủ, bốn phía giải lời đồn, ô ta sư minh thanh danh, nên giết. Đợi cho câu nói sau cùng rơi xuống, Diệt Tuyệt thân thể bỗng nhiên lên không, bàn tay từ trên xuống dưới hung hăng đặt tại Dương Tiêu trên đầu. Trường kinh thuận bàn tay phun ra nuốt vào, hung hậu kinh khí xông vào Dương Tiêu thể nội về sau, kinh khủng lực đạo trong nháy mắt để Dương Tiêu hai chân xuống dưới con không bị khống chế nặng nề mà quỳ rạp xuống đất. Đến tận đây, đã từng huy hoàng nhất thời Minh giáo, lại không một cao thủ. Chương 150, chân chính trọng đầu hí, tới, một, chương 150, chân chính trọng đầu hí, tới, một, theo Dương Tiêu bỏ mình, Cố Thiếu An trong tay ỷ thiên kiếm một lần nữa vào vỏ, chậm rãi đi đến Diệt Tuyệt sư thái trước mặt mỉm cười nói, chúc mừng sư phụ chính tay đâm cửu địch, đặt thành mong muốn. Tuyệt Trần sư thái cũng làm mở miệng cười, chúc mừng sư tỷ. Nhìn xem trước mặt hai người, giờ này khắc này, dù là Diệt Tuyệt sư thái cũng không nhịn được cười gật đầu, chỉ là trong mắt không tự chủ nhiều hơn mấy phần áo ánh. Dương Tiêu cùng Minh giáo thủ, những năm này có thể nói là như xương mu bàn chân thuốc cao đồng dạng bám vào tại Diệt Tuyệt sư thái trong lòng, ngày ngày tra tấn. Có thể hết lần này tới lần khác thực lực cùng thân phận lại để cho Diệt Tuyệt sư thái không thể không đem đây hết thể cưỡng ép dằn xuống đáy lòng. Trong đó tư vị, chỉ có chính nàng có thể trải nghiệm. Hiện nay, nhiều năm tâm nguyện chấm dứt, đặt ở trong lòng nặng nề oán độc cùng cừu hận như vậy tiêu tán hơn phân nửa. Đúng là để lúc này Diệt Tuyệt sư thái có một loại lồng giam thoát khốn, gông xiềng hiểu hết thoải mái cảm giác. Thậm chí thể xác tinh thần đều nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng cảm giác. Quay đầu nhìn về phía mặt đất kia một đường nhìn thấy mà giật mình bất kiếm, Diệt Tuyệt sư thái mở miệng cười nói, quả nhiên, ỷ thiên kiếm tại trong tay của ngươi, sát thực so tại vi sư trong tay mạnh hơn không ít. Biết Diệt Tuyệt chỉ, Cố Thiếu An cười cười, cũng không phản bác. Thần binh lợi khí đối với võ giả mà nói, vốn là một sự giúp đỡ lớn. Giống như là Cố Thiếu An, nếu không có ỷ thiên kiếm trợ giúp, vẹn vẹn dùng bình thường lưỡi kiếm cũng có thể chém ra một kiếm kia, nhưng hao phí chân nguyên tất nhiên muốn càng nhiều. Minh giáo bên này, mắt thấy Dương Tiêu bỏ mình, còn lại Minh giáo người thì là sắc mặt sầm trắng, biết được bọn hắn những người này đối mặt lục đại phái lúc, lại không năng lực phản kháng. Cha mà Minh giáo phía trước, Kỷ Hiểu Phụ cùng Dương Tiêu chi nữ Dương Bất Hối thì là thê lương sau khi mở miệng nhanh chóng hướng về Dương Tiêu thi thể bỏ tới. Trên mặt đã treo đầy nước mắt. Siêu. Nhưng mà, ngay tại Dương Bất Hối vừa mới chạy ra vẫn chưa tới ba trượng, một đường đột ngột tiếng xé gió đông nhiên đâm rách không khí. Cố Tiêu An, Diệt Tuyệt, Tuyệt Trần ba người cơ hồ là đồng thời vận chuyển chân nguyên đồng thời ngẩng đầu hướng về âm thanh nguyên vị trí nhìn lại. Dương mắt trong nháy mắt, ba người vừa lúc trông thấy một cây đen như mực dài nhỏ tụ tiễn phá vỡ không khí, sau đó vô cùng tình chuẩn từ Dương Bất Hối hậu tâm xuyên bảo, lại từ trước ngực áo thủ lộ ra, mang ra một nhỏ đồng thê diễm xương máu cùng một chút vỡ vụn mềm tổ chức. Ách a! Dương Bất Hối thân thể đột nhiên một cái run rẩy dữ dội, thân thể nhanh chóng ngừng lại. Nàng cứng đờ nghĩ túi đầu nhìn về phía ngực, khi thấy chỗ ngực kia nhanh chóng phủ lên mở vết máu lúc, Dương Bất Hối quay người, dường như muốn nhìn rõ ràng tại sau lưng nàng bắn lén người. Còn không chờ thân thể của hắn triệt để thay đổi, liền chậm rãi ngã trên mặt đất. Chuyện đột nhiên xảy ra, đừng nói những người khác, liền ngay cả Cố Thiếu An giờ phút này đều là có chút sửng sốt một chút. Ngay tại một giây sau, Minh giáo trong đám người một thân ảnh đống nhiên bạo khởi, sau đó phóng qua một đám Minh giáo đệ tử, mấy cái lên xuống liền đã tới hai phe nhân mã ở giữa. Minh giáo người định nhãn nhìn lại, phát hiện người này là Minh giáo ngũ hành kỳ bên trong hậu thổ kỳ một cơ làm, họ Tiết Tiến Dũng. Thân thể đứng vững, Tiết Dũng lập tức ôm quyền con người. Không biết là vô tình hay là cố ý lộ ra tay phải hắn trên cánh tay cột tụ tiễn bao được tên. Tống Viễn Kiểu cùng Diệt Tuyệt sư thái các loại, chờ, lục đại phái người làm sao không biết vừa mới chính là người này phát ra tụ tiễn. Về phần mục đích, mặc kệ là Cố Thiếu An hay là Diệt Tuyệt bọn người tâm tư nhất chuyển, cũng đã có suy đoán. Quả nhiên, theo Tiết Dũng không mình hành lễ về sau, nôn ngữ như châu nói, tại hạ nguyện ý rời khỏi ma giáo, từ đây cùng ma giáo tái vô quan hệ, mới xem như tại hạ thành ý, mong rằng chư vị trưởng môn lòng từ bi, thả tiểu nhân một ngựa. Thanh âm tại đây yên tĩnh trên đỉnh núi lộ ra càng rõ ràng. Minh giáo người kịp phản ứng về sau, lập tức có người lần lượt lên tiếng. Tiết Dũng, ngươi cái này tham sống sợ chết tiểu nhân vô sỉ. Phi, của ngươi vẫn là hậu thổ kỳ cờ làm, có thể làm ra bực này bán rẻ bạn bè cầu sinh, bội bạc heo chó việc. Minh giáo không có loại chó như ngươi đồ vật. Giết hắn. Từng tiếng giận không kèm được mắng chửi giống như sấm nổ từ Minh giáo trong đám người nổ tung. Những cái kia mới vừa rồi còn mặt xám như cho giáo chúng, giờ phút này trong mắt bắn ra mãnh liệt xấu hổ giận dữ cùng sát ý, bọn hắn có lẽ bất lực đối kháng lục đại phái, nhưng thực chất bên trong vẫn còn tồn tại một tia huyết khí, không cách nào dễ dàng tha thứ đồng bạn như thế ti tiện phản bội. Đồng thời, cũng không ít Minh giáo đệ tử nhìn thấy Tiết Dũng hành vi về sau, trên mặt lộ ra suy tư hình dạng. Nhưng mà, đối mặt đông đảo Minh giáo đệ tử giận mắng, được xưng là Tiết Dũng nam tử lại là không thèm để ý, trực tiếp phóng tới một bên, lách qua lục đại phái người hướng về đỉnh núi lối vào phi thân chạy tới. Đối mặt Tiết Dũng hành vi, Tống Viễn Kiểu cùng Không Chí đại sư các loại, chờ, mấy phái trưởng môn lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó ăn ý thu hồi ánh mắt, không nói một lời mặc cho Tiết Dũng hướng về đường xuống núi miệng rời đi. Cho dù là Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái, cũng là đối mặt Tiết Dũng rời đi thờ ơ không phải hai người không muốn. Đối với Tiết Dũng dạng này ám tiễn đả thương người hạ lưu mặt hàng, đặt ở ngày xưa, mặc kệ là Diệt Tuyệt sư thái hay là Tuyệt Trần sư thái thái độ đều là giết chi cho thông khoái. Nhưng hôm nay không được, cũng là bởi vì lục đại phái thờ ơ, khiến cho Tiết Dũng một đường gọn tới đỉnh núi giao lộ, cuối cùng biến mất tại mọi người trong mắt. Mà đạo này được cho phép mở ra sinh môn, phản phất trong nháy mắt rút đi Minh giáo trong đội ngũ cuối cùng một tia ngưng tụ lực. Mới còn liên tiếp, tràn ngập xấu hổ giận dữ tiếng mắng chửi dần dần trầm thấp, lắng lại. thay vào đó là một loại tràn ngập tại lưu lại giáo chúng ở giữa, nặng nề làm cho người khác hít thở không thông trầm mặc. Ánh mắt rất nhiều người đi theo những cái kia bóng lưng rời đi, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có đối kẻ phản bội xem thường, có đối hiện thực tuyệt vọng, nhưng càng nhiều là thấy được một loại khác khả năng giải rửa. Tiết Dung thành công không khác đầu nhập nước đọng một tảng đá lớn, khơi dậy vô số cầu sinh bận sóng. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư càng ngày càng nhiều minh giáo đệ tử, tại ngắn ngủi lại phảng phất vô cùng dài do dự cùng nội tâm dày vò về sau, đột nhiên cắn răng một cái, như là rốt cục thuyết phục mình, kiên trì từ trong đám người đi ra. Bọn hắn phần lớn cúi đầu, không dám nhìn ngày xưa đồng bạn, lại không dám nhìn tế đàn trước Ân Tiên Chính cùng Dương Tiêu thi thể. Bọn hắn bước chân phủ phiếm vây quanh lục đại phái trận thế bên cạnh, đối Tống Viết Điều, Không Chí, Hà Thái Sung đám người phương hướng, hoặc loạn xạ ôm quyền, hoặc dứt khoát chỉ là thật sâu xoay người, động tác cứng ngắc mà bội vàng, thậm chí mang theo vài phần không che giấu được sợ hãi cùng chật vật. Tiểu nhân nguyện ý rời khỏi Minh Giáo. Tại hạ nguyện ý rời khỏi Minh Giáo, mong rằng chư vị thả một con đường sống. Bọn hắn trong miệng mơ hồ không do nói cùng loại lời nói, không dám quá nhiều dừng lại, phản phất nhiều đứng một giây đều là dày vò, tựa như cùng mũi tên, theo sát lấy tiền nhân bước chân, điên cuồng mà hướng kia duy nhất sinh môn, thông hướng dưới núi giao lộ phóng đi. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái. Một nén nhang về sau, Minh Giáo bên này tựa như bại đê bảy kiến, không ngừng tản ra. Phái Nga Mi bên này, theo một đám trưởng lão đệ tử đều tới rồi, Cố Thiếu An cùng Diệt Tuyệt sư thái, Tuyệt Trần sư thái phía sau người, Chu Chỉ Nhược nhìn qua những cái kia hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, thanh tịnh đôi mắt bên trong lướt qua một tia phức tạp cảm xúc. Một lát sau, Chu Chỉ Nhược khe khẽ thở dài, dạng này cũng tốt. Bên cạnh Dương Diễm cũng nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo thoải mái cùng một tia không dễ dàng phát giác may mắn, đúng vậy à, kể từ đó, tiết kiệm được bao nhiêu vô vị rất chóc, cuối cùng đều là nhân mạng. Hai người ý nghĩ kỳ thật cũng là vì gì Diệt Tuyệt sư thái cùng Tống Viễn Tiêu bọn người không có ngăn cản Tiết Dũng rời đi nguyên nhân. Trên quảng trường còn lại Minh Giáo đệ tử vẫn có mấy ngàn chi chúng, tuy lớn mang nhiều tổn thương, sĩ khí càng là rơi xuống đáy cốc, nhưng ngoan cố chống cự đạo lý ai cũng hiểu. Mấy ngàn chương 150, chân chính trọng đầu hí, tới, 2, chương 150, chân chính trọng đầu hí, tới, 2, người một khi triệt để tuyệt vọng, liều chết phản công, lục đại phái cho dù có thể thắng, cũng chắc chắn trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Huống chi, thân là danh môn chính phái, đuổi tận giết tuyệt lạm sát tù binh bực này ô danh, là ai cũng không nguyện gánh vác. Có thể bức bách bọn hắn tự sát đầu hàng, là nhất thể diện cũng có lợi nhất kết quả. Biển người rời đi, mang đi chấn thiên ồn ào náo động, nhưng lưu lại một mảnh trống rỗng tĩnh mịch. Làm chạy trốn thân ảnh rốt cục thưa thớt xuống tới, cuối cùng triệt để đoạn tuyệt tại sơn cầu lúc, to lớn quang minh đỉnh quảng trường, như là bị một trận vô hình hồng thủy cọ rửa qua, trở nên vô cùng trống trải. Thánh hỏa tế đàn trước, kia tượng trưng cho Minh Giáo cuối cùng tôn nghiêm cùng chống cự địa phương, chỉ còn lại thưa thớt mấy chục đạo thân ảnh. Cái này mấy chục người, đều không ngoại lệ, đều là 40-50 tuổi trung niên. Trên mặt của bọn hắn khắc đầy gian nan bất và cùng mọi mệnh, nhiều hơn phân nửa và táo nhuốm máu, mang theo hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Có người chống tàn phá binh khí mới có thể đứng ổn, có người dắt nhau đỡ, thân hình lão đảo muốn ngã. Ánh mắt của bọn hắn đục ngầu, chết lặng, nhưng lại mang theo một loại kỳ quái, gần như ngưng kết bình tĩnh, phảng phất sớm đã nhìn thấu tất cả. Đúng lúc này, một Minh Giáo đệ tử chậm rãi đi tới quảng trường tế đàn vị trí, ngẩng đầu nhìn về phía kia có hỏa diễm thiêu đốt tế đàn, như là bị nam châm hấp dẫn, đều yên lặng tập trung tại nơi thiêu đốt không biết bao nhiêu năm, chứng kiến lấy Minh Giáo hưng suy vinh nhục thánh hỏa tế đàn bên trên, trong mắt hiện ra ngoại nhân khó mà hiểu rõ sát thái. Mấy hơi về sau, tên này Minh Giáo đệ tử cứ như vậy chậm rãi tại tế đàn bên cạnh ngồi xuống. Tại đây người dẫn đầu phía dưới, cái khác không có rời khỏi Minh Giáo đệ tử đồng dạng chậm rãi đi đến bên rìa tế đàn bên trên, lẫn nhau dựa vào ngồi vây quanh thành một đoàn. Chờ đợi mấy chục người toàn bộ ngồi vây quanh sau khi đứng lên, trong đó một vị đoạn mất một cánh tay Minh Giáo đệ tử chậm rãi ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn thoáng qua bầu trời xa xăm, sau đó nhắm mắt lại. Bờ môi có chút mấp máy, khô nước trong cổ họng, phát ra một loại cực kỳ khàn khàn, như là giấy giáp ma sát giống như, đứt quãng than nhẹ, thường hực thánh hỏa, đốt ta thân thể tàn phế thanh âm yếu ớt, lại mang theo kỳ lạ lực xuyên đấu. Phá vỡ tĩnh mịch. Đón lấy, trung quanh hắn mười mấy cái đồng dạng thế sự xoay vần thanh âm, hội tụ thành một mảnh trầm thấp, chậm chạp, nhưng lại bi thương không hiểu hợp tụng, đốt ta thân thể tàn phế, thường hực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ. Vì thiện trừ ác, duy quang minh cho nên. Thì nhạc số bi, đều về bụi đất cuối cùng hai câu, tái diễn, thanh âm càng ngày càng chậm, lại càng ngày càng ngưng tụ, như là nặng nghề băng ca, lánh tại băng lánh cứng rắn bàn đá xanh bên trên, quanh quẩn tại toàn bộ trống trải tịch liêu quảng trường trên không. Mỗi một câu đọc lên, sắc mặt bọn họ thì càng hôi bại một phần, thần thái trong mắt liền ảm đạm một phần, nhưng thân thể lại tại cái này bi ca bên trong tựa hồ dần dần đứng thẳng lên một chút. Ngay tại một câu cuối cùng âm cuối còn tại trong không khí có chút rung động, chưa tiêu tán trong nháy mắt, cái này mấy chục tên Minh Giáo đệ tử đều là ngực đống nhiên nổ tung biểu ra một đường huyết tiễn. Lập tức toàn bộ thân thể như là trong nháy mắt đã mất đi chèo chống cây gỗ khô, đầu buông xuống, không tiếng thở nữa. Đúng là toàn bộ tự đoạn tâm mạch, lựa chọn cùng Minh Giáo cùng tồn vong. Toàn bộ quang minh đỉnh lâm vào một loại so tử vong càng thâm thúy yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh tựa hồ cũng biến mất. Lục đại phái trong trận doanh rất nhiều đệ tử, vô luận bình thường đối Minh Giáo như thế nào căm thù đến tận xương thủy, giờ phút này nhìn về phía tế đàn chung quanh những cái kia tự vận Minh Giáo đệ tử, lúc này đều là nỗi lòng phức tạp. Bỏ xuống một vài thứ, cũng không đáng xấu hổ, dù sao cũng là vì còn sống. Có thể tha rằng từ bỏ sinh mệnh, cũng không nguyện ý từ bỏ mình Minh Giáo đệ tử thân phận sống tạm, lựa chọn cùng Minh Giáo cùng tồn vong. Dạng này hành vi, cho dù là đám người làm không được, nhưng cũng không trở ngại đám người đối với những người này sinh lòng kính nể. Quang Minh đỉnh bên trên, cái gọi là thánh hỏa như cũ tại thiêu đốt, chỉ là gặp chứng đây hết thảy người, có hốt hoảng thoát đi, có oanh liệt chiến tử, có ảm đạm chịu chết. Nửa ngày, ánh mắt từ những người này trên thân dịch chuyển khỏi về sau, Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên nhìn về phía một bên ngã trên mặt đất Dương Bất Hối, ánh mắt cũng mang theo vài phần phức tạp. Có lẽ đây chính là ý trời đi. Bên cạnh, thời khắc này Tuyệt Trần sư thái chú ý tới Cố Thiếu An hồi lâu không nói gì, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Cố Thiếu An ánh mắt chính chậm chậm ở chung quanh đảo qua. Thoáng trầm ngâm về sau, Tuyệt Trần sư thái chân nguyên khuyết tán hỏi, hiện tại Minh giáo đã hủy diệt, người giật dây tới rồi bây giờ còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ nói mục đích của đối phương chỉ là vì hủy diệt Minh giáo? Diệt Tuyệt sư thái cùng Chu Chỉ Nhược, Dương Diễm ba người cũng nhao nhao nhìn về phía Cố Thiếu An. Đón ánh mắt của mấy người, Cố Thiếu An đáp lại nói, nếu như mục đích của đối phương chỉ là vì hủy diệt Minh giáo, cũng sẽ không sớm nghĩ hết biện pháp đem lục đại phái vây công Minh giáo tin tức cố ý tiết lộ ra ngoài để Minh giáo có chỗ đề phòng. Từ đối phương hành vi đến xem, trước đây một phen chủ tính càng giống là muốn để lục đại phái cùng Minh giáo lưỡng bại câu thương, mục đích hẳn là không đơn giản như vậy. Cơ hồ là tại Cố Thiếu An tiếng nói vừa mới rơi xuống, mấy thân ảnh chậm rãi từ đỉnh núi cổng vào mà lên. Cũng là tại cầm đầu một người lòng bàn chân vừa mới tiếp xúc đến đỉnh núi phiến đá, Cố Thiếu An lòng có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn lại. Khi ánh mắt chạm tới Triệu Mẫn cùng Triệu Mẫn sau lưng mấy người trong nháy mắt, Cố Thiếu An cũng rõ ràng. Lần này lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh chân chính trọng đầu hí, tới. Ngay sau đó, Diệt Tuyệt sư thái, Tuyệt Trần sư thái còn có còn lại lục đại phái người đều lần lượt chú ý tới lúc này đống nhiên lên núi Triệu Mẫn mấy người. Bị mấy ngàn người cùng một thời gian nhìn chằm chằm, lúc này Triệu Mẫn lại giống như là tại nhà mình hậu hoa viên đồng dạng một bên phe phẩy quạt xếp một bên tả hữu dò xét. Cặp kia tươi đẹp động lòng người đôi mắt bên trong, từ đầu đến cuối mang theo một loại xem kịch giống như rất hiếu kỳ, thậm chí còn xen lẫn mấy phần trí thân sự ngoại nghiền ngẫm, phối hợp nàng bộ kia tinh xảo tuyệt luân lại tận lực nữ giả nam trang dung nhan, lại thật giống là cái không biết giang hồ hiểm ác, mới đến thế gia quý công tử. Nàng đi lại nhẹ nhàng, mang theo vài phần hứng hở, đến gần rồi kia ngồi vây quanh thánh hỏa tế đàn tự vận mà chết mười mấy tên Minh giáo lao giao chúng. Ánh mắt đảo qua tế đàn chung quanh kia một vòng khí tức đã tuyệt thân thể, lắc đầu sau trong miệng chợt chợt hai tiếng. Cần gì chứ? Nếu là lưu lại cái mạng, trước tìm địa phương trốn đi, khổ luyện võ công góp nhặt thực lực, lại vụng trộm nưu đồ cái mấy chục năm, không chừng còn có cơ hội rửa nhục báo thù đâu. Hiện tại tự vận chẳng khác nào một tia hy vọng cũng bị mất, quả thực ngốc một chút. Nàng kéo dài điệu, thanh âm thanh thúy như châu rơi khay ngọc, tại lúc này để nén hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ chói tai, dẫn tới Quang Minh đỉnh bên trên một đám lục đại phái người nhao nhao như mày. Mà ở phê bình những cái kia tự vận Minh giáo đệ tử về sau, Triệu Mẫn vòng quét chung quanh một vòng. Ngay sau đó, giống như là phát hiện tới rồi cái gì mới lạ đồ vật, Triệu Mẫn nguyên bản nhìn thoáng qua ánh mắt đột nhiên dừng lại, sau đó một lần nữa kéo lại, đặt ở Cố Thiếu An trên thân. Nhìn xem dung mạo khí chất đều nhân tuyển tốt nhất Cố Thiếu An, Triệu Mẫn giờ phút này giống như là hứng thú. Ánh mắt tại Cố Thiếu An trên thân đánh giá vài lần hậu chủ động mở miệng nói, ngươi chính là phái Nga Mi Cố Thiếu An. Đối mặt Triệu Mẫn hỏi thăm, Cố Thiếu An nhàn nhạt mở miệng nói, không tệ, không biết cô nương có gì chỉ giáo. Triệu Mẫn trong tay quạt xếp vừa thu lại hỏi, nghe nói thanh dực bức vương vi nhất tiếu trong tay ngươi ngay cả vừa đối mặt đều nhịn không được, có phải thật vậy hay không? Trung thực giảng, nếu không phải rõ ràng trước mặt Triệu Mẫn là người, Cố Thiếu An nói không chừng thật sự sẽ cảm thấy đứng trước mặt chỉ là một cái sơ nhập giang hồ không dành thế sự nữ tử. Đối với cái này, Cố Thiếu An nói khẽ, cổ hệ nương đặt câu hỏi trước đó, không cảm thấy mình hẳn là trước một bước cho thấy thân phận sao? Triệu Mẫn cười nói, đã biết được ta là nữ tử, Cố công tử lần thứ nhất gặp mặt còn hỏi tên của người ta, không cảm thấy có chút thất lễ sao? Cố Thiếu An sắc mặt không thay đổi, thật muốn luận thất lễ, cô nương cái này không mời mà tới, lại xem lục đại phái tại không có gì hành vi, mới là thật thất lễ đi. Cha cha. Triệu Mẫn trên ánh mắt xuống dưới đánh giá Cố Thiếu An một phen, dài đẹp mắt, miệng vậy mà cũng không đần, ngược lại là có chút ý tứ. Mắt thấy Triệu Mẫn nói chuyện che giấu, Côn Luân phái Hà Thái Sung nhịn không được mở miệng nói, chuyến này là ta lục đại phái cùng Minh giáo việc, vài vị nếu không phải người trong Minh giáo, còn xin mau mau rời đi, để tránh gây nên hiểu lầm. Nghe nói như thế, Triệu Mẫn quay đầu hướng nói chuyện Hà Thái Sung liếc qua. Chợt nhiều hứng thú nhìn xem Hà Thái Sung nói, ta nếu là không muốn rời đi đâu, ngươi vừa chuẩn bị như thế nào? Nghe vậy, Hà Thái Sung sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhưng muốn mở miệng lúc, Hà Thái Sung ánh mắt đống nhiên đảo qua Triệu Mẫn đứng phía sau năm người, trong mắt lóe lên một vòng sợ sệt. Có thể làm đứng đầu một phái, Hà Thái Sung tuyệt không phải người ngu. Liên Triệu Mẫn sau lưng bốn người kia cùng một phi tăng, xem xét liền không giống thường nhân. Tăng thêm Triệu Mẫn đám người khí chất, không rõ thân phận tình hình thực tế bên dưới, Hà Thái Sung cũng không dám quá mức. A, nhìn xem trên mặt do dự Hà Thái Sung, Triệu Mẫn miệng phát ra một đường khinh thường thanh âm. Sau đó nhẹ nhàng nâng đưa tay bên trong khép lại quạt xếp. Lộc tiên bối. Cơ hồ là thanh âm ra miệng trong nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh đứng Triệu Mẫn hậu phương Lộc Trượng khách thân hình như ưu hồn đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra, mục tiêu trực chỉ mấy trượng bên ngoài, vẫn mang theo trưởng môn uy nghi đứng thẳng Hà Thái Sung. Đừng nói lục đại phái đệ tử tầm thường, cho dù là lục đại trong phái những trưởng lão kia, đều chỉ có thể bắt được một đường mơ hồ tàn ảnh. Theo tới gần, Lộc Trượng khách tay phải nâng lên một trường bố ra, chân nguyên ngưng tụ ở giữa, hắn trên bàn tay đúng là lượn lờ lấy mắt trần có thể thấy thảm bạch hàn khí. Rõ ràng cách xa nhau còn cách một đoạn, có thể Hà Thái Sung đã có thể cảm giác được một cô gió rét thấu xương đập vào mặt. Chương 151, ngươi làm bẩn nghi là dọa lớn sao? Chương 151, ngươi làm bẩn nghi là dọa lớn sao? Thấy vậy, Hà Thái Sung trong lòng giật mình, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển tụ tập ở tay phải hốt hoảng đón lấy. Chỉ là, ngay tại hai người song trưởng vừa mới tiếp xúc, Hà Thái Sung chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung, như là kiểu lũ lạnh suối giống như băng lãnh thấu xương quỷ dị kinh lực, tùy tiện liền xé rách bàn tay hắn bên trên trưởng lực cùng chân khí, sau giống như rắn độc trong nháy mắt chui vào kinh mạch. Theo cỗ này âm lãnh chân nguyên cùng kinh khí xông vào thể nội, Hà Thái Sung trên mặt trong nháy mắt dâng lên một mảnh xám xanh chi sắc. Phúc. Một giây sau, Hà Thái Sung thân thể như là như diều đứt dây, cả người như là như đạn pháo hướng về sau bay rất ra ngoài, đụng vào sau lưng một đám Côn Luân phái đệ tử đống bên trong. Tại liên tiếp đụng ngã hơn 10 người Côn Luân phái đệ tử hậu phương mới coi như thôi. Trái lại Lộc Trực Khách, tại đem Hà Thái Sung đánh bay về sau, thân hình như là một mảnh không có trọng lượng lá khô, nhẹ nhàng mấy cái lên xuống liền đã về cấp đến Triệu Mẫn sau lưng. Đôi mắt giàn mua vẫn đục liếc nhìn ngã trên mặt đất thống khổ co giật Hà Thái Sung, khóe miệng viết ra một cái cực độ khinh thường độ cong, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn viết đầy giọng niệm ai. Triệu Mẫn ánh mắt đạm mạc, khóe miệng khinh thường hết lên, thực lực kém như vậy, còn dám lắm miệng, chết cũng xứng đáng. Côn Luân phái bên này, Hà Thái Sung thê tử Ban Thục Nhàn đội vàng di động đến Hà Thái Sung trước người đem nó dịu dắt đứng lên. Tại đứng dậy trong nháy mắt, Hà Thái Sung phun ra một ngụm máu tươi. Làm người sợ hãi chính là, Hà Thái Sung vừa mới phun ra máu tươi bên trong, đúng là có từng sợi hàn khí lở lở. Đồng thời vừa mới cùng Lộc Trượng Khách chạm nhau một trường tay phải, tức thì bị xương lạnh bao trùm, tay phải một mảnh tím xanh. Hà Thái Sung thê tử Ban Thục Nhàn trong lòng giật mình, bất chấp gì khác, đội vàng di động đến Hà Thái Sung sau lưng, đưa tay chống đỡ tại Hà Thái Sung phần lưng vì đó chữa thương. Phái Võ đang bên này, ánh mắt rơi vào Hà Thái Sung trên thân. Nhìn xem Hà Thái Sung lúc này sắc mặt, lại nhìn Hà Thái Sung trước người kia một vũng máu, Tống Viễn Kiều ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Huyền Minh thần trưởng. Nghe được Tống Viễn Kiều nói, mọi người tại đây thần sắc biến đổi, lại nhìn vừa mới xuất thủ Lộc Trượng Khách, chỗ nào còn không rõ ràng lắm Lộc Trượng Khách cùng bên cạnh Hạc Bút ông thân phận. Rõ ràng là những năm này trong giang hồ hung danh tiệm thịnh Huyền Minh nhị lão. Giờ khắc này, Thiếu Lâm, Võ đang chờ mấy phái nhìn về phía Triệu Mẫn bọn người lúc, trong lòng sợ sệt càng thêm mấy phần. Huyền Minh nhị lão làm những năm gần đây xuất hiện tà đạo cao thủ, nội công cảnh giới đồng đều đạt đến ngưng khí thành nguyên cảnh giới. Để cho nhất người sợ sệt vẫn là hắn truyền thừa tại Bách Tổn đạo nhân Huyền Minh thần trưởng. Có thể nói là chí âm chí lạnh, âm độc tới cực điểm, một khi chúng này trưởng, liền sẽ để cho người ta toàn thân rét lạnh tấu xương, tạng phủ như bị than thiêu đốt hỏa thiêu. Cho dù là cùng là ngưng khí thành nguyên võ giả, đối mặt cái này âm độc trưởng công, cũng phải sợ sệt ba phần. Không ngờ rằng hôm nay vậy mà lại ra hiện tại cái này Quang Minh đỉnh bên trên. Thấy nó làm chuyện, vẫn là lấy cái này nữ giả nam trang tuổi trẻ nữ tử làm chủ. Nữ tử thân phận, tự nhiên để cho người ta càng thêm sợ sệt. Phái Nga Mi bên này, biết được Huyền Minh nhị lão thân phận về sau, Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái thật không có lộ ra quá nhiều vẻ kiêng dè. Người khác sợ Huyền Minh thần trưởng, nhưng các nàng luyện Nga Mi Cửu Dương chân kinh trời sinh khắc chế tất cả âm hàn kinh khí. Tại đây tu luyện võ học khắc chế tình huống dưới, mặc kệ là Tuyệt Trần sư thái vẫn là Diệt Tuyệt sư thái, lấy một địch hai đồng thời đối phó Huyền Minh nhị lão cũng không thành vấn đề. Tuyệt Trần sư thái chân nguyên nhẹ nhàng vận chuyển, thanh âm cũng lặng yên truyền vào Cố Thiếu An trong tai. Mấy người kia chính là ở sau lưng tính toán Lục Đại phái cùng Minh giáo người. Cố Thiếu An đồng dạng chân nguyên đáp lại nói, trước mắt xem ra, 89/10. Hiện tại làm thế nào? Tuyệt Trần sư thái dò hỏi. Cố Thiếu An thoáng trầm ngâm hậu chuyện ông nói, xem trước một chút, có cần phải đệ tử biết xuất thủ trước, sư thúc ngươi cùng sư phụ sau đó bảo vệ sư tỷ các nàng là được. Tốt. Hai người chân nguyên truyền âm cực kỳ bí ẩn, mặc kệ là Triệu Mẫn hay là Lục Đại phái người đều không có phát giác được lúc này Cố Thiếu An cùng Tuyệt Trần sư thái tiểu động tác. Có thể Triệu Mẫn sau lưng Hoa Giải Ngữ lại là đống nhiên như người, ánh mắt tại Cố Thiếu An cùng Tuyệt Trần sư thái trên thân vừa đi vừa về lướt qua về sau, Hoa Giải Ngữ nhìn về phía Cố Thiếu An nói, tiểu ca giải tốt như vậy nhìn, làm sao như thế không thành thật? Vậy mà ngay trước nô gia mặt dùng chân nguyên truyền âm, không biết nói thứ gì, cũng cho nô gia nói một chút. Hoa Giải Ngữ cái này mới mở miệng, lập tức để Triệu Mẫn mấy người lực chú ý từ Hà Thái Sung mấy người trên thân thu hồi lại, nhao nhao nhìn về phía Cố Thiếu An. Liền ngay cả Hoa Giải Ngữ bên cạnh trước đó một mực túi đầu thấp xuống nuốt nuốt trong tay ngọc tiêu Liễu Giao Chi nghe được chân nguyên hai chữ cũng có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thiếu An. Bất quá, theo Liễu Giao Chi ngẩng đầu, ánh mắt vừa mới đụng phải Cố Thiếu An trong nháy mắt, giống như là phát hiện cái gì dường như trong lòng nhẹ a một tiếng. Ánh mắt nhanh chóng rơi vào Cố Thiếu An đứng phía sau Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm. Nhìn xem xinh đẹp tuyệt mỹ, lại khí chất khác biệt quá nhiều hai nàng, Liễu Giao Chi lập tức như phát hiện cái gì tuyệt thế chân bảo đồng dạng ánh mắt lại thịnh, ánh mắt không ngừng tại trên thân hai người vừa đi vừa về xê dịch, trên mặt vẻ hưng phấn dần dần dày. Cảm nhận được Liễu Giao Chi ánh mắt, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm nhao nhao hướng Liễu Giao Chi nhìn thoáng qua, chợt đều nhíu mày. Đồng dạng chú ý tới Liễu Giao Chi tầm mắt Cố Thiếu An thì là con mắt nhẹ nhàng híp lại. Nhưng mà, không đợi Cố Thiếu An có tiến một bước động tác, một trận gấp rút mà lộn xộn, từ xa mà đến gần tiếng bước chân bỗng nhiên từ Quang Minh đỉnh cổng vào phương hướng chuyển đến, đem hắn lực chú ý hấp dẫn. Mấy hơi về sau, Quang Minh đỉnh bên trên những người khác cũng lần lượt đã nhận ra đỉnh núi vị trí chuyển đến động tĩnh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy phái võ đang Mạc Thanh Cốc, Trương Tùng Khê mang theo mấy trăm tên võ đang đệ tử xông lên đỉnh núi. Những đệ tử này cơ hồ chín thành trên thân đều mang theo tổn thương. Trong đó một chút võ đang đệ tử trên lưng còn đeo một chút bị thương nặng đến không cách nào động đậy đệ tử. Thì như Mạc Thanh Cốc trên lưng, liền có Trương Vô Kỵ. Nhìn thấy vốn hẳn nên tại chân núi doanh địa Trương Tùng Khê bọn người giờ phút này vậy mà ra hiện tại nơi này, Tống Viễn Kiều trong lòng căng thẳng, đội vàng vận chuyển khinh công nên đón tiếp lấy. Thứ sư đệ, các ngươi làm sao lại bỗng nhiên đi lên? Đối mặt Tống Viễn Kiều hỏi thăm, Trương Tùng Khê hòa hoãn một chút sau thanh âm ngưng trọng nói, đại sư ca, có một phương khác thế lực tại chân núi. Nghe nói như thế, mọi người tại đây sắc mặt đều biến. Tống Viễn Kiều truy vấn, nói rõ một chút, xảy ra chuyện gì? Trương Tùng Khê một phát bắt được Tống Viễn Kiều cánh tay, ngữ tốc cực nhanh mở miệng nói, mới chúng ta tại doanh địa thời điểm chợt phát hiện số lớn Minh giáo đệ tử xuống núi, nguyên bản chúng ta tưởng rằng Minh giáo người muốn tiến đánh chúng ta doanh địa, nhưng rất nhanh liền chú ý tới những cái kia Minh giáo đệ tử cũng không đối với chúng ta động thủ. Ta hỏi thăm về sau, cũng hiểu biết trên đỉnh núi phát sinh sự tình, biết được đại sư Minh ý tứ, cho nên đối với những này bại trốn Minh giáo đệ tử, chúng ta cũng không đổi tận giết tuyệt mặc cho những này Minh giáo đệ tử rời đi. Chỉ là ta lưu lại cái tâm, nhìn chằm chằm vào những người kia. Nói đến đây, Trương Tùng Khê ngữ khí bỗng nhiên ngưng trọng mấy phần, nhưng ngay tại những này Minh giáo người chạy trốn tới chân núi hẻm núi vị trí lúc, chợt xông ra một số cao thủ cùng mấy ngàn cung tiễn thủ đem những cái kia muốn chạy trốn Minh giáo đệ tử bắn giết, ta phát giác được những người này bắt đầu leo núi, liền trước tiên dẫn người hướng trên núi chạy đến. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, hẳn là lại có thời gian một nén nhang liền có thể đi lên đỉnh núi. Cái gì? Nghe được Trương Tùng Khê thuật, trên đỉnh núi trên quảng trường tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Liền ngay cả Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái bọn người sắc mặt cũng là có mấy phần ngưng trọng. Hoa Sơn kiếm tông Tiên Vu Thông cao giọng nói, là ai lớn mật như thế, dám âm thầm mưu tính chúng ta lục đại phái. Lần này lục đại trong phái, chẳng những có phái Võ Đàng, cũng có Thiếu Lâm. Theo lý thuyết, tuyệt sẽ không có người gan lớn đến dám đồng thời trêu chọc hai cái này thế lực mới đúng. Cho nên mặc kệ là Tiên Vu Thông hay là Võ Đàng, không động các cái khác bốn phái, đều chưa hề nghĩ tới lần này tiến đánh Minh giáo phía sau còn dám có thế lực khác lẫn vào. Đúng lúc này, một trận càng thêm ồn ào, hỗn loạn tiếng bước chân từ đỉnh núi cổng vào truyền đến. Mọi người thấy đi, phát hiện một nhóm đệ tử Thiếu Lâm như mới Trương Tùng Khê bọn người, mang theo Thiếu Lâm lần này thụ thương đệ tử xông lên đỉnh núi. Nhìn thấy nhà mình người, Thiếu Lâm không chí mấy người cũng ngồi không yên, vội vàng nên đón tiếp lấy đối cầm đầu một tăng nhân mở miệng. Viên Chân, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, khi nghe đến không chí đối tăng nhân xưng hô lúc, một mực đứng ở Diệt Tuyệt sư thái bên người, lặng yên quan sát toàn cục Cố Thiếu An nguyên bản trầm tĩnh như ưu đầm đôi mắt đống nhiên ngưng tụ. Ánh mắt đống nhiên khóa chặt bị gọi là Viên Chân tăng nhân trên thân. Tuổi trưng có ngũ tuần trên dưới, hắn mặc một thân dính đầy bụi đất, lộ ra có chút cũ nát tăng bảo, thân hình cao lớn, nhưng lại còn lưng lưng, đốt ngón tay có vẻ hơi thô to biến hình, tại Thiếu Lâm cả đám bên trong lộ ra không thế nào xuất chúng. Để cho người ta rất khó đem điều này đó tăng nhân, cùng lúc trước gác cực nhất thời Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn liên hệ tới. Khó trách một mực không tìm được phù hợp, thì ra là một mực trốn ở Thiếu Lâm an trí thương binh trong doanh địa. Nhìn thoáng qua Viên Chân, lại nhìn giờ phút này còn bị Mạc Thanh Cốc cống Trương Vô Kỵ, Cố Thiếu An tâm niệm vừa động. Được xưng là Viên Chân tăng nhân mặt lộ vẻ lo lắng nói, chân núi bỗng nhiên có thế lực khác cao thủ cùng cùng tiến thủ dọc theo chúng ta Thiếu Lâm tiến đánh tuyến đường leo núi, kẻ đến không thiện. Một phen lý do thoái thác, cùng mới Trương Tùng Khê nói không sai biệt lắm. Ngay sau đó, phái Không Động, Côn Luân phái, Hoa Sơn kiếm tông đệ tử tuần tự đi lên đỉnh núi. Nhưng khác biệt chính là, lần này những đệ tử này bên trong, đồng dạng còn có một số bị thương Minh giáo đệ tử. Trong đó mấy người, trên thân hoặc là cánh tay đã là bị mũi tên xuyên thủng. Một lát sau, theo đám người tỉnh táo lại, Tống Viết Điều, Không Chí, Tiên Vu Thông bọn người ánh mắt nhao nhao đều nhìn về trong sân Triệu Mẫn mấy người. Thiếu Lâm Không Chí đại sư nhìn về phía Triệu Mẫn nói, như lão nạp không có đoán sai, lúc này dưới núi người, hẳn là thí chủ nhân mà a. Đối mặt Không Chí yêu cầu, Triệu Mẫn cười gật đầu một cái nói, không hổ là có thể trở thành Thiếu Lâm Vương cho người, đại sư phản ứng sát thực nhạy cảm. Nói, Triệu Mẫn cầm trong tay quạt xếp mở ra, vỗ sau khi, ngựa khí nhẹ nhàng nói, vãn bối Triệu Mẫn, hôm nay tới đây, chuyên tới để mời lục đại phái chư vị, theo tiểu nữ tử đến một nơi nào đó ở một đoạn thời gian, để cho tiểu nữ tử có thể một tận tình địa chủ hữu nghị. Tiếng nói lối ra, ở đây những người khác lông mày cùng nhau nhíu một cái. Như thế đại phí khổ tâm, đám người sẽ không ngốc đến mức coi là Triệu Mẫn mục đích sẽ như thế đơn giản. Cái này cái gọi là ở, cho dù không phải quan tài hoặc nghĩa địa, sợ cũng không phải là cái gì tốt chỗ. Tống Viên Tiểu mở miệng nói, cô nương có mục đích gì, không bằng nói thẳng. Nghe vậy, Triệu Mẫn thu hồi quạt xếp, thở dài. Chư vị đều là người thông minh, cần gì phải để tiểu nữ tử đem lời nói quá mức khó nghe đâu. Không Động Ngũ Lao bên trong một người hỏi, nếu là chúng ta không muốn đâu? Không muốn. Triệu Mẫn đưa tay vác tại sau lưng, sau đó vòng quét chung quanh một vòng gật đầu nói, cái này Quang Minh đỉnh thượng phong cảnh cũng xem là tốt, nếu là chư vị không nguyện ý phối hợp, nơi đây làm chư vị mai cốt chi địa, cũng không tính bôi nhỏ chư vị. Nghe nói như thế, Cố Thiếu An bên người Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng mở miệng, khẩu khí cũng không nhỏ, Vân Mi không tin, chỉ bằng mấy người các người, có thể đem chúng ta lục đại phái người giết sạch. Đối mặt Diệt Tuyệt sư thái yêu cầu, Triệu Mẫn ánh mắt rơi vào Diệt Tuyệt sư thái trên thân mở miệng nói, Võ Đăng và Nam Thiếu Lâm có lẽ cần lưu chút người sống, nhưng đem các ngươi phái Nga Mi hoặc là Côn Luân chờ bốn phái người đều giết, cũng không phải không thể. Nói, Triệu Mẫn dừng một chút về sau, nhiều hứng thú nhìn xem Diệt Tuyệt sư thái nói, sư thái có muốn thử một chút hay không nhìn? Nếu là đổi Hà Thái Sung, Tiên Vu Thông thậm chí Không Động Ngũ Lão, đối mặt lúc này không biết ngọn ảnh, sau lưng còn có Huyền Minh Nhị Lão Sung làm thủ hạ chính là Triệu Mẫn yêu cầu, đáy lòng hoặc là tránh không được chuẩn dạng. Có thể hết lần này tới lần khác Triệu Mẫn hiện tại hỏi cái này vấn đề đối tượng là Diệt Tuyệt sư thái. Không nói cũng sớm đã thông qua Cố Thiếu An biết được lần này Lục Đại phái cùng Minh giáo phía sau chuyện tình không có đơn giản như vậy. Cho dù là không biết được, lấy Diệt Tuyệt sư thái tính cách, đối mặt Triệu Mẫn, Diệt Tuyệt sư thái cũng chưa chắc sẽ có nửa phần ý sợ hãi. Đối với cái này, Diệt Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm Bần Nhi là dọa lớn sao? Bần Nhi hôm nay ngược lại muốn xem, là ngươi cái này yêu nữ trước hái được ta Diệt Tuyệt trên cổ đầu người, vẫn là Bần Nhi trong tay kiếm trước chém đầu của ngươi. Tựa hồ không nghĩ tới Diệt Tuyệt sẽ phản ứng như thế cương liệt, dù là Triệu Mẫn cũng không khỏi mẩn người. Mấy hơi về sau, Triệu Mẫn nhẹ nhàng vỗ tay, à, làm nghe phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái hình như lửa cháy bừng bừng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, sư thái hảo khí phách. Sau đó, Triệu Mẫn lời nói nhất chuyển nói, tiểu nữ tử ngược lại là tò mò, sư thái sau đó có hay không còn có thể như hiện tại như vậy kiên cường. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Mẫn trong thanh âm đã nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Nói, Triệu Mẫn trong tay quạt xếp liền lần nữa nâng lên. Nhưng mà, không đợi Triệu Mẫn tiếp xuống mở miệng, Diệt Tuyệt sư thái bên người Cố Thiếu An bỗng nhiên chân nguyên vận chuyển. Cũng là tại Cố Thiếu An vận chuyển chân nguyên trong nháy mắt, nguyên bản đứng ở Triệu Mẫn sau lưng Hoa Giải Ngữ cùng Liêu Giao Chi cùng Cưu Ma không đều ngay đầu tiên tiến lên che lại Triệu Mẫn. Cơ hồ là tại mấy người để phòng ánh mắt vừa mới rơi trên người Cố Thiếu An lúc, vừa vặn trông thấy Cố Thiếu An tay áo dài hất lên. Tại tay áo dài nâng lên trong nháy mắt, bốn cái tiền đồng tuần tự bị Cố Thiếu An lấy đặc thủ thủ pháp bung ra, hóa thành bốn đạo ưu ảnh phá không mà đi. Có thể một giây sau, mấy người lại kinh ngạc phát hiện, Cố Thiếu An thời khắc này mục tiêu cũng không phải là Triệu Mẫn, mà là Thiếu Lâm bên kia phương hướng. Cùng lúc đó, phái Thiếu Lâm Không Chí đại sư sau lưng Viên Chân bỗng nhiên toàn thân lông tơ nổi lên, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, hai bàn tay to bỗng nhiên ngang nhiên đón lấy trong đó nhất tới gần, xạ tốc nhanh nhất hai đạo ưu ám hoàng mang. Tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ ở trong tầm mắt lưu lại hai đạo mơ hồ ám kim tàn ảnh, bàn tay huy động thời điểm, lại chính xác phát ra trầm muộn, như là ngày mùa hè kinh lôi nổ vang trước cồn lôi thanh âm. Đúng là hắn dựa vào thành danh tuyệt kỹ phích lịch thủ, lấy kỳ thế như sấm đánh, nhanh giống như thiểm điện, kinh như kinh phích lịch chi ý. Nói một chút, chương trước nguyên bản ngay từ đầu phiên bản chính là sắp sáng dậy người giết hết, nhưng giết tới một nửa, phát hiện lục đại môn phái hành vi trở thành ma giáo, sau đó suy nghĩ thật lâu, mới quyết định là thả mà không giết, không nói lục đại phái, vẹn vẹn liền Tống Biến tiểu cùng Diệt Tuyệt, đang nhìn đặt thành tình hình thực tế bưng dưới, cũng sẽ không làm ra vì đuổi tận giết tuyệt mà để cho mình môn hạ đệ tử hy sinh hành vi, không phải, thật sự là ma giáo diễn xuất đơn thuần. Vì giết mà giết, có lẽ sẽ có người cảm thấy đầu voi đuôi chuột, nhưng đây càng thêm phù hợp sự thật cùng tình huống. Thứ lỗi. Chương 152, dễ ợt, 1, chương 152, dễ ợt, 1, nhưng mà, ngay tại Viên Chân Chân Nguyên ngưng tụ song trường tiếp xúc đến hai cái kia nhìn như bình thường đồng tiền lúc. Hai cái kia nhìn bình thường nhất chỉ là đồng tiền bên trong kinh khủng kinh lực lấy một loại ngang nhiên chi thế đánh tan hắn ngưng tụ tại song trường bên trên kinh khí về sau, mượn xoay tròn kinh khí trực tiếp xuyên thủng hắn song trường, cho đến không có vào hai vai của hắn. Tiền đồng bên trên kinh lực còn sót lại thôi động thân thể của hắn nhịn không được lảo đảo lui lại một bước. Xiêu xiêu. Cũng không chờ Viên Chân đứng vững, hai đạo tiếng xé gió lại theo sát mà tới, vô cùng tinh chuẩn rơi vào hắn trên đầu gối. Đinh, đinh két, két tiền đồng đánh trúng đầu gối, tại tiền đồng vỡ vụn tản ra thời điểm, còn kèm theo hai đạo nước xương thanh âm hiện hiện. Theo sát mà đến chính là Viên Chân lại khó ức chế kêu thê lương thảm thiết. Hai tay cùng hai đầu gối bị phế, khiến cho Viên Chân cả người cũng không đủ sức ngã về phía sau. Đống nhiên động tĩnh khiến cho ánh mắt của mọi người toàn bộ đều bị hấp dẫn. Không Chí đại sư nhanh chóng quay đầu, ánh mắt chạm đến ngã trên mặt đất, hai tay cùng đầu gối máu tươi chảy ngang Viên Chân lúc, Không Chí đại sư đầu tiên là sắc mặt giật mình, theo bản năng tiến lên liền muốn nâng Viên Chân. Nhưng lại tại Không Chí đại sư vừa mới ngồi xuống lúc, lại phát hiện một cái lớn chừng bàn tay, từ gỗ đào chế tạo hồ lô chính thuận Viên Chân rộng lượng trong tay áo lan ra. Cũng là ở thời điểm này, một thân ảnh phảng phất giống như ưu ảnh ra hiện tại Viên Chân bên người, năm ngón tay mở ra, hình khí đang lúc lôi kéo đúng là trực tiếp đem trên mặt đất làm bằng gỗ hồ lô hút tới ở trong tay. Đám người tập trung tinh thần nhìn lại, lại phát hiện Cố Thiếu An chẳng biết lúc nào đã vượt qua 5 trượng khoảng cách ra hiện tại Viên Chân bên người. Nhìn xem trong chớp mắt ra hiện tại Viên Chân trước người Cố Thiếu An, trước đó còn có vẻ hơi hững hờ Huyền Minh nhị lao thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trước đó một mực luốt trong tay ngọc tiêu Liễu Giao Chi cũng là dừng tay lại bên trong động tác, nhiều hứng thú nhìn xem Cố Thiếu An. Tựa hồ là cảm thấy người bên cạnh ngưng trọng, Triệu Mẫn nụ cười trên mặt ngừng lại, chân khí truyền âm nói, "Thế nào?" Đối mặt Triệu Mẫn yêu cầu, Hoa Giải Ngữ trầm giọng nói, "Người này vừa mới triển lộ ra thân pháp tốc độ rất nhanh, đã không ở ta cùng Liễu Giao Chi phía dưới." Nghe nói như thế, Triệu Mẫn thần sắc cứng đờ. Mới nàng cũng không thấy rõ ràng Cố Thiếu An là như thế nào di động, nhưng Triệu Mẫn cũng trong lòng biết thực lực của mình cũng không xuất chúng. Nhưng Hoa Giải Ngữ cùng Liễu Giao Chi khác biệt, hai người đều là ma sư cung hộ pháp, đều từ bàng ban tự tay chỉ điểm qua võ học. Sở học khinh công mặc dù cũng không phải là ma sư cung bên trong mạnh nhất thiên ma bộ, nhưng cũng là thượng thừa tâm rơi mây khói khinh công thân pháp tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Có thể hiện tại, Hoa Giải Ngữ lại nói Cố Thiếu An khinh công tạo nghệ vậy mà không thua bọn họ, cái này khiến Triệu Mẫn làm sao không kinh ngạc. Nhịn không được lườm Cố Thiếu An một chút về sau, Triệu Mẫn ép vận chuyển chân khí hạ thấp giọng hỏi, có nắm chắc không? Hoa Giải Ngữ không có mở miệng, Liễu Giao Chi mang theo vài phần ngạo mạn thanh âm liền truyền vào Triệu Mẫn trong tai. Chỉ là khinh công xuất chúng một chút, nhưng thực lực liền nói không chừng. Đối mặt Liễu Giao Chi lời nói, Hoa Giải Ngữ cũng không có phản bác, thậm chí trên mặt cũng không có quá nhiều lo lắng. Đem phản ứng của hai người thu vào trong mắt, Triệu Mẫn thần sắc hơi chậm. Cùng một thời gian, cảm nhận được Triệu Mẫn trên thân truyền đến chân khí ba động, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược thậm chí cả Tuyệt Trần Sư Thái, Diệt Tuyệt Sư Thái đều nhíu mày, cũng đồng dạng điều động chân khí bản thân. Nhìn thoáng qua xa xa Cố Thiếu An về sau, Tuyệt Trần Sư Thái suy nghĩ một chút nói, "Sư tỷ, Thiếu An làm việc xưa nay không vui dây dưa dài dòng, Triệu Mẫn cùng Huyền Minh nhị lão bọn người xem xét chính là địch không phải bạn, chờ một lát nữa, chân núi những cái kia cùng tiến thủ liền sẽ leo núi." Có thể thẳng đến hiện tại Thiếu An còn chưa ra tay, cảm giác giống như là còn có cái gì sợ sệt dường như. Tuyệt Trần Sư Thái có thể cảm giác được đồ vật, Diệt Tuyệt Sư Thái nghĩ như thế nào không đến. Chỉ là cho dù Diệt Tuyệt Sư Thái giờ phút này đã đem chân nguyên vận chuyển tới cực điểm, đều vẫn như cũ chưa thể từ cảm giác được chung quanh còn có cái khác dị dạng. Thoáng trầm ngâm về sau, Diệt Tuyệt Sư Thái mở miệng nói, Thiếu An suy nghĩ nghĩ đến Chu Toàn, đã bây giờ còn không động tay, nghĩ đến hắn có mình suy nghĩ, trước lấy bất biến ứng vạn biến đi. Tại Diệt Tuyệt làm việc lúc, Cố Thiếu An đều có thể vô điều kiện tin tưởng Diệt Tuyệt. Nàng cái này làm sư phụ, há lại sẽ không tin mình đệ tử. Tuyệt Trần sư thái nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chỉ là từ đầu đến cuối đối Triệu Mẫn bọn người duy trì nhất định đề phòng. Thiếu Lâm bên này, đối mặt Cố Thiếu An bỗng nhiên bạo khởi lấy ám khí đả thương Viên Chân, Không Chí đại sư theo bản năng muốn mở miệng. Nhưng khi nhìn xem Cố Thiếu An trong tay làm bằng gỗ hồ lỗ lúc, Không Chí đại sư trong lòng nghi hoặc. Trong đầu suy nghĩ nhất chuyện, dường như có mấy phần phỏng đoán. Chợt đấy mắt co rụt lại, ngược lại nhìn về phía Cố Thiếu An nói, "Cố thiếu hiệp có biết cái này một trong hồ lô trang là vật gì sao?" Không có trong dự liệu hỏi trách, ngược lại là ngay đầu tiên hỏi thăm một trong hồ lô đồ vật. Phản ứng này cũng làm cho Cố Thiếu An không khỏi cảm khái Không Chí không hổ là có thể trở thành Thiếu Lâm Vương trưởng người. Cố Thiếu An nhìn lướt qua một hồ lô về sau, cũng không trực tiếp mở ra, mà là một cước đạp ở Viên Chân trên đầu gối. "Cần tại hạ đem cái này trong hồ lô đồ vật đút cho ngươi về sau, hỏi lại ngươi sao?" Bị Cố Thiếu An một cước giẫm nát đoạn mất trên đầu gối, Viên Chân đau lần nữa gào lên một tiếng. Có thể Cố Thiếu An động thủ quả quyết cùng thời khắc này hành vi, cũng làm cho Viên Chân không chút nghi ngờ Cố Thiếu An câu nói này tính chân thực. Lúc này Cố nén khó chịu khó nhọc nói, "Vì Tô Thanh Phong làm Thiếu Lâm Vương trưởng, Không Chí như thế nào chưa từng nghe qua lớn nguyên Tây Hạ cảnh nội nhất phẩm đường Bi Tô Thanh Phong. Biết được trước mặt cái này làm bằng gỗ trong hồ lô chính là gì độc dược về sau, Không Chí đại sư thân thể lập tức run lên. Hoa Sơn Kiếm Tông Tiên Vu Thông kinh ngạc nói, cái này lại chính là Bi Tô Thanh Phong. Tiên Vu Thông sau lưng một trưởng lão hỏi, trưởng môn, ngươi nghe qua loại độc dược này? Tiên Vu Thông nhẹ gật đầu trầm giọng nói, cứ nghe là Tây Hạ Đại Tuyết Sơn Hoan Hỉ Cốc độc vật luyện chế một loại khí độc, sử dụng thì hóa thành vô sắc không mùi thối thể, chúng độc người sẽ xuất hiện phần mắt nhói nhói nước mắt rơi như mưa, gọi là buồn toàn thân gân cốt chết lặng không cách nào động đậy, gọi là xốp giòn song trọng triệu chứng, cho nên đặt tên là Bi Tô Thanh Phong. Không Chí đại sư giờ phút này hòa hoãn lại về sau, chỗ nào không rõ giờ phút này trên đất Viên Chân tuyệt không phải người lương thiện. Đem chứa Bi Tô Thanh Phong một hồ lô thu lại về sau, Cố Thiếu An nhìn sang một bên Triệu Mẫn một đoàn người. Đều đã tới rồi mức này cũng còn không động tay, xem ra các ngươi các loại người, bây giờ còn chưa có tới. Lời vừa nói ra, Triệu Mẫn thần sắc hơi cương, có thể tiếp theo một cái chớp mắt lại khôi phục trước đó tươi đẹp. Ồ, Cố công tử vấn đề này ngược lại là thú vị, không biết lấy Cố công tử ý kiến, tiểu nữ tử là ở chờ người nào. Toàn bộ sắc mặt chuyển biến mặc dù rất nhanh, có thể Cố Thiếu An ánh mắt vốn là một mực đặt ở Triệu Mẫn trên thân, như thế nào không phát hiện được Triệu Mẫn vừa mới trong nháy mắt kia thần sắc biến hóa. Xem ra, thật đúng là không có ở a. Chợt, Cố Thiếu An khỏe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng tiêu dung. Nhìn xem bỗng nhiên bật cười Cố Thiếu An, Triệu Mẫn con mắt nhẹ híp mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Ngay tại Triệu Mẫn chuẩn bị mở miệng lúc, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trong tầm mắt đã mất đi Cố Thiếu An bóng dáng. Hừ, muốn chết. Đồng thời, một đường khinh thường hừ lạnh cũng là từ Triệu Mẫn vang lên bên tai. Thanh âm hiện thời điểm, vốn nên tại Triệu Mẫn bên người Liễu Giao Chi đã là như lông trắng bay ra, trong nháy mắt vượt qua Triệu Mẫn cùng Hoa Giải Ngự hướng về Cố Thiếu An nên đón. Đợi hai bên cách xa nhau chỉ có không đến hai trượng thời điểm, Liễu Giao Chi ngọc chương 152, dễ ợt, 2, chương 152, dễ ợt, 2. Trong tay tiêu đã là hóa thành một đường cô động thanh hồng. Trong tay chi kia ôn nhuận ngọc tiêu, lúc này hóa thành truy hồn đoạt phách không khí. Tiêu nhọn một điểm tinh mang ngưng động như hàn tinh, xé rách không khí thời điểm, từ ngọc tiêu trùng quanh khuyết tán ra phình lên chân nguyên. Chân nguyên hỗn hợp có đặc thù kinh khí, đúng là hình thành vô số tinh mịn, xoay tròn bắn nhanh sắc bén tơ mỏng. Kia suy suy rung động thanh âm, hòa với tiếng xé gió, phản phất giống như gió lạnh rít gào. Để cho người ta không chút nghi ngờ bị những này kinh khí biến thành tơ mỏng một khi chạm đến người thân thể, liền có thể đem huyết đục trực tiếp cắt ra. Thiếu Lâm Không Chí, võ đang tống biết điều. Trương Tùng Khê cùng Diệt Tuyệt bọn người nhìn xem Liễu Giao Chi một chiêu này, ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Cho dù là mấy người bọn họ, đều khó mà làm được như Liễu Giao Chi như bây giờ, lấy tự thân chân nguyên phối hợp kinh khí ngưng tụ thành kia. Đừng nói như Liễu Giao Chi như bây giờ, chân nguyên vận chuyển ở giữa để ngọc tiêu trùng quanh tóc xanh như suối. Chớ đừng nói chi là Liễu Giao Chi tại nơi như thác nước tóc xanh bên trong, nhanh như thanh hồng ngọc tiêu. Một chiêu này, mặc kệ là Tống Biết Điều, Không Chí vẫn là Diệt Tuyệt cùng Tuyệt Trần sư thái tự hỏi cũng không dám có chút chủ quan. Trong lúc nhất thời, mấy người cũng không khỏi có chút kinh hãi. Kinh hãi không chỉ là Liễu Giao Chi thực lực, kinh ngạc hơn chính là Triệu Mẫn thân phận. Chẳng những sau lưng có Huyền Minh nhị lão là buộc, bên người còn có loại thực lực này giúp đỡ. Nhưng mà, ngay tại Tống Viễn Kiều cùng Diệt Tuyệt sư thái mấy người bởi vì Liễu Giao Chi giờ phút này triển lộ ra võ học cùng thực lực mà trong lòng nghiêm nghị lúc, giữa sân, đối mặt Liễu Giao Chi công kích, Cố Thiếu An trên mặt bình tĩnh như thường. Đợi cho thân thể tiếp tục hướng phía trước tới gần 3 thước về sau, hai ngón tay cứ như vậy không có dấu hiệu nào nhưng lại thật đơn giản từ Cố Thiếu An trong tay áo nhô ra, đối Liễu Giao Chi trong tay thanh hồng điểm tới. Chỉ là, theo một chỉ điểm ra, Cố Thiếu An phía trên lại là có một điểm kim mang phun ra nuốt vào, giống như xích hồng đột tiến. Chính là Lạc Nhật kiếm pháp bên trong xích hà nhiễm lưỡi đao. Chân nguyên mãnh liệt lúc, đạo đạo kiếm khí biến thành luồng khí xoáy cùng đặc thù kinh khí cũng là như măng mọc sau mưa đồng dạng liên tiếp từ Cố Thiếu An ngón tay trung quanh ngưng tụ. Tại ánh nắng chiếu rọi, mang theo tầng tầng điệt điệt như sóng nước vết tàn. Kia đầy trời tóc xanh tại chạm tới Cố Thiếu An tay phải trong ngáy mắt, liền như là tuyết trắng mùa xuân, bị một chỉ này trung quanh luồng khí xoáy cùng kinh khí trực tiếp xoắn nát, tan rã. Đem một màn này thu vào trong mắt, Liễu Giao Chi ánh mắt ngưng tụ, chân nguyên nhanh chóng tràn vào trong tay của mình, khiến cho phá không thanh mang hình quang càng sáng hơn. Một giây sau, tiêu chỉ chạm nhau. Nguyên bản trong mắt đều là khinh miệt Liễu Giao Chi sắc mặt đống nhiên đại biến. Không đúng, cái này công lực, cái này kinh lực, làm sao có thể Ngọc Tiêu mũi nhọn ngưng tụ kinh khủng thanh mang, cùng Ngọc Tiêu bản thân lôi cuốn kinh khủng kinh khí, tại cùng Cố Thiếu An kiếm chỉ tiếp xúc mấy mắt, như là gặp khắc tinh. Liêu Giao Chi chỉ cảm thấy giờ phút này điểm tại hắn Ngọc Tiêu bên trên, cũng không phải là ngón tay người, mà là một cây nặng đến vạn cân thiết trụ. Hắn ngưng tụ tại Ngọc Tiêu mũi nhọn ngưng tụ kinh khủng chân nguyên, kinh khí tại Cố Thiếu An một chỉ này ẩn chứa kinh khủng kinh lực phía dưới, như là bong bóng, dễ dàng sụp đổ. Theo Ngọc Tiêu bên trên chân nguyên cùng kinh khí tán loạn, Cố Thiếu An ngón tay lại không trở ngại điểm vào hắn Ngọc Tiêu bên trên. Giang giác. Một tiếng thanh thủy đến làm người sợ hãi tiếng vỡ vụ đống nhiên vang lên. Liêu Giao Chi chi kia bồi bạn vài chục năm, chất liệu đặc thù Ngọc Tiêu. Ngay tại bị Cố Thiếu An kiếm chỉ điểm chúng trong chốc lát, như là giòn mỏng than tuổi, từ tiêu nhọn bắt đầu, một đường dữ tợn vết dạn trong nháy mắt lan tràn. Nát ngọc như cùng tàn lụi thanh diệp, ầm vang nổ tung, hóa thành điểm điểm ánh lục bột phấn cùng mảnh vỡ, tứ tán kích xạ. Nhưng mà, một chỉ phá vỡ Liêu Giao Chi công kích cùng bị Liêu Giao Chi Ngọc Tiêu về sau, Cố Thiếu An một chỉ này vẫn như cũ kiếm chỉ chưa ngừng. Kia trên đầu ngón tay kim mang chửa tán, vẫn như cũ mang theo một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế tiếp tục hướng về Liêu Giao Chi ngực mà đến. Đã biết được Cố Thiếu An một chỉ này kinh khủng, Liêu Giao Chi nào dám để một chỉ này điểm tại trên lồng ngực của hắn. Có thể trong lúc đội vàng, Liêu Giao Chi chỉ có thể cưỡng ép những người, phần eo phát lực, cưỡng ép đem vừa mới cầm ngọc tiêu tay thu trở về một chút, để cánh tay phải khuất khuỷu tay lúc, chân nguyên như hồ thủy điện xả lũ điên cuồng hướng cánh tay tụ tập, Newton lấy tay cánh tay ngăn trở Cố Thiếu An một chỉ này. Phản ứng cũng không chậm. Đem Liêu Giao Chi động tác thu vào đáy mắt, Cố Thiếu An trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngón tay tại khoảng cách Liêu Giao Chi khuỷu tay chỉ có không đến 3 tấc khoảng cách thì bỗng nhiên thu nạp, biến chỉ vị quyền, một quyền đột nhiên rơi vào Liêu Giao Chi khuỷu tay bên trên. Võ giả phát lực, cần có mượn lực chỗ. Theo lý thuyết Cố Thiếu An giờ phút này hai chân cách mặt đất, không cách nào mượn lực. Nhưng bởi vì tu luyện hàng long thập bát trưởng thói quen, khiến cho Cố Thiếu An động thủ lúc, luôn luôn quen thuộc lực lưu 3 phần làm chuẩn bị ở sau, thể nội dư kình không dùng. Cho nên cho dù là hai chân chưa rơi xuống đất, nhưng ở nàng này bên eo dưới bay, bản thân hắn có lưu 3 phần dư lực hòa với mãnh liệt sục sôi chân nguyên đều tụ tại một quyền này bên trong. Theo một đường bọt khí bạo liệt thanh âm nổ vang, Liêu Giao Chi tụ tập bao trùm nơi tay khuỷu tay chỗ tầm tầm điệt điệt chân nguyên tại Cố Thiếu An một quyền này xuống dưới ầm vang phân tán. Không có chân nguyên ngăn cản, cái này mang theo kinh khủng kinh lực một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Liêu Giao Chi khuỷu tay phía trên. Chỉ một thoáng, Liêu Giao Chi liền cảm giác mình thật giống như bị một thanh tinh thiết tạo thành búa nặng vạn cân đập trúng. Liêu Giao Chi cơ bắp căng cứng cánh tay phải bỗng nhiên hướng vào phía trong lõm, vặn mèo, sau đó vỡ vụn. Xương vỡ vụn cảm giác đau cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh lên Liêu Giao Chi đại não. Nhưng không đợi Liêu Giao Chi có phản ứng, một quyền này còn sót lại lực đạo, đã là để Liêu Giao Chi hai chân cách mặt đất, cả người bị cố này không thể chống cự lực lượng kinh khủng đánh cho cách mặt đất bay ngược. So với Liêu Giao Chi mới phóng tới Cố Thiếu An thì tốc độ cũng không chậm chút nào. Cũng là tại Liêu Giao Chi thân thể bị đánh bay đi ra trong nháy mắt, Cố Thiếu An cũng đồng thời đi theo động. Bá. Theo Cố Thiếu An thân ảnh tại nguyên chỗ chỉ còn sót lại một cái nhàn nhạt, thoáng qua bị gió quấy tán hư ảnh về sau, chân thân đã như là di hình hoán vị giống như mà động. Không được. Nhìn thấy Cố Thiếu An động tác, Triệu Mẫn bên người Hoa Giải Ngự trong lòng trầm xuống. Chân nguyên trong nháy mắt rót vào chân phải. Nhưng mà, còn chưa chờ Hoa Giải Ngự khởi hành, lúc này Cố Thiếu An kia không nhiễm trần thế thanh bạch thân ảnh, đã như là 9 ngày thần ma hình chiếu, vô thanh vô tức, nhưng lại cắt đứt thế gian tất cả tia sáng quy tích, đột nhiên ra hiện tại Liêu Giao Chi thân thể bên cạnh thân. Phản phất Liêu Giao Chi bay ra cái này một trượng khoảng cách, căn bản lại không tồn tại dường như. Hai ảnh giao thoa nháy mắt, Liêu Giao Chi kịch liệt đau nhức hãi dị xích hồng trong hai con người, chiếu ra Cố Thiếu An tấm kia băng lãnh vô tình, phản phất quan sát sâu kiến bên mặt. Cũng là cái nhìn này, để Liêu Giao Chi hai con người thích chặt. Sợ hãi cũng là như suối tuôn ra đồng dạng từ đáy lòng điên cuồng xông ra. Đồng thời, Cố Thiếu An vừa mới điểm ra ngọc vỡ một chỉ tay phải, giờ phút này đã là năm ngón tay khẽ nết, từ trên cao đi xuống, ngưng tụ núi cao sụp đổ giống như không thể kháng cự cự lực cùng uy nghiêm, nhưng lại mang theo một loại như tiên lâm phàm phiêu giật linh động, nhẹ nhàng chậm chạp giả dích đặt tại Liêu Giao Chi đỉnh đầu. Bả vai khẽ nhúc đích, trưởng kinh bắn ra trong nháy mắt, Cố Thiếu An nhẹ tay na di động đến Liêu Giao Chi mặt chỗ. Dồn khí đan điền, Cố Thiếu An chân trái bỗng nhiên đạp xuống, đúng là ngạnh sinh sinh đích đạp vỡ cứng rắn phiến đá, cho đến mắt cá chân trong vòng cũng chưa vào mặt đất. Trong chớp nhoáng này kinh khủng lực đạo, khiến cho lấy Cố Thiếu An chân trái vì trung tâm, trung quanh trong phạm vi một trượng cứng rắn phiến đá đều lộ ra mạng nhện đồng dạng vết rách. Đồng thời, cũng là mới ngoại này là mạnh, Cố Thiếu An nguyên bản cực động thân thể lập tức chuyển biến trở thành cứ tĩnh. Nếu là đổi những võ giả khác, đừng nói sau trở lại tiên thiên võ giả, liền xem như nội công cảnh giới đạt đến ngưng khí thành nguyên cấp độ võ giả, tại nhanh như vậy tốc độ di chuyển bên trong đống nhân rừng, thế tất cũng biết bởi vì này động tĩnh ở giữa mãnh liệt chuyển biến dẫn tới thể nội khí huyết quần quật không ngừng. Nhưng đối với Cố Thiếu An mà nói, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, thể nội chân nguyên vận chuyển lúc, một cỗ khí lãng phát tiết ra, phối hợp 3 ngày trước mới vừa vặn bước vào tầng thứ 2 viên mãn càn khôn đại na di thì là tùy tiện đem loại này cao tốc bên trong cực nhanh sát ngừng tác dụng lực trực tiếp trừ khử. Ổn định thân hình trong nháy mắt, Cố Thiếu An mặt khác đùi phải đầu gối bốn lượng, theo thân hình chìm xuống trong nháy mắt, kia trưởng đặt tại Liêu Giao Chi mặt bên trên tay phải cũng là hiện ra một cỗ để cho người ta khó mà kháng cự lực đạo. Tại Liêu Giao Chi kia phiêu giật, linh động tóc dài trên không trung đong đưa hướng lên trôi nổi thời điểm, Liêu Giao Chi đầu đúng là bị Cố Thiếu An kia ẩn chứa núi cao chi lực tay cũng ngạnh sinh sinh ấn về phía quang minh đỉnh kia cứng rắn phiến đá. Bành một tiếng đã bao hàm cứng rắn xương sọ không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, cự thạch nhập vào đầm sâu trầm đục, cùng đại địa rất nhỏ chấn động dư 3 tiếng vang quanh của ra. Đồng dạng, đạo này thanh âm cũng giống như một thanh trọng truy, nặng nề mà đánh ở trên đỉnh núi trong lòng mọi người, làm cho lòng người bẩn run lên bần bật. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khuấy động kình phong cùng nhấc lên một mảnh trong cho bụi, Cố Thiếu An duy trì trầm xuống tư thế. Liều Giao Chi kia nguyên bản phiêu giật nhu động tóc trắng, giờ phút này đã có bộ phận bị trong đầu toát ra máu tươi thẩm đấu. Con kia thon dài đại thủ vẫn như cũ còn đặt tại cái hố bên trong, Liều Giao Chi kia đã khô sẹp biến hình đầu lâu phía trên. Chỉ là Cố Thiếu An ánh mắt lại là khóa chặt lúc này chân nguyên vận chuyển hoa giải ngữ trên thân, ánh mắt thanh lãnh mà lạnh nhạt. Chưa hề nói một câu, chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn hoa giải ngữ. Nhưng chính là dạng này bình thản nhìn chăm chú, cùng lúc này bị Cố Thiếu An giờ phút này còn đặt tại Liễu Giao Chi viên kia trên đầu tay, lại làm cho hoa giải ngữ phía sau lưng mồ hôi lạnh bá một chút liền trôi ra. Chân nguyên như trước vẫn là tại hai chân không ngừng vận chuyển. Có thể hoa giải ngữ nhưng thủy chung không có vận chuyển khinh công có hành động. Không phải là không thể, mà là không dám.